Lưu Tu nói, kế hoạch một lần nữa đính chính, ngày mai là có thể chấp hành. Bàng Thống gật đầu, đem Lưu Tu ghi vào trong lòng. Lưu Tu ánh mắt rơi vào Khoái Kỳ trên người, vấn đạo, Đức Mẫn tiên sinh, vấn đề lương thực, câu thông xong chưa? Khoái Kỳ gật đầu nói, sáng sớm ngày mai, Khoái gia, Bàng gia cùng Hoàng gia cửa hàng hộ vệ, sẽ căn cứ cùng ngày cần lương thực số lượng, lôi ra lương thực, giao cho bách tính trong tay. Lưu Tu sau khi nghe, lắc đầu nói, như vậy thao tác không tiện, bách tính như ong vỡ tổ lĩnh lương thực, sẽ trở nên chen chúc không thể tả, dễ dàng sai lầm. Đồng thời, cũng khó có thể khống chế, nhất định phải điều chỉnh mới được. Khoái Kỳ chắp tay nói, xử lý như thế nào đây? Lưu Tu nói, nếu khai khẩn đồng ruộng đội ngũ lượng hóa nhiệm vụ, tự nhiên có phụ trách người. Mỗi một đội ngũ, lựa chọn một người phụ trách, để hắn chủ tính chung sắp xếp, đồng thời phụ trách lĩnh cùng phân phát từng người đội ngũ lương thực. Lĩnh lương thực người phụ trách, dựa vào cái gì lĩnh lương thực đây? Lúc này, chính là ngươi chuyện cần làm. Hoàn thành nhiệm vụ người tìm tới ngươi, do ngươi viết hóa đơn nhất đạo thủ tục, đóng dấu chồng con dấu, hắn cầm thủ tục, lại đi lĩnh lương thực. Cứ như vậy, phân phát lương thực người có căn cứ, lĩnh lương thực người cũng có bằng chứng, sẽ không loạn, cũng dễ dàng khống chế. Mỗi một cái phân đoạn, cũng dễ dàng khống chế. Lưu Tu nói, quan trọng nhất ở chỗ, có thể giảm bớt trên người ngươi lượng công việc. Mỗi cái đội ngũ phụ trách người, lương thực có thể thích hợp nhiều cho một điểm, dù sao bọn họ làm càng nhiều chuyện hơn. Nói chung, đem nhiệm vụ sáng tỏ, lại từng cái an bài xong xuôi. Ngươi muốn làm, chỉ là quản người. Chuyện cụ thể, giao cho người phía dưới đi làm. Khoái Kỳ sau khi nghe xong, trong lòng càng là khâm phục. Lưu Tu tuổi còn trẻ, có thể xử lý sự tình nhưng láo lạt cực kỳ, khiến cho Khoái Kỳ cũng vì đó thẹn thùng. Hắn ghi nhớ Lưu Tu kiến nghị, chờ sau khi trở về lại hoàn thiện toàn bộ kế hoạch. Lưu Tu lại cùng ba người thương thảo ngày mai sắp xếp, đến đêm khuya mới triệt để kết thúc. Chương 132, náo nhiệt tình cảnh. Hôm sau trời vừa sáng, Mã Lương, Bàng Thống cùng Khoái Kỳ, mỗi người quản lý chức vụ của mình, chính thức chỉ huy bách tính khai khẩn đồng ruộng. Mênh mông quần quận dòng người, từ đông, nam, tây, bắc tứ phương cửa thành xuất phát. Bách tính trong tay, rất nhiều người tự dẫn theo nông cụ. Cho dù không có nông cụ, cũng có quan phủ dưới phát nông cụ, bảo đảm mỗi người đều có thể làm việc. Nay một ngày buổi sáng, Bàng Thống dựa theo định ra kế hoạch, trước tiên đem biết chữ người đọc sách lấy ra đến, để người đọc sách ý theo định ra danh sách phân tổ. Bách tính bị phân cách sau, hình thành từng cái tiểu tổ, trở thành từng người đoàn thể nhỏ. Bàng Thống bận rộn thời điểm, Mã Lương cũng mang người, ở từng khối núi rừng biên giới vẩy lên ôi, phân ra từng khối khu vực, sau đó an bài xong xuôi. Khoái Kỳ phụ trách chính là lương thực giới phát, hắn liên hệ thật Khoái gia, Bàng gia cùng Hoàng gia, sắp xếp người đem một xe lương thực lôi ra đến, ở trên quan đạo bày ra tốt. Làm cạn hoạt bách tính nhìn thấy lương thực, càng là động lực mười phần. Tất cả sắp xếp, bách tính ở từng người đội ngũ người phụ trách dẫn dắt đi, đi tới từng người khu vực. Khí thế ngất trời làm lụng tình cảnh, ở du huyện triển khai. Lưu Tu mang theo Đặng Ngả, chung quanh thị sát một phen, thấy hết thảy đều đâu vào đấy tiến hành, trong lòng yên lòng. Từ hiện tại bắt đầu, bách tính nạn đói, có thể tiến thêm một bước giảm bớt. Chỉ cần sống quá năm nay, đồng thời sẽ tốt lên. Quan trọng nhất chính là, năm nay khai khẩn ra nhiều như vậy đồng ruộng, sang năm sẽ cần đại lượng người trồng trọt, bách tính không lo không có nông điền canh loại. Trở lại trong thành, Lưu Tu đi rồi một chuyến quân doanh. Trong quân doanh, Đặng Triển chiêu mộ binh sĩ sự tình, còn đang khí thế hừng hực tiến hành. Lần thứ nhất sơ tuyển, Đặng Triển chọn 10.000 bách tính, tất cả mọi người phù hợp tuổi tác sát hạch, hơn nữa khá là sốt vác. Sau đó, Đặng Triển lại tiến hành sàng lọc. Lưu Tu đi tới quân doanh thời điểm, Đặng Triển đang tiến hành sát hạch. Nhìn thấy Lưu Tu, Đặng Triển vội vàng đi tới, ôm quyền nói, công tử, hiện tại đã tiến hành đến 6.000 người sát hạch sàng lọc, vừa đào thải 4.000 người, mỗi người phát ra 3 lít lương thực. Tiếp đó, ta chuẩn bị sàng lọc đến 3.000 người, lại sàng lọc đến 1.000 người. Dự tính, muộn nhất hậu thiên có thể hoàn thành binh sĩ sàng lọc. Lưu Tu gật đầu nói, binh sĩ nền tảng, cũng phải điều tra rõ ràng, không thể lẫn vào gian tế. Đặng Triển nói rằng, công tử yên tâm, ta sẽ điều tra rõ ràng. Lưu Tu lại nói, còn có một chút, nửa tháng sau, sẽ có chiến sự. Vì lẽ đó, phải nhanh một chút hình thành sức chiến đấu. Mã gia biếu tặng 100 tư binh, phi thường tinh nhuệ. Có thể y theo bọn họ làm tiêu chuẩn, hoặc là để này 100 tinh nhuệ tham dự huấn luyện, mang theo lính mới thao luyện, tốc độ sẽ nhanh hơn chút. Đặng Triển gật đầu, đem Lưu Tu sắp xếp, đều ký ở trong lòng. Lưu Tu ở Đặng Triển cùng đi, do xét một vòng, liền rời khỏi quân doanh trở về huyện nha. Mới vừa về huyện nha, binh sĩ đến bẩm báo nói Hoắc Duẫn cầu kiến. Lưu Tu ở đại sảnh xa xuất tòa, không lâu lắm, Hoắc Duẫn đi tới trong đại sảnh. Hoắc Duẫn một thân trường bào màu đen, quần áo tu bổ thể. Hắn nhìn thấy Lưu Tu, chắp tay nói, hạ quan Hoắc Duẫn, bái kiến đại nhân. Lưu Tu gật gù, nói, Hoắc huyện thừa đến huyện nha, có chuyện gì không? Hoắc Duẫn nói rằng, khởi bẩm đại nhân, hạ quan ngày hôm qua tiếp xúc vài tên du huyện hương thân. Hạ quan đem đồn điền sự tình nói rồi sau, bọn họ phi thường cảm thấy hứng thú, đồng thời còn nói, đại nhân khai khẩn đồng ruộng, tạo phúc bách tính, là công đức vô lượng chuyện tốt. Mặc kệ đồng ruộng có hay không màu mỡ, bọn họ đều muốn mua thổ địa, chống đỡ đại nhân. Được. Lưu Tu trong mắt, toát ra hưng phấn vẻ mặt. Nhìn về phía Hoắc Duẫn ánh mắt, hắn tựa hồ càng thêm thỏa mãn, tán dương, Hoắc huyện thừa, làm tốt lắm. Hoắc Duẫn trong lòng đắc ý, tâm nói, tiểu tử ngươi thành công vĩ đại, quá dễ dàng lừa dối. Ta tìm mấy người đến diễn kịch, ngươi quả nhiên trúng kế. Trên thực tế, Hoắc Duẫn cũng lo lắng Lưu Tu đột nhiên thay đổi, vì lẽ đó, hắn trước tiên muốn cho Lưu Tu yên tâm. Nghĩ tới nghĩ lui sau, Hoắc Duẫn liền tìm mấy cái hương thân tới gặp Lưu Tu, để Lưu Tu triệt để ủy quyền. Hoắc Duẫn thần thái cung kính, nói rằng, đại nhân, hương thân môn cũng đã đến huyện nhà, hiện tại chính ở bên ngoài chờ đợi. Không bằng, ngài bách bận bịu bên trong rút ra một chút thời gian, thấy thấy bọn họ. Có thể. Lưu Tu gật đầu, trong mắt lộ ra chờ mong vẻ mặt. Hoắc Duẫn lúc này liền dặn dò lại đi, không lâu lắm, một đội người đi vào. Đến người, mỗi một người đều thân rộng thể mập, tướng mạo gầy gò người hầu như là không có. Những người này nhìn thấy Lưu Tu sau, đều chắp tay hành lễ, một bộ sủng kính Lưu Tu dáng dấp. Lưu Tu nói, chư vị, mời ngồi. Mọi người ngồi xuống, Lưu Tu đi thẳng vào vấn đề vấn đạo, chư vị muốn mua đồng ruộng, không biết dự định lấy lương thực chống đỡ chủ, vẫn là trực tiếp dùng tiền tài mua đây. Đại nhân, thảo dân trong nhà chữ lương không nhiều, vì lẽ đó, định dùng tiền tài mua thổ địa. Đại nhân, tại hạ dùng tiền tài mua. Đại nhân, tại hạ dùng lương thực chống đỡ chủ. Từng cái hương thân, dồn dập mở miệng, trên mặt đều có thần sắc khâm phục. Lưu Tu đặt ở trong mắt, trên mặt toát ra đến vẻ mặt, càng là cao hứng, càng mơ hồ tự đắc. Tình cảnh này lạc ở trong mắt Hoắc Duẫn, Hoắc Duẫn trong lòng càng là chân thật. Hoắc Duẫn con ngươi đảo một vòng, nói, huyện lệnh đại nhân, đây là nhóm đầu tiên dự định mua đồng ruộng người. Tiếp đó, nhất định sẽ có nhiều người hơn đến mua đồng ruộng. Đến thời điểm, hạ quan lại mang những người khác tới gặp ngài, mời ngài đem trấn. Lưu Tu tâm tư xoay một cái, rõ ràng Hoắc Duẫn ý đồ. Hoắc Duẫn làm như vậy, là để hắn an tâm, càng là muốn cho hắn ủy quyền. Hoắc Duẫn con này lão hồ ly, không đơn giản. Lưu Tu một bộ tin tưởng Hoắc Duẫn vẻ mặt, phất tay nói, Hoắc huyện thừa, không muốn khiến cho phiền toái như vậy. Ngươi làm việc, bản quan yên tâm. Cùng mua đất ruộng người bàn bạc, ngươi xử lý là được. Nhận lấy lương thực cùng tiền tài, trực tiếp vào khố, không cần bẩm báo. Bản quan này mấy ngày đã là bận bịu đến chân không chạm đất, không có thời gian lại quá hỏi chuyện của ngươi. Hoắc Duẫn trong mắt, trong lòng cái đại hỉ. Mục đích của hắn, chính là vì để Lưu Tu ủy quyền, để hắn có thể toàn quyền xử lý. Không nghĩ tới, Lưu Tu quá hiểu ý, trực tiếp để hắn thao tác. Cứ như vậy, Hoắc Duẫn liền không lo lắng Lưu Tu nhúng tay, có thể lớn mật từ bên trong kiếm lời. Hoắc Duẫn chính nghĩa lâm nhiên, nói, hạ quan máu chảy đầu rơi, thề sống chết hoàn thành thật lớn người bàn giao nhiệm vụ. Lưu Tu nói, mua đồng ruộng hương thân, hay là muốn để bọn họ đi ngoài thành nhìn một chút. Cứ như vậy, bọn họ cũng có trực quan khái niệm, không đến nôi đất ruộng giá cả quá thấp. Hạ quan rõ ràng. Hoắc Duẫn trịnh trọng gật đầu, có vẻ phi thường chăm chú. Lưu Tu phất tay nói, đi làm đi. Hoắc Duẫn chắp tay nói, hạ quan xin cáo lui. Còn lại hương thân, cũng theo Hoắc Duẫn cùng rời đi. Đoàn người vội vội vàng vàng ra huyện nha. Hoắc Duẫn nhìn về phía còn lại hương thân, ánh mắt không lại nhu hòa, trở nên hung hăng cực kỳ, nói, các ngươi lập tức chuẩn bị lương thực hoặc là tiền tài mua đồng ruộng, sau đó, ta lại qua tay bán cho những người khác. Nặc. Mọi người đạt được mệnh lệnh, đều vội vàng rời đi. Hoắc Duẫn thao tác rất đơn giản, những này hương thân, đều là Hoắc Duẫn người. Hoắc Duẫn chính là để cho mình người chuẩn bị lương thực cùng tiền tài, giá rẻ từ trong tay của hắn mua đồng ruộng, cao đến đâu giá bán cho những người khác. Kiếm lấy, là trong đó trên lệch giá. Trong sổ sách trên giá tiền, nhưng chỉ là lần thứ nhất mua thời điểm giá cả. Cho dù Lưu Tu tra lên, Hoắc Duẫn có thể từ chối nói thổ địa bán đi sau, lại tiến hành giao dịch, cùng hắn xả không lên quan hệ. Chương 133, Vương Mặt Dỗ chống lại. Vương Mặt Dỗ gần nhất tháng ngày, rất hạnh phúc, bởi vì nạn đói tháng ngày, dần dần đi xa. Hắn là nhóm đầu tiên nhìn thấy Lưu huyện lệnh người, đối với Lưu huyện lệnh, Vương Mặt Dỗ trong lòng luôn có vô tận cảm ơn cùng sùng kính. Tại sao nói là nhóm đầu tiên đây? Bởi vì Lưu huyện lệnh đến Du huyện đi nhậm chức trên đường, hắn cùng cái khác Lưu dân ngăn cản con đường, hướng về Lưu huyện lệnh đòi hỏi ăn. Kết quả, Lưu huyện lệnh nhịn chúc cho bọn họ, hắn mấy tháng tới nay lần thứ nhất ăn no. Vương Mặt Dô ăn được rất chống đỡ, no đến mức bước đi đều rất khó, nhân lo lắng cho hắn không có dưới một bữa cơm, vì lẽ đó liên tiếp ăn. Có thể nằm trên đất thời điểm, Lưu huyện lệnh nói muốn xoay sở lương thực giúp nạn thiên tai, để bọn họ theo đồng thời trở về Du huyện. Vương Mặt Dỗ mang theo người nhà chạy nạn, đã sớm tuyệt vọng, có thể hoạt một ngày là một ngày. Không nghĩ tới, Lưu huyện lệnh cho hắn cùng người nhà cơ hội sống sót. Đương nhiên, Vương Mặt Dỗ kỳ thực không quá tin tưởng Lưu huyện lệnh. Bởi vì đời trước huyện lệnh, chính là quen thuộc miệng nói mạnh miệng, làm việc nhưng không có chút nào bền chắc. Ôm thử một lần ý nghĩ, Vương Mặt Dỗ cùng vợ con trở về thị trấn. Buổi tối hôm đó, thị trấn thật sự mở chúc đồng. Vương Mặt Dỗ mang theo vợ con, được ba chén lớn chúc. Tuy rằng chúc không đủng, nhưng nóng hổi, uống vào sau, trong bụng ấm áp. Nay một ngày buổi tối, Vương Mặt Dỗ cùng người nhà, ngủ cái ăn giấc. Lúc ngủ, cuối cùng không có bị đói bụng tỉnh rồi. Rất nhanh, Vương Mặt Dỗ nhìn thấy Lưu huyện lệnh chiêu mộ binh sĩ bố cáo. Vừa nghĩ tới nhập ngũ sau, thì có ăn, Vương Mặt Dỗ trong lòng cao hứng phi thường. Hắn lấy tốc độ nhanh nhất chạy đi báo danh, nhưng mà, Vương Mặt Dỗ đã 40 ra mặt, tuổi tác trên không hợp cách, bị soạt hạ xuống. Vương Mặt Dỗ trong lòng thất vọng, chỉ có thể tiếp tục ngốc ở trong thành, mang theo vợ con, dựa vào quan phủ mở chúc đồng sống qua ngày. Cuộc sống như thế, Vương Mặt Dỗ trong lòng là có chút mất mát. Lưu huyện lệnh mở chúc đồng giúp nạn thiên tai, khó có thể giải quyết ta. Ngay ở Vương Mặt Dỗ thất lạc thời điểm, quan phủ lại dán ra bố cáo, chiêu mộ bách tính khai sơn đốn tuổi, khai khẩn đồng ruộng, sau đó thống nhất đồn điền. Chỉ cần đi tham gia, mỗi người mỗi ngày đều có thể lĩnh đến một thang lương thực, nếu như thân thể cường tráng người, còn có thể được ngoài ngạch lương thực trợ cấp. Vương Mặt Dỗ trong lòng cao hứng, giác đến cơ hội của chính mình đến rồi. Quả nhiên, hắn bởi vì thân thể cường tráng, bị phân đến chặt cây cây cối trong đội ngũ. Để kết thúc mỗi ngày, hắn đạt được một thăng lương thực, cộng thêm hai lạng lợn rừng thịt. Hắn cầm lương thực cùng thịt heo sau khi về nhà, bị thê tử oán giận một hồi lâu nhi, nói không nên muốn thịt heo, nên đem thịt đổi thành lương thực. Vương Mặt Dỗ nghe thê tử lại nhải, nhưng nhìn ra, thê tử trong lòng cũng là mừng rỡ. Lưu huyện lệnh vẫn muốn đồn điền, hắn chỉ cần làm tiếp, nhất định có thể được càng nhiều lương thực, cũng không cần lo lắng trong nhà ăn bữa nay lo bữa mai. Vì lẽ đó, Vương Mặt Dỗ không cảm thấy thay đổi hai lạng thịt heo có cái gì lãng phí. Quan trọng nhất chính là, Vương Mặt Dỗ một nhà bốn chiếc, thê tử cùng một trai một gái, ba tháng không có ăn thịt. Hai lạng thịt heo đặt tại trên bàn, nóng hổi mùi thơm, khiến cho một nhà bốn chiếc trực nuốt nước miếng. Vương Mặt Dỗ một điểm thịt đều không có ăn, cho thê tử cùng nhi nữ. Trong lòng hắn cũng rất muốn ăn, nhưng nhìn vợ con dáng dấp hạnh phúc, trong lòng thỏa mãn cực kỳ. Đối với Lưu huyện lệnh cảm ơn, cũng càng thêm sâu hơn. Liên như vậy, thời gian trôi qua rất nhanh. Vương Mặt Dỗ liên tục ít 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 tam thiên, mỗi ngày bắt được 3 lít lương thực. Chứ ngoài ra, hắn còn phải đến ngoài ngạch 2 thăng lương thực. Trong nhà rốt cục có một điểm tồn lương, trong lòng bao nhiêu có chút sức lực. Ngày thứ tư, Vương Mặt Dỗ linh đến lương thực thời điểm, ước lượng một hồi, phát hiện cố định một thăng lương thực thiếu. Một thăng lương thực phân lượng, Vương Mặt Dỗ rất rõ ràng. Nhưng là trong tay hắn lương thực, chỉ có 8 lạng khoảng trường, trái phải, không đủ một thăng lương. Này có thể gấp hỏng rồi Vương Mặt Dỗ, có điều hắn nghĩ thầm, hay là tính sai. Vì lẽ đó, Vương Mặt Dỗ không có lộ ra. Đến ngày thứ 5, Vương Mặt Dỗ lại một lần nữa ước lượng, phát hiện cũng chỉ có 8 lạng lương thực. Vương Mặt Dỗ trong âm thầm hỏi do cái khác công hiếu, phát hiện kỳ người khác, cũng gặp phải vấn đề giống như vậy. Liên tục 2 ngày khuyết cân thiếu 2. Không phải phạm sai lầm, là cố ý như vậy. Vương Mặt Dỗ cảm giác mình bị bắt nạt, tìm tới lĩnh lương thực người phụ trách. Phụ trách người tên là Cẩu Vận May, khôi ngô cao to, hung thần ác sát. Cẩu Vận May nghe xong Vương Mặt Dỗ sau, không nói hai lời, khiến người ta đánh Vương Mặt Dỗ một trận, uy hiếp Vương Mặt Dỗ còn dám gây sự, liền muốn đánh chết Vương Mặt Dỗ. Trở về nhà sau, Vương Mặt Dỗ nữ nhân thấy sau, để Vương Mặt Dỗ nuốt giận vào bụng. Tuy rằng mỗi ngày cố định lương thực chỉ còn dư lại 8 lạng, nhưng Vương Mặt Dỗ có sức lực, còn có ngoài ngạch trợ cấp, lương thực đã không thiếu, so với những người khác càng nhiều, trong nhà cũng sẽ không bị đói. Vương Mặt Dỗ trên đầu môi đồng ý, đến ngày thứ 2, nhưng không có đi xuất công, trực tiếp hướng huyện nha đi tới. Hắn không phục. Hắn tin tưởng Lưu huyện lệnh, sẽ vì hắn làm chủ. Vương Mặt Dỗ đi tới huyện nha ở ngoài, vang lên minh đoàn cổ. Đùng, đùng, tiếng trống vang vọng ở huyện nha bên trong trong ngoài. Trong thư phòng, Lưu Tu nghe được nhớ tới tiếng trống, ngẩn người một chút. Hắn tiền nhiệm sau, đây là lần đầu tiên nghe được có người kích cổ minh oan. Lưu Tu đổi quan phục, đi tới huyện nha tiền thính thăng đường. Lưu Tu sau khi ngồi xuống, dặn dò binh sĩ đem Vương Mặt Dỗ hoán đến đại sảnh. Vương Mặt Dỗ rầm quỳ xuống, nói: "Thảo dân Vương Mặt Dỗ, bái kiến Lưu huyện lệ." Lưu Tu vấn đạo: ngươi có gì hoan khuất? Vương Mặt Dâu ngẩng đầu lên, lớn tiếng nói, hồi bẩm huyện lệnh đại nhân, thảo dân là khai khẩn đồng ruộng người. Hai ngày nay, mỗi ngày lĩnh đến lương thực đều chỉ có 8 lạng, căn bản cũng không có một thăng. Thảo dân tìm phụ trách cầu vận may, lại bị hắn đánh đập một phen, xin mời đại nhân làm chủ. Nói chuyện, Vương Mặt Dỗ cởi trên người cũ nát không thể tả quần áo. Ở Vương Mặt Dỗ phía sau lưng, trước ngực, khắp nơi là tử thanh sắc gứ ngân, vết thương đầy dây. Vương Mặt Dỗ nói, đại nhân, mời ngài vì là thảo dân làm chủ. Lưu Tu cao mày, trong mắt lập lòe lạnh lùng nghiêm nghị vẻ. Không nghĩ tới lúc này mới mấy ngày, phía dưới liền xuất hiện cắt xén lương thực tình hình. Nếu như không sát trụ này cố bầu không khí, tất nhiên ảnh hưởng đồn điền đại sự. Lưu Tu khẽ vuốt cằm, nói, ngươi trước tiên lên, chuyện này, bản quan vì ngươi làm chủ. Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân. Vương Mặt Dỗ trong mắt, toát ra cảm kích vẻ mặt. Hắn thầm nghĩ nói, Lưu huyện lệnh chịu làm chủ, khẳng định không thành vấn đề. Vương Mặt Dỗ đứng lên, trong mắt lộ ra tràn đầy cảm kích. Lưu Tu quát lên, người đến. Dứt tiếng, Khâu Báo đi vào, ôm quyền hành lễ. Nhạc Sơn theo Đặng Triển ở quân doanh, Khâu Báo ở lại huyện nhà, làm Lưu Tu hộ vệ. Lưu Tu phân phó nói, ngươi lập tức đi thông báo Đặng Triển, để hắn điều khiển 100 binh sĩ ở cửa nam ở ngoài chờ đợi, ta lập tức liền ra khỏi thành. Nặc. Khâu Báo gật đầu, xoay người rời đi. Lưu Tu lại gọi tới nha dịch, phân phó nói, truyền lệnh Mã Lương, triệu tập hết thể đồn điền bách tính, cùng với hết thể người phụ trách, bộ ở cửa nam ở ngoài liệt trận chờ đợi. Nặc. Nha dịch tuân lệnh sau, cũng ra huyện nha. Vương Mặt Dỗ nghe từng cái mệnh lệnh, trong lòng càng là cảm kích. Lưu Tu nhìn về phía Vương Mặt Dỗ, ngữ khí nhu hòa, chậm rãi nói, Vương Mặt Dỗ, ngươi yên tâm, bản quan nhất định vì ngươi làm chủ. Vâng, là, đa tạ đại nhân. Vương Mặt Dỗ trong lòng, cao hứng vô cùng, nghĩ thầm hắn quả nhiên đến đúng rồi. Lưu Tu lại để cho nha dịch truyền lệnh, đem Hoắc Duẫn, Sầm Phỉ, Khang Hạc cùng với huyện nha một đám tiểu lại gọi tới, chờ tất cả mọi người đến đông đủ sau, liền dẫn mọi người, mênh mông quần quận ra khỏi thành. Hoắc Duẫn trong lòng mê hoặc, không biết tình huống, hỏi dò nha dịch sau, mới biết tình huống. Hoắc Duẫn trong lòng nở nụ cười, cắt xén lương thực sự tình cùng hắn không có quan hệ, hắn không nhúng tay vào, hắn chỉ cần bảo đảm lợi ích của chính mình là được. Lưu Tu đồng ý dàn vặt, là Lưu Tu sự tình, hơn nữa hắn cùng Lưu Tu, vẫn là nằm ở quan hệ vô cùng tốt cắt đứt, không thể đắc tội Lưu Tu. Cửa nam ở ngoài, Đặng Triển mang theo 100 binh sĩ liệt trận. Lưu Tu cùng với dưới trướng quan chức, đứng đội ngũ phía trước. Mã Lương đi tới cửa nam ở ngoài, hắn chính tổ chức cái khác các môn tới rồi bách tính, cùng với phụ trách đồn điền người. Chờ hết thể đội ngũ tập hợp sau, Mã Lương đi tới Lưu Tu trước người, chắp tay nói, đại nhân, mọi người đến đông đủ. Cửa nam ở ngoài, rộng rãi trên đất bằng, tối om om đầu người, đếm mãi không hết. Bởi vì đồn điền bắt đầu sau, du huyện cảnh nội vẫn cứ có bách tính đến đây đăng ký báo danh, vì lẽ đó khai khẩn đồng ruộng người càng ngày càng nhiều. Chương 134, giết một người dân trăm người. Lưu Tu mặt không hề cảm xúc, ngựa khí lạnh băng băng nói, tra một chút cẩu vận may người này, đem người gọi ra. Nghiêm túc ngữ khí, Mã Lương trong lòng hơi hồi hộp một chút. Chuyện gì xảy ra? Lúc này, Mã Lương còn bị chẳng hay biết gì, còn không biết huyện nha rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng mà, Mã Lương chỉ được vâng theo mệnh lệnh, trực tiếp sắp xếp lại đi. Thời gian không lâu, cẩu vận may bị tìm tới, sau đó ở binh sĩ dẫn dắt đi ra. Cẩu vận may nhìn thấy Vương Mặt Dỗ thời điểm, trợn to hai mắt, toát ra vẻ kinh ngạc. Vương Mặt Dỗ ngày hôm nay không có xuất công, cẩu vận may cho rằng Vương Mặt Dỗ sợ sệt, hoặc là bị đánh không dám lại đi làm việc. Lúc đó, cẩu vận may trong lòng phi thường vui mừng, nghĩ thầm có Vương Mặt Dỗ làm chim đầu đàn, những người khác khẳng định không dám lại lung tung tìm việc. Không nghĩ tới, Vương Mặt Dỗ ra hiện tại huyện lệnh bên người. Cáo trạng. Vương Mặt Dỗ khẳng định cáo trạng. Cẩu vận may trong lòng bay lên dự cảm không ổn. Đồng thời, trong lòng hắn không ngừng tính toán, làm sao tránh được lần này sự tình. Lưu Tu nhìn thấy cẩu vận may, vấn đạo, ngươi chính là cẩu vận may. Lạnh leo ngữ khí, để cẩu vận may lòng trầm xuống. Có điều, tâm lý của hắn tố chất tốt hơn, trên mặt không có bất kỳ thần sắc hốt hoảng, một mực cung kính hồi đáp, khởi bẩm đại nhân, thảo dân là cẩu vận may. Lưu Tu trầm giọng nói, Vương Mặt Dỗ kiện cáo ngươi cắt xén lương thực, có thể có việc này. Vương Mặt Dỗ nhìn về phía cẩu vận may, trong mắt sự thù hận nồng đậm. Mã Lương nghe xong, trong mắt cũng là toát ra vẻ kinh ngạc, hắn hiện tại hiểu rõ ra, nguyên lai trong đội ngũ xuất hiện cắt xén lương thực sự tình. Ánh mắt của hắn nhìn lướt qua những người khác, trong mắt đăm chiêu. Lưu Tu sở dĩ triệu tập hết thảy bách tính xử lý, e sợ cũng là vì kinh sợ cái khác bách tính. Mã Lương nghĩ thầm, tự mình xử lý sự tình còn chưa đủ cẩn thận, liền chuyện như vậy đều không có phát hiện, quá không nên. Mọi ánh mắt đều rơi vào cẩu vận may trên người. Cẩu vận may nhìn vương mặt dỗ một chút, lắc đầu nói rằng, khởi bẩm đại nhân, thảo dân không có cắt xén vương mặt dỗ lương thực. Chuyện này, là vương mặt dỗ kẻ ác cáo trạng trước, xin mời đại nhân minh xét. Lưu Tu nói rằng, nếu không có cắt xén, tại sao vương mặt dỗ lĩnh lương thực, chỉ có 8 lạng. Cẩu vận may nghiêm mặt nói, khởi bẩm đại nhân, thảo dân phụ trách một đội bách tính, chém một phạt lâm thời điểm, thảo dân định một quy củ. Trong đội ngũ, chỉ cần là thâu gian dùng mánh lưới, hoặc là xuất công không nỗ lực, lương thực liền thiếu phát một điểm. Sở dĩ làm như thế, là muốn đốc thúc bọn họ toàn lực ứng phó. Vương mặt dỗ hai ngày nay biểu hiện rất kém cỏi, mới không có được một thang lương thực. Lưu Tu xoay chuyển ánh mắt, vấn đạo, vương mặt dỗ, cẩu vận may, là có thật không?
Không phải.
Vương mặt dỗ lớn tiếng phản bác, nói, thảo dân chặt cây cây cối, từ trước đến giờ là cố gắng nhất. Đại nhân nếu như không tin, có thể đem cái khác công hữu gọi tới hỏi dò. Cẩu vận may trong mắt quýnh lên, vội vàng nói, xin mời đại nhân tin tưởng thảo dân. Lưu Tu nói rằng, bản quan chỉ tin tưởng sự thực. Lúc này, Lưu Tu phân phó nói, Mã Lương, đem cẩu vận may người phía dưới, đều toàn bộ hô qua đến.
Nặc.
Mã Lương tuân lệnh, lúc này xuống truyền lệnh. Không lâu lắm, lệ thuộc vào cẩu vận may quản lý 100 người, đều đến rồi cửa thành. Cẩu vận may nhìn chằm chằm những người này, trong mắt hiện ra một vệt ánh sáng lạnh, ánh mắt đảo qua bách tính, đã thấy rất nhiều người đều ánh mắt tách ra, không dám cùng cẩu vận may tiếp xúc. Lưu Tu hừ một tiếng, trầm giọng nói, vương mặt dỗ kiện cáo cẩu vận may, nói hắn cắt xén lương thực, càng nói vương mặt dỗ xuất công không xuất lực. Chuyện này, các ngươi ai tới làm chứng? Đại nhân, vương mặt dỗ làm người thành thật thành khẩn, sẽ không lừa người. Không ngừng vương mặt dỗ bị cắt xén lương thực, ta cũng vậy. Lúc này, có một tên bách tính đứng ra chỉ nhận. Cẩu vận may làm người hung ác, cắt xén lương thực, là thật sự, thảo dân cũng bị cắt xén lương thực. Trong đám người, lại có bách tính đứng ra chỉ nhận. Từng cái bách tính nhìn về phía cẩu vận may, trong ánh mắt mang theo sợ hãi, rồi lại mang theo phẫn nộ. Ở Lưu Tu trước mặt, những này trong ngày thường nuốt giận vào bụng người, đều bạo phát trong lồng ngực lửa giận. Cẩu vận may thấy thế, một hồi bối rối. Làm sao có khả năng? Những này kẻ vô dụng làm sao đều chỉ nhận hắn, cái này không thể nào. Cẩu vận may đầu đã là triệt để bối rối, hai chân mềm nhũn, dầm một tiếng quỳ trên mặt đất, lấy đầu khấu địa, lớn tiếng cầu xin tha thứ, đại nhân, thảo dân biết sai rồi. Thảo dân bị mơ heo bối rối tâm, mới sẽ cắt xén lương thực, xin mời đại nhân tha mạng. Đối diện vô số người góp ý, cẩu vận may biết mình ngã xuống, lại chết cũng không nhận sai, kết cục càng thêm thảm đạm. Lưu Tu nói rằng, xem ra, ngươi là nhận tội a?
Nhận tội, thảo dân nhận tội.
Cẩu vận may không ngừng dập đầu, trong lòng bay lên một tia hoảng sợ. Chỉ là trong lòng hắn, nhưng nghĩ, chờ chuyện này sau khi đi qua, lại tìm cơ hội đối phó vương mặt dỗ, cái này trung thực người dĩ nhiên kiện cáo hắn, quả thực là muốn chết. Lưu Tu trầm giọng nói, nếu nhận tội, nhất định phải chịu đựng trách phạt. Người đến, chém đầu của hắn. Hai tên lính tiến lên, đem cẩu vận may buộc chặt lên, áp trên đất. Cẩu vận may lớn tiếng xin tha, Lưu Tu nhưng là sắc mặt lạnh lẽo, phất tay hạ lệnh hành hình. Binh sĩ giơ tay chém xuống, sắt ca một tiếng, cẩu vận may viên cuộn cuộn đầu, mang theo đỏ sẫm vết máu trên đất lan, cuối cùng dừng lại. Tình cảnh này, khiến cho vô số bách tính chấn động. Đại nhân và thuế. Đồng nhiên, trong đám người, vang lên một tiếng hô to. Đại nhân và thuế. Đại nhân và thuế. Vô số bách tính, không ngừng hô to, trong mắt có hưng phấn vẻ mặt. Không nghi ngờ chút nào, Lưu Tu cử động, để bách tính chân thật. Bọn họ thông qua chuyện này, nhìn thấy hy vọng, nhìn thấy có một vị bọn họ chỗ dựa huyện lệnh. Tiếng reo hò, sơn hô biển gầm, nhấn chìm tất cả âm thanh. Hoắc Duẫn, Sâm Phỉ cùng Khang Hạc thấy thế, trong mắt lộ ra một tia vẻ kinh dị. Thời khắc này, Hoắc Duẫn đột nhiên cảm giác thấy Lưu Tu khó đối phó. Nguyên nhân là, Lưu Tu quyết đoán mãnh liệt, hơn nữa thông qua sau chuyện này, Lưu Tu hy vọng nhất định lại lên một tầng nữa. Mượn lương giúp nạn thiên thai, để Lưu Tu ở bách tính trong lòng cắm dễ. Bây giờ, Lưu Tu hình tượng càng là chính trực uy vũ. Chỉ cần Lưu Tu vung cánh tay hô lên, nhất định sẽ có vô số bách họ Vân tập hưởng ứng. Vừa nghĩ tới cảnh tượng như vậy, Hoắc Duẫn liền cảm thấy có chút vướng tay chân. Có điều cũng may Lưu Tu thủ đoạn mặc dù không tệ, nhưng thành công vĩ đại, một môn tâm tư mưu tính dự trường quận sự tình, đối với hắn không có ảnh hưởng quá lớn. Sâm Phỉ cùng Khang Hạc thấy sau, tâm tình lại không giống nhau. Nguyên bản, bọn họ thông qua lương thực sự tình, cho rằng Lưu Tu không thể là Hoắc Duẫn đối thủ. Kinh chuyện này, phát hiện Lưu Tu quyết đoán mãnh liệt, năng lực cũng không phải quá kém, bọn họ hay là thung lũng Lưu Tu. Còn lại một đám tiểu lại, cũng bị chấn động. Lưu Tu ánh mắt nhìn chung quanh mọi người, giơ tay lên đi xuống ép, rất nhanh, bách họ an yên tĩnh lại. Ngoài cửa thành, lại yên tĩnh không hề có một tiếng động. Lưu Tu nhìn về phía Vương Mặt Dỗ, phân phó nói, cầu vận may vị trí, do Vương Mặt Dỗ tiếp nhận. Đa tạ đại nhân. Vương Mặt Dỗ trong lòng, càng là đại hỉ, không nghĩ tới mình còn có cơ hội như vậy. Lưu Tu nhìn về phía cái khác phụ trách bách tính người, những người này là đơn độc một phương trận, bọn họ đứng chung một chỗ, nhìn về phía Lưu Tu trong ánh mắt, đều toát ra thần sắc sợ hãi. Cầu vận may kết quả, khiến cho rất nhiều người đáy lòng sợ hãi. Lưu Tu tiếp tục nói, xét thấy lương thực bị cắt xén vấn đề, bản quan sẽ chuyên môn phái người điều tra lương thực tình huống. Trước đã từng có cắt xén người, chính mình đem lương thực trả cho bách tính. Dĩ vãng sự tình, bản quan chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nếu như phát hiện nữa sau, giết không tha. Đây là giúp nạn thiên tai, là cứu mạng lương thực, các ngươi đều muốn cắt xén, nỡ lòng nào. Hô! Phụ trách mỗi cái đội ngũ bách tính, đều thở phào nhẹ nhõm. Có cầu vận may sự tình, mỗi một người đều đã bị dọa đến trong lòng run sợ. Thực sự là Lưu Tu thủ đoạn quá quả đoán quá bạo liệt, chém giết trước mặt mọi người cầu vận may, hiệu quả quá chấn động. Lưu Tu nhìn về phía Mã Lương, nói, chuyện còn lại, ngươi tự mình xử lý. Ta không hy vọng, lại xuất hiện thứ hai cầu vận may. Mã Lương nói rằng, xin mời đại nhân yên tâm, ty chức nhất định tra rõ việc này. Lưu Tu phất phất tay, nói, để tất cả mọi người tàn đi, từng người bận bịu từng người sự tình. Nặc. Mã Lương gật đầu, liền ra lệnh. Lúc này, hết thảy bách tính tàn đi, hướng về từng người địa phương bước đi. Chỉ là lúc này, bách tính trong lúc đó nhưng là có đề tài câu chuyện, mà phụ trách bách tính người, tâm tình trầm trọng, cũng đã không dám lại sang bậy. Ra một vương mặt rỗ, có lẽ sẽ có thứ hai vương mặt rỗ. Chương 135, đại chiến khúc nhạc dạo. Mấy vạn người khai sơn phạt lâm, du huyện bốn phía hoang vu thổ địa, không ngừng bị khai khẩn đi ra. Cùng lúc đó, đồng ruộng khai khẩn sau khi ra ngoài, đồng bộ mương máng cũng toàn bộ đào móc tốt. Hoàng gia, bàng gia cùng khoái gia cửa hàng, hiến cho ra từng chiếc một đồng xe, gác ở tương thủy trên, xúc động nước sông, tới khai quật đi ra đồng ruộng. Du huyện mạo, không ngừng thay đổi. Trong thời gian này, quần quận không ngừng lương thực, cũng từ tương thủy vận chuyển về du huyện. Mỗi một ngày, du huyện đều đang phát sinh biến hóa. Ở thời đại này, không thiếu thốn nhất chính là thụ mộc xâm lâm, thiếu thốn nhất trái lại là đồng ruộng. Khai sơn phạt lâm, là bách tính ngóng trông khang trang sinh hoạt, bởi vì có đồng ruộng, cũng là có sinh hoạt căn bản. Bách tính bận rộn thời điểm, Hoắc Duẫn cũng là bận bịu đến chân không chạm đất. Mỗi một ngày, hắn đều muốn tiếp kiến du huyện hương thân thế tộc, đều muốn cùng bọn họ hiệp đàm. Tuy rằng mỗi ngày đều phi thường bận rộn, nhưng Hoắc Duẫn trong lòng, nhưng cực kỳ thỏa mãn. Bởi vì mỗi ngày đều có lượng lớn tiến vào Hoắc gia kho hàng bên trong. Vào gia hậu, thư phòng. Hoắc Duẫn chính đang kiểm kê ngày hôm nay thu vào, toán xong sau khi, trên mặt toát ra thỏa mãn vẻ mặt. Ngày hôm nay kiếm lời 1 triệu tiền, lương thực kiếm lời 500 thạch, thật không tệ. Hoắc Duẫn đem sổ sách thu hồi đến, trên mặt ý cười nồng nặc. Hết thảy đồng ruộng, hắn đều làm một quyển giả món nợ. Thông qua Hoắc gia sắp xếp người, mua từng khối khai khẩn đi ra đồng ruộng. Sau đó, hắn đem đồng ruộng qua tay bán cho những người khác. Từng khối đồng ruộng kiếm lấy lợi nhuận, để Hoắc Duẫn trong lòng vô cùng thỏa mãn. Cho dù có người phát hiện vấn đề trong đó, nhưng Hoắc Duẫn là du huyện thổ hoàng đế, Hoắc gia là du huyện thổ bá vương. Hương thân môn muốn mua thổ địa, có lời oán hận cũng chỉ có thể đè xuống. Lại nói, hắn không sợ những người này đến Lưu Tu trước mặt cáo trạng. Đầu tiên, cáo trạng không nhất định có thể đẩy đổ hắn, bởi vì Hoắc Duẫn chưa từng có mở ra biên lai, cho dù hương thân cho tiền, cũng không có chứng cứ chứng minh hắn phạm lỗi lầm. Còn nữa, hắn không phải cẩu vận may không hề có một chút bối cảnh, mà hắn là du huyện thổ hoàng đế, ở du huyện một tay che trời, hương thân nếu như đi cáo trạng, phải gánh chịu hậu quả. Người đến. Hoắc Duẫn xoay chuyển ánh mắt, dặn dò một tiếng. Lúc này, Hoắc Duẫn quản gia vội vã đi vào, chắp tay nói, lao ra. Hoắc Duẫn vấn đạo, hai ngày này, Chu Tiêu lại động tĩnh gì? Quản gia lắc đầu nói, Chu Tiêu nói đã chuẩn bị kỹ càng, bất cứ lúc nào chờ đợi lao ra mệnh lệnh. Chu Tiêu còn nói, lần này, hy vọng lao ra có thể đa phần điểm cho Thiên Long Lĩnh. Hoắc Duẫn nhếch miệng lên, nói, đa phần một điểm, hắn có thể ăn được sao? Dừng một chút, Hoắc Duẫn nói cho Chu Tiêu, để hắn chuẩn bị. Nếu như lần này đẹp đẽ hoàn thành nhiệm vụ, 21 vạn thạch lương thực, ta cho hắn 3 phần 10. Phải. Quản gia gật đầu, ghi vào trong lòng. Hoắc Duẫn lại vấn đạo, mấy ngày nay, Lưu Tu đang bận chuyện gì? Quản gia nói rằng, đại đa số thời gian, đều tới quân doanh chạy. Trừ ngoài ra, số ít thời gian, triệu tập Mã Lương, khoái kỳ thương lượng với bảng thống sự tình. Còn bọn họ đàm luận nội dung, liền không được biết rồi. Hoắc Duẫn gật gật đầu, nói, Lưu Tu đi quân doanh, là vì luyện binh đối phó dự trương quận. Thế nhưng, thái sử từ không phải cái gì người hiền lành, bằng Lưu Tu trong tay 1000 binh lực liền muốn tấn công Dự Trương quận, đó là chuyện cười. Có điều, Lưu Tu tâm tư đều đặt ở quân doanh, đây là chuyện tốt. Còn Khoái Kỳ, Mã Lương cùng Bàng Thống, thăm dò tình huống thế nào? Quản gia lắc đầu nói, ba người này cũng không tốt câu thông, không muốn cùng hợp tác. Hoắc Duẫn giữa hai lông mày toát ra một tia nghiêm nghị, nói, Khoái Kỳ là Khoái gia người, Mã Lương là Nghi Thành Mã gia người, Bàng Thống là Bàng gia người, ba người này, đúng là khó đối phó. Thôi, nếu không thể bàn bạc, tạm thời liền mặc kệ, sau đó có cơ hội lại nói. Nặc. Quản gia cúi đầu, gật đầu đáp lại. Huyện Nha, thư phòng. Lưu Tu, Bàng Thống, Khoái Kỳ cùng Mã Lương, khách và chủ ngồi xuống. Lưu Tu ánh mắt nghiêm túc, nghiêm mặt nói, cho đến ngày nay, đồn điền tiến hành rồi thời gian 10 ngày, nói một chút gần nhất tiến triển đi. Bàng Thống cái thứ nhất mở miệng, không nhanh không chậm nói, phía ta bên này, tất cả bình thường. Dù sao, ta chỉ là hiệp trợ quý thường xử lý sự tình, không cái gì đại sự phát sinh. Mã Lương nói rằng, đồn điền sự tình, đã tiến vào quỹ đạo. Công tử chém giết cẩu vận may sau, ta lại bắt được mấy cái điển hình đi ra trừng phạt, đồn điền tất cả bình thường. Khoái Kỳ nghiêm mặt nói, lương thực phân phát, cũng tất cả bình thường. Dừng một chút, Khoái Kỳ nói rằng, Hoắc Duẫn buôn bán đồng ruộng, đều là trước hết để cho Hoắc gia người giá rẻ mua, hắn lại qua tay cũng bán đi. Chính vì như thế, hắn mới đắc tội rồi Du Huyện các gia tộc lớn. Dưới tình huống như thế, ba gia tộc lớn cùng Du Huyện các gia tộc lớn bàn bạc lên. Hiện tại, Hoắc gia đã bị cô lập. Đáng tiếc chính là, Hoắc Duẫn không có mở ra biên lai. Khoái Kỳ ánh mắt sắc bén, nghiêm mặt nói, muốn bắt dưới Hoắc Duẫn, nhất định phải có đầy đủ chứng cứ mới được. Hoắc Duẫn con này lão hồ ly, căn bản là không mắc câu. Lưu Tu vấn đạo, có không có khả năng xúi dục Hoắc gia người? Khoái Kỳ lắc lắc đầu, nói, xúi dục dự định, tại hạ cũng cân nhắc qua. Nhưng mà, công tử cùng Hoắc Duẫn lá mặt lá trái, ta lo lắng xúi dục sẽ đánh rắn động cỏ, vì lẽ đó không có để phong trưởng quỹ, hoàng trưởng quỹ cùng bảng trưởng quỹ động thủ. Lưu Tu suy nghĩ một chút, nói, nếu tạm thời không tìm được xúi dục biện pháp, liền không cần phải để ý đến Hoắc Duẫn sự tình, tùy ý Hoắc Duẫn đầu cơ chính là. Hắn đầu cơ đồng ruộng, kiếm lấy chính là Du Huyện các gia tộc lớn tiền, cũng sẽ không ngừng đắc tội các gia tộc lớn. Vô hình chung, Hoắc gia thành người người căm ghét đối tượng. Đôi này, chuyện này đối với, cũng là có lợi. Dừng một chút, Lưu Tu lại nói, chẳng mấy chốc sẽ đến ước định 15 ngày ngày, Hoắc Duẫn sắp tiếp quản lương thực, ta tin tưởng, Thiên Long lĩnh Chu Tiêu, cũng sắp phát động rồi. Hiện tại trọng điểm, là trước tiên gạt bỏ Chu Tiêu, diệt trừ Hoắc Duẫn ngoại bộ sức mạnh, lại đối phó Hoắc Duẫn liền dễ dàng hơn nhiều. Bàng Thống suy nghĩ một chút, nói, hiện tại không cách nào xác nhận, Chu Tiêu sẽ vào giờ nào động thủ. Lưu Tu nói rằng, kế hoạch bài định sau, chờ hắn vào cuộc chính là. Khoảng thời gian này, thời khắc nhìn kỹ Hoắc Duẫn, ta tin tưởng, Hoắc Duẫn nhất định sẽ sắp xếp hành động. Sĩ Nguyên, ngươi từ đồn điền sự tình bên trong rút ra, cùng Đặng Triển liên hệ, chuẩn bị đón lấy chiến sự. Rõ ràng. Bàng Thống gật đầu, trong mắt ý chí chiến đấu sục sôi. Tuy rằng Chu Tiêu không phải cái gì danh tướng, nhưng đối với Bàng Thống mà nói, đây là trận chiến đầu tiên, có không giống ngụ ý. Lưu Tu phất tay nói, đều xuống chuẩn bị đi. Mọi người gật đầu, đều đứng dậy xin cáo lui. Lưu Tu một người ngồi ở trong thư phòng, cẩn thận suy nghĩ toàn bộ kế hoạch. Tình huống bây giờ là, Hoắc Duẫn vào cuộc, chỉ cần bắt Thiên Long lĩnh Chu Tiêu, tất cả liền thỏa đáng. Không có Chu Tiêu, Hoắc Duẫn chính là trên thất gỗ hiết đáp, mặc người sâu xé. Hoắc Duẫn a Hoắc Duẫn, nước ấm luộc kết xanh, ngươi đã khiêu tiến vào, nghĩ ra được liền khó rồi. Lưu Tu đứng dậy, mang theo Đặng Ngả, lại đi quân doanh bước đi. Càng là đến mặt sau, Lưu Tu đối với quân đội sức chiến đấu, càng thêm quan tâm, đây mới là trận chiến này sức lực. Chương 136, Hoắc Duẫn động thủ. Ngày 18 tháng 9, giữa bầu trời rơi xuống tí tách lịch tiểu vũ. Du Huyện bách tính từng người về nhà, không có lại mở khẩn đồng ruộng, nhưng nên lĩnh lương thực, vẫn cứ lĩnh đến. Bách họ an cư nhạc nghiệp, nhưng Du Huyện cảnh nội nhưng cũng không bình tĩnh, đã là sóng ngầm mãnh liệt. Sáng sớm, Lưu Tu mang theo Hoắc Duẫn, nhìn thấy bìa một, Hoàng Khải cùng Bằng Rộng, giao hàng hết thẻ lương thực. Hết hạn hiện tại, 21 vạn thạch lương thực, toàn bộ giao tiếp đến Lưu Tu trong tay. Chứa đựng lương thực kho lúa bên trong, chất đầy lương thực. Hoắc Duẫn nhìn kho lúa bên trong một túi túi lương thực, trong lòng kích động không thôi. Quá nhiều lương thực, nhiều như vậy lương thực, đến bao nhiêu tiền a? Hoắc Duẫn áp chế tâm tình kích động, nghĩa chính ngôn từ nói, xin mời đại nhân yên tâm, hạ quan nhất định quản thật kho lúa. Lương thực mỗi một bút chi ra, hạ quan đều sẽ rõ ràng ghi chép xuống, chắc chắn sẽ không phạm sai lầm. Lưu Tu vuốt cằm nói, Hoắc huyện thừa quản lý kho lúa, bản quan yên tâm. Chỉ là, ngươi hiện tại vừa muốn phụ trách đồng ruộng buôn bán, lại muốn xen vào lý lương thảo, giải quyết được sao? Hoắc Duẫn vô bộ ngực, bảo đảm nói, vì là đại nhân hiệu lực, là hạ quan vinh hạnh. Lại nói, kho lúa không phải tại mọi thời khắc đều muốn bận điệu. Trong ngày thường, kho lúa tất nhiên đóng kín, chỉ có yêu cầu phân phát lương thực thời điểm, mới sẽ mở ra. Lưu Tu gật gật đầu, nói, cũng là đạo lý này, như vậy, liền khổ cực ngươi. Không khổ cực, hạ quan một điểm không khổ cực. Hoắc Duẫn trong lòng cười nở hoa, trong lòng tính toán xử lý như thế nào kho lúa bên trong lương thực. Lưu Tu chuyển đề tài, lại nói, du huyện quân đội, cùng với toàn bộ chiêu mộ hoàn thành. Chỉ là, 1.000 binh sĩ hoàn toàn không có sức chiến đấu. Bản quan quyết định, mang theo 1.000 binh sĩ ra khỏi thành, đi lưu bản quân doanh huấn luyện mấy ngày, xin hắn thay ta thao luyện. Vì lẽ đó, mấy ngày kế tiếp, bản quan khả năng không lại thị trấn, ngươi là huyện thừa, càng cần phải ngươi nhọc lòng. Hoắc Duẫn chân mày cau lại, trong mắt ý cười nồng đậm, trong lòng càng là vui mừng lên. Lưu Tu tạm thời rời đi thị trấn, quân đội cũng tạm thời muốn đến lưu bản quân doanh đi, này không phải càng thuận tiện hắn hành động sao? Trong lúc nhất thời, Hoắc Duẫn trong lòng vui mừng không ngớt. Hoắc Duẫn bảo đảm nói, xin mời đại nhân yên tâm, ty chức sẽ xử lý tốt kho lúa cùng đồng ruộng sự tình. Lưu Tu nói rằng, ngươi làm việc, bản quan yên tâm. Bản quan vẫn là sự tình phải xử lý, trước tiên đi quân doanh. Du huyện sự tình, chính ngươi nhìn làm. Nặc. Hoắc Duẫn gật đầu, cùng tiễn Lưu Tu rời đi. Hoắc Duẫn cũng không có ở kho lúa lưu lại thời gian quá lâu, đóng kín kho lúa sau, liền trở về Hoắc gia. Hắn ngồi ở trong thư phòng, nhanh chóng viết một phong thư, sau đó giao cho quản gia trong tay, phân phó nói cho Chu Tiêu, để hắn minh trời sáng sớm dẫn người hạ sơn, đánh vào thị trấn mang đi lương thực. Quản gia gật đầu, mang theo thư vội vội vàng vàng rời đi. Hoắc Duẫn trong mắt lộ ra một tia hết sạch, lẩm bẩm nói, Lưu Tu dưới trướng 1.000 binh sĩ, mặc dù là mới chiêu mộ, nhưng thời gian tha đến càng dài, sức chiến đấu càng mạnh. Bây giờ rời đi, vừa vẫn thích hợp động thủ. Đặc biệt là Chu Tiêu hạ sơn, cũng có thể tránh Lưu Tu quân đội, mang đi lương thực cũng càng thoải mái. Một vệt nụ cười ở Hoắc Duẫn trên mặt lóe lên một cái rồi biến mất. Quân doanh, trung quân liều lớn. Đặng Triển đứng Lưu Tu bên cạnh, bẩm báo, công tử, Hoắc Duẫn quản gia lại rời đi Hoắc gia, hướng về Thiên Long lĩnh đi tới. Lưu Tu nói, Hoắc Duẫn mới vừa được lương thực nắm quyền trong tay, đương nhiên phải chuẩn bị mang đi hết thể lương thực. Truyền lệnh quản chế Thiên Long lĩnh phương hướng binh lính, nghiêm mật quản chế, bất cứ lúc nào báo lại tin tức. Dừng một chút, Lưu Tu đến, ta đã nói cho Hoắc Duẫn, ngày hôm nay muốn điều binh rời đi thị trấn, đi tới lưu bản quân doanh. Rất có thể, Chu Tiêu ngày mai sẽ hành động. Đặng Triển ôm quyền nói, công tử dụng binh như thần, Hoắc Duẫn nhất định khó có thể nhịn xuống. Chỉ cần Chu Tiêu hạ sơn, lần này, chính là cơ hội. Lưu Tu nghiêm mặt nói, Chu Tiêu chưa trừ diệt, du huyện khó có thể an bình. Trận chiến này, nhất định phải diệt trừ Chu Tiêu. Đặng Triển nói, công tử, ta đi triệu tập quân đội, chuẩn bị ra khỏi thành. Dù sao, ra khỏi thành sau còn muốn đi tới lưu bản quân doanh, sau đó sẽ đem quân đội phân tán ra đến sắp xếp. Lưu Tu phất phất tay, trong lòng tính toán đón lấy sắp xếp. Thiên Long lĩnh, địa thế hiểm trở, dễ thủ khó công. Chu Tiêu chiếm giữ Thiên Long lĩnh, đã có thật thời gian mấy năm. Đầu tiên, hắn chiếm cứ Thiên Long lĩnh, chiếm một rất tốt vị trí địa lý, có thể mức độ lớn nhất phòng ngự, cho dù hắn chỉ có 1.000 người, nhưng có thể chống đối trên vạn quân đội vây quét. Thứ yếu, Chu Tiêu cùng Hoắc Duẫn cấu kết, mỗi khi quan phủ muốn vây quét Thiên Long lĩnh thời điểm, luôn có bên trong tin tức truyền đến, để Chu Tiêu có thể biết tình huống. Cuối cùng, Chu Tiêu bản thân khôi ngô ngang nhiên, võ nghệ xuất chúng, một cây lang nha bổng hiếm có địch thủ. Mấy cái nguyên nhân chồng chất, Chu Tiêu ở Thiên Long lĩnh xưng vương xưng bá, tháng ngày khoái hoạt cực kỳ. Sơn trại, trong đại sảnh, Chu Tiêu cùng dưới trướng tiểu đầu mục uống rượu mua vui, trong đại sảnh càng có ca cơ khiêu vũ. Thiên Long lĩnh trên, có thật nhiều Chu Tiêu cướp bóc đến mỹ nữ, bất cứ lúc nào có thể cùng Chu Tiêu vui đùa. Báo. Phòng khách ở ngoài, một danh sơn tặc chạy vào. Sơn tặc đi tới Chu Tiêu bên cạnh, tới gần sau, thấp giọng nói, đại đầu lĩnh, Hoắc gia người cầu kiến. Chu Tiêu kiếm mi vẩy một cái, phất tay nói, đều tản đi. Một đám ca cơ, nhất thời hoảng sợ lui ra, trong đại sảnh cũng một hồi yên tĩnh lại. Chu Tiêu phân phó nói, đem người mang vào. Sơn tặc lúc này lui ra, thời gian không lâu, Hoắc gia quản gia tiến vào phòng khách. Quản gia vẻ mặt đúng mực, ôm quyền hướng về Chu Tiêu thi lễ một cái sau đó từ ống tay bên trong lấy ra dùng si phong kín thư. Nghiêm mặt nói, đại đầu lĩnh, đây là lao gia thư, mời ngài xem qua. Sơn tặc tiếp nhận thư, đưa tới Chu Tiêu trong tay. Chu Tiêu mở ra sau, nhanh chóng xem lướt qua một lần, không thể tin tưởng vấn đạo, thật sự có 21 vạn thạch lương thực. Trên thực tế, Chu Tiêu nghe Hoắc Duẫn nói Lưu Tu mượn đến 21 vạn thạch lương thực thời điểm, trong lòng là không thể nào tin được. Hắn cho rằng Lưu Tu mượn đến lương thực, đây là thật sự. Nhưng Lưu Tu nói 21 vạn con số này, khả năng là làm giả, trên thực tế cũng không có nhiều như vậy lương thực. Có thể trước mắt thư bên trong, rõ rõ ràng ràng viết rõ ràng, Lưu Tu giao hàng 21 vạn thạch lương thực. Quản gia nói rằng, đại đầu lĩnh, lương thực không có sai, có nhiều như vậy lương thực. Chu Tiêu lại một lần nữa nhìn một lần, đem thư thu hồi đến, nói rằng, nói cho Hoắc Duẫn, sáng sớm ngày mai, ta sẽ dẫn các huynh đệ hạ sơn tấn công thị trấn, ta đi Bắc Môn tiến vào, để hắn suy yếu Bắc Môn phòng thủ. Chu Tiêu trong lòng, tràn đầy tự tin. Một mặt, bởi vì đánh vào thị trấn sự tình, hắn ít rất nhiều thứ, đã sớm là xe nhẹ chạy đường quen. Mặt khác, bởi vì Lưu Tu mang theo quân đội rời đi thị trấn, hắn có thể ung dung mang đi lương thực. Rõ ràng. Quản gia gật đầu, nói, tại hạ cáo tử. Chấm đã. Chu Tiêu con ngươi híp lại, phất tay ngăn lại. Quản gia vấn đạo, đại đầu lĩnh còn có chuyện gì sao? Chu Tiêu nói, lần này là một đan đại buôn bán, thành công sau, chỗ tốt nhiều không kể xiết. Ngươi năm lần bảy lượt vãng lai trên núi, một đường cực khổ rồi. Không bằng ở trên núi nghỉ một chút, ta để ca cơ giúp ngươi lỏng xương một chút. Quản gia trong mắt lộ ra một tia ý động, nhưng nghĩ đến Hoắc Duẫn, liền vội vàng lắc đầu nói, đại đầu lĩnh hảo ý, tại hạ chân thành ghi nhớ. Lão gia còn chờ ta trở lại báo cáo tin tức, vì lẽ đó không lưu lại, cáo tử. Chu Tiêu lắc đầu nói, ai, ngươi thực sự là. Thôi, lão tử không tiễn. Quản gia gật đầu, nhanh chóng lui ra. Chu Tiêu nhìn về phía dưới trướng một đám tiểu đầu mục, phất tay nói, người đến, dâng rượu. Tối hôm nay, ăn được uống được, sáng sớm ngày mai, hạ sơn làm một đan món làm ăn lớn. Một bọn sơn tặc sau khi nghe, đều cuồng hoan lên. Lam ồn cùng tiếng cười vui, ở sơn trại trong đại sảnh liên tiếp, liên miên không ngừng. Chương 137, gặp gỡ. Thiên Long Lĩnh ở ngoài, 12 dặm nơi. Nơi này địa điểm, là đi về du huyện Tất Kinh con đường. Nơi này địa thế trống trải, là một mảnh trống trải bằng phẳng bình nguyên khu vực, ở con đường bên trái, có một chỗ gò núi, rừng cây rậm rạp. Tuy rằng gò núi có rừng cây che chắn, nhưng nơi này kỳ thực không phải tốt nhất mai phục địa điểm. Không có thóc sâu, không có địa lợi ưu thế. Nhưng mà, Lưu Tu lựa chọn địa điểm, vừa vặn ở đây. Từ Thiên Long Lĩnh sau khi xuống tới, đi về du huyện mỗi cái địa phương, hoặc là con đường chật hẹp bất lợi cho giấu lại binh sĩ, hoặc là con đường rộng rãi không có rừng cây. Đặc biệt là tới gần du huyện sau, chung quanh đều ở đồn điền, căn bản không thể bố trí phục binh. Duy nhất địa điểm, chính là nơi này. Cự ly Thiên Long Lĩnh có khoảng cách nhất định, khoảng cách du huyện cũng có khoảng cách nhất định. Đồng thời, có một chỗ mật lâm khả lấy ẩn náu binh sĩ. Lưu Tu mang theo binh sĩ trốn ở trong rừng rậm, lẳng lặng chờ đợi. Trên thực tế, Lưu Tu căn bản không biết Chu Tiêu hạ sơn thời gian, hắn duy nhất chắc là Hoắc Duẫn nhất định sẽ giục Chu Tiêu ở tối mấy ngày gần đây xuống núi. Núi rừng bên trong, Bàng Thống cùng Đặng Triển ngồi ở Lưu Tu bên cạnh. Ngoài ra, Hoàng Trung cũng ở Lưu Tu bên cạnh. Lưu Tu mang binh tiến vào Lưu Bản quân doanh sau, hướng về Lưu Bản mượn vũ khí, sau đó đem Hoàng Trung cũng tạm mượn lại đây. Hoàng Trung vấn đạo, Tu công tử, Chu Tiêu ngày hôm nay không xuống sơn, còn muốn chờ sao? Lưu Tu ánh mắt kiên định, không chút do dự nói rằng, ta đã nói cho Hoắc Duẫn, tối mấy ngày gần đây đều ở quân doanh. Hoắc Duẫn không thể phái người đi quân doanh điều tra, bàn huynh cũng không thể chủ động nói cho Hoắc Duẫn, vì lẽ đó, giấu ở núi rừng bên trong ổn thỏa nhất. Ta tin tưởng Chu Tiêu nhất định sẽ hạ sơn, vì lẽ đó, lẳng lặng chờ đợi liền vâng. Hoàng Trung khẽ bước cằm, trong mắt lộ ra tán thành vẻ mặt. Không tiêu không nổi, xác thực là không sai. Hoàng Trung chuyển đề tài, lại nói, núi rừng cùng quan đạo khoảng cách hơi xa, hơn nữa núi rừng địa thế, không thích hợp lượng lớn binh lính dùng cung tên phục kích. Vậy thì mang ý nghĩa, một khi cùng Chu Tiêu giao chiến, nhất định phải chính diện chém giết. Tu công tử, như vậy chém giết, ngươi không chết thì ta phải lìa đời, thậm chí là giết địch 1.000 tự tổn 800 A. Lưu Tu nở nụ cười, nói, Hán Thăng tướng quân, nếu như Chu Tiêu ở lại Thiên Long Lĩnh, ta binh lính dưới quyền đi mạnh mẽ tấn công, thương vong càng to lớn hơn. Kết quả như thế, đã không sai. Còn nữa, ta đem Hán Thăng tướng quân mời tới, chính là muốn một lần phá địch. Hán Thăng tướng quân là xa trường trên dũng tướng, chờ Chu Tiêu sau khi xuất hiện, do Hán Thăng tướng quân mang binh, đánh bại sơn tặc. Hoàng Trung gật gù, lại nói, nếu như Chu Tiêu vừa mới giao chiến, liền chuẩn bị bỏ chạy đây. Lưu Tu lại nói, lần này thất bại, là kế hoạch tiếp theo bắt đầu, thất bại đều là thành công làm nền. Vì lẽ đó, cho dù Chu Tiêu lui lại, còn có thể tiếp tục đánh lén. Còn nữa, Chu Tiêu lui lại xác suất quá nhỏ. Nói tới chỗ này, Lưu Tu trong mắt, hiện ra một vệt ý cười. Lúc này, Lưu Tu hiểu rõ ra, Hoàng Trung hỏi ngược lại, kỳ thực là nhằm vào khả năng xuất hiện lỗ thủng. Hoàng Trung nhắm mắt lại, không nói nữa. Đơn giản trò chuyện bên trong, Hoàng Trung xác định Lưu Tu lần này kế hoạch, là chuẩn bị thỏa đáng. tất tất tốt tốt. Đồng nhiên, một loạt tiếng bước chân truyền đến. Khâu Báo vội vội vàng vàng chạy tới, bẩm báo, công tử, Chu Tiêu mang theo sơn tặc hạ sơn, hiện tại chính đang trên đường tới. Chu Tiêu khoảng cách, đã không tới 6 dặm đường. Lưu Tu gật gù, nói, truyền lệnh xuống, toàn quân chuẩn bị. Ra lệnh một tiếng, quân đội bắt đầu chuẩn bị. Hoàng Trung nắm chặt trong tay đại đao, mũi lao trống trên mặt đất, nhắm mắt dưỡng thần. Càng là đến sắp giao chiến thời điểm, Hoàng Trung trong lòng, trái lại càng bình tĩnh lại. Thời gian một chút trôi qua, mọi người lặng lặng chờ đợi. Hết thể lòng của binh lính, đều treo ở không trung. Cùng Hoàng Trung như vậy lao tướng không giống, trong quân binh lính, là lần thứ nhất ra chiến trường, trong lòng khó tránh khỏi có chút sốt sáng. Nhưng nuôi binh ngàn ngày dụng binh nhất thời, bọn họ tất nhiên muốn ra chiến trường. Đến rồi, khoảng cách không tới 2 dặm đường. Khâu Báo lại một lần nữa chạy về đến, trong mắt của hắn, cũng toát ra một tia hưng phấn. Lưu Tu gật gật đầu, phất tay nói, Hán Thăng tướng quân, quân đội do ngươi xuất lĩnh. Ngươi cùng Bàng Thống mang binh xuống, ở bằng phẳng trống trải trên quan đạo liệt trận nên chiến, chuẩn bị đón đánh Chu Tiêu. Hoàng Trung trong mắt, toát ra một tia ngạc nhiên, vấn đạo, ngươi đây. Lưu Tu nói, Gò núi vị trí địa lý, không thích hợp mai phục lượng lớn cung tiến binh, nhưng trên đỉnh ngọn núi nơi, có một chỗ lồi ra đại thạch tới gần quan đạo. Ta đi tới nơi đó, rình giết Chu Tiêu. Hoàng Trung con ngươi nhắm lại, nói, Tu công tử, chuẩn bị bắn giết Chu Tiêu. Tình huống này, nhưng là ra ngoài Hoàng Trung dự liệu. Hoàng Trung biết Lưu Tu kiếm thuật rất tinh xảo, cũng không định đến Lưu Tu lại vẫn tinh thông tài bắn cung. Đúng. Lưu Tu gật đầu, ánh mắt kiên định. Hắn kiếm thuật siêu quần, nhưng là trên chiến trường chém giết, thẳng thắn thoải mái, không thích hợp kiếm thuật. Còn nữa, lĩnh binh sự tình, Hoàng Trung am hiểu nhất. Hoàng Trung lĩnh binh trùng trận, hắn đi rình giết Chu Tiêu, là biện pháp tốt nhất. Hoàng Trung trầm mặc chốc lát, cũng không khuyên nữa nói, nếu như thế, tách ra hành động. Theo ta xuống núi lâm. Hoàng Trung trong tay đại đao vung lên, mang theo binh sĩ chủng ra khỏi sơn lâm. Cùng lúc đó, Hoàng Trung, Bàng Thống, Đặng Triển chờ người vật cưới, cũng bị dắt ra đến. 800 binh sĩ theo sát Hoàng Trung mặt sau, lít nha lít nhít chạy trốn, rất nhanh liền tới đến trên quan đạo, chặn ở Chu Tiêu đi tới Du huyện trên đường. Chu Tiêu mang theo 1.000 tặc chúng, mênh mông quần quận hướng về Du huyện đi tới. So với còn lại tặc phỉ, Chu Tiêu cưỡi cao đầu đại mã, trên người mặc giáp trụ, đỉnh đầu thiết khôi, trang bị đầy đủ hết. Hơn nữa Chu Tiêu phía sau, càng có binh sĩ như quan binh như thế, gánh một cây cờ lớn đi tới. Màu trắng trên cờ lớn, thêu màu đen Chu tự. Đại kỳ vẫn theo Chu Tiêu đi tới, biểu hiện đây là Chu Tiêu vị trí. Làm Chu Tiêu biết được phía trước xuất hiện quan binh tin tức sau, cũng là sửng sốt một chút. Một lát sau, Chu Tiêu bình tĩnh lại. Du huyện cảnh nội quan binh, ngoại trừ Lưu Bàn quân đội ở ngoài, chỉ có Lưu Tu binh lính. Trên quan đạo đột nhiên bước lên một nhánh quân đội, không nghi ngờ chút nào, là Lưu Tu quân đội. Chu Tiêu trong mắt lộ ra xem thường vẻ mặt, cười lạnh nói, mới vừa thành lập quân đội, liền muốn ngăn cản ta, quả thực là không biết tự lượng sức mình. Hết tốc độ tiến về phía trước, lão tử muốn nhìn một chút, Lưu Tu sái hoa chiêu gì. Lúc này, Chu Tiêu trong lòng, đã linh hoạt mở ra. Hắn cẩn thận phân tích sau, hiểu rõ ra, đây là Lưu Tu dẫn xà xuất động kế sách. Lưu Tu đem lương thực tạm thời giao cho Hoắc Duẫn quản lý, rõ ràng là cố ý để Hoắc Duẫn báo cho Chu Tiêu. Sau đó sẽ giả ý nói đi tới Lưu Bản quân doanh, kỳ thực là ở đây mai phục lên, muốn công kích hắn. Lưu Tu kế sách, Chu Tiêu cũng cho rằng là vô cùng tốt, nhưng Chu Tiêu cho rằng Lưu Tu quên một điểm. Quân đội sức chiến đấu. Lưu Tu có binh sĩ có thể thế nào? Binh sĩ không có sức chiến đấu, vẫn cứ không hề có tác dụng. Chu Tiêu rất mau dẫn sơn tặc đến phía trước, hắn ở Hoàng Trung ngoài trăm bước dừng lại, hét lớn, Lưu Tu là ai? Đứng ra nhìn. Bàng Thống dù muốn hay không, dục ngựa đứng ra. Ta chính là Lưu Tu, Chu Tiêu, ngươi lập tức đầu hàng, bản quan lưu ngươi toàn thời. Bàng Thống tuổi tác so với Lưu Tu lớn, nhưng cũng không có kém quá nhiều. Hắn đứng ra sau, sẽ không làm Chu Tiêu khả nghi tâm. Nhưng là, Chu Tiêu nhìn thấy Bàng Thống sau, ầm ầm bắt đầu cười lớn. Ha ha ha. Chu Tiêu cười to, nói, ta nghe người ta nói, Lưu Tu tướng mạo Tuấn Lãng, đây chính là Tuấn Lãng sao. Lưu Tu a Lưu Tu, ngươi thực sự là rất Tuấn Lãng nha. Chỉ là... khen ngươi người đều mắt bị mù, đều là một đám kẻ ngu si. Bàng Thống trong mắt, toát ra một tia vẻ lạnh lùng. Sắp chết người, còn lớn lối như vậy. Hoàng Trung cưỡi ngựa đứng Bàng Thống bên cạnh, trong mắt lộ ra một vệ trầm tư. Ánh mắt của hắn quét mắt Chu Tiêu chéo phía bên trái, tiếp cận xa 50 trượng một chỗ đại thạch. Thấy thụ lâm động hai lần, hắn biết Lưu Tu đã vào vị trí của mình. Bàng Thống đem Chu Tiêu dẫn ra, kéo dài thời gian. Lưu Tu đúng chỗ, lại chuẩn bị rình giết Chu Tiêu, nước cờ này. Đi được tương đương tinh diệu. Chương 138, một mũi tên bạo đầu. Lưu Tu người đã đến trên tảng đá lớn, mượn một cây đại thụ che trời, che lại thân hình. Đại thạch phía dưới tình hình, vừa xem hiểu ngay. Đặc biệt là tặc phỉ phía trước nhất, Chu Tiêu thân hình, càng là rõ ràng ánh vào Lưu Tu trong mắt. Lưu Tu đánh giá mình và Chu Tiêu khoảng cách, ước chừng có 110 bộ khoảng trường, trái phải. Hắn lấy ra thiết thai cung, sau đó lấy ra một nhánh tên sắt, đặt lên trên dây cung. Trong tầm mắt, Chu Tiêu thân thể khôi ngô, vô cùng rõ ràng, có thể đầu vị trí, nhưng có chút lệch rồi, không cách nào một mũi tên bắn giết. Lưu Tu trong mắt, không có bất kỳ lo lắng vẻ mặt. Một đời trước, học tiên thời điểm hắn liền rõ ràng, bắn tên nhất định phải ổn được khí. Châm đến quyết tâm, mới có thể được cơ hội. Lưu Tu tựa ở trên cây khô, cầm trong tay cung tên, mũi tên nhắm vào Chu Tiêu đầu, lẳng lặng chờ cơ hội. Núi đá phía dưới, Chu Tiêu cùng Bàng Thống còn đang đối thoại. Chu Tiêu nhìn chằm chằm Lưu Tu, trong mắt có nồng đậm xem thường vẻ mặt, lớn tiếng nói, Lưu Tu, nghe nói ngươi là con trai của Lưu Biểu. Ngươi đến Du huyện, là muốn kiến công lập nghiệp. Theo ta thấy, ngươi quá cuống lên, bằng ngươi huấn luyện nửa tháng binh lính, liền muốn đối phó ta, căn bản là không thể. Ngươi chờ cái nửa năm hoặc là một năm, hay là còn có sức đánh một trận. Bàng Thống đã là thành Lưu Tu, cất cao giọng nói, nửa năm sau, ta 21 vạn thạch lương thực, sớm đã bị ngươi tiêu hao hết, bách tính cũng không cách nào được chỗ tốt. Không giết ngươi, làm sao giết Hoắc Duẫn? Ngươi chết rồi, Hoắc Duẫn chính là trên thất gỗ hiếp đáp. Chu Tiêu lung lay đầu, nói, người trẻ tuổi, quá ngây thơ. Dừng một chút, Chu Tiêu lại nói, nếu như ngươi hợp tác với ta, kỳ thực, ta có thể ngươi diệt trừ Hoắc Duẫn. Đối với Hoắc Duẫn, Chu Tiêu trong lòng là có một ít lời oán hận. Dù sao đại đa số chỗ tốt đều tiến vào Hoắc Duẫn trong tay. Nếu như có thể bắt Hoắc Duẫn, Chu Tiêu cũng không ngại phản chiến đứng Lưu Tu một bên. Bàng Thống cười gằn, lắc đầu nói, quan phỉ cấu kết, ha ha ha, đúng là miệng ai. Ta Đường Đường Châu Mục con trai, làm sao có khả năng cùng như ngươi vậy tặc phỉ cấu kết. Chu Tiêu mặt một hồi đen kịt lại. Hắn ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Bàng Thống, đã là sát cơ nồng nặc. Chu Tiêu tối không ưa, chính là quan phủ quan chức. Tự cho là quan, liền một bộ cao cao tại thượng dáng vẻ, tự cho là cỡ nào ghê gớm. Có thể từng cái bị bắt làm tù binh sau, lại các loại xin tha, các loại cầu mạng sống. Cuối cùng, đều chết ở Chu Tiêu trong tay. Lưu Tu, ngươi chết chắc rồi. Chu Tiêu nghiến răng nghiến lợi mở miệng, hắn quay đầu ngựa, chậm rãi đứng một bên. Lúc này, Chu Tiêu nghiêng người đối diện Hoàng Trung cùng Lưu Tu, mà mặt hướng về Lưu Tu vị trí. Hoàng Trung thấy thế, ánh mắt lại nhìn lướt qua Lưu Tu vị trí. Lưu Tu tựa ở trên cây khô, khi thấy Chu Tiêu nghiêng người đối diện hắn vị trí thì, con người nhắm lại. Cơ hội, đến rồi. Không hề do dự chút nào, Lưu Tu nắm chặt cung tên lòng tay ra. Vụ. Dây cung chấn động, sắc bén tiên sát, thoát huyền mà ra. Xèo. Chói tai kêu thét thanh, trên không trung vang lên. Một vệt sáng, huyền tựa như tia chớp trên không trung xẹt qua, thẳng đến Chu Tiêu mà đi. Chu Tiêu đang chuẩn bị mở miệng nói chuyện, chợt thấy phía trước một điểm tia sáng trên không trung lấp lóe. Hắn trợn to mắt, trong lòng kinh ngạc trong nháy mắt, còn chưa kịp phản ứng, mũi tên ở giữa Chu Tiêu mi tâm. Xì xì. Mang theo sức mạnh khổng lồ tên sắt, xuyên qua Chu Tiêu đầu. Từng tia suýt nữa, thứ Chu Tiêu mi tâm lưu chảy ra ngoài. Chu Tiêu ngồi trên lưng ngựa thân thể, lay động hai lần, ở tên sắt sức mạnh va chạm dưới, thân thể ngã trên mặt đất. Một mũi tên, bạo đầu đánh giết. Chu Tiêu bị giết, Hoàng Trung nắm chắc cơ hội, đại đao vung lên, hét lớn, Chu Tiêu chết rồi, giết. 1000 binh sĩ, cấp tốc xông lên trên. Bàng Thống đứng tại chỗ, Khâu Báo ở Bàng Thống bên người, phụ trách bảo vệ Bàng Thống an toàn. Tuy rằng Khâu Báo cũng muốn đi tới chém giết, có thể cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Chu Tiêu chết rồi, một thiên sơn tặc triệt để ngổn ngang. Tất cả mọi người đều không ngờ rằng, Chu Tiêu một cái chớp mắt liền bị bắn giết. Này, quá đột nhiên. Làm quan binh đánh tới sau, sơn tặc càng là đại loạn, ầm ầm tứ tán. Một ít sơn tặc xoay người chạy trốn, một ít sơn tặc quỳ xuống đất đầu hàng, căn bản không có chống lại sơn tặc. Chu Tiêu là sơn tặc người tâm phúc, Chu Tiêu chết rồi, sơn tặc lại không chống lại sức mạnh. Hoàng Trung xông lên trước, lưỡi đao sắc bén, hắn giết vào sơn tặc bên trong, không ngừng đánh lén, giết chết từng cái sơn tặc. Binh lính dưới quyền, theo Hoàng Trung không ngừng đánh lén. Trên chiến trường quan binh, khí thế như cầu vồng, mà thiên long lĩnh sơn tặc, nhưng là không đỡ nổi một đòn, không ngừng chạy tán loạn. Bàng Thống mang theo binh sĩ chậm rãi đẩy mạnh, xử lý quỳ xuống đất đầu hàng binh lính. Thời gian không lâu, Lưu Tu từ núi rừng trung hạ đến, trong mắt của hắn, cũng lưu lộ ra nét mừng. Giết chết Chu Tiêu sau, kế hoạch lại càng gần hơn một bước. Hoàng Trung mang binh đánh lén, áp sát Thiên Long Lĩnh thời điểm, đột nhiên phát hiện, ở Thiên Long Lĩnh sơn hạ, lao ra một đội quan binh, ngăn cản lui lại sơn tặc. có này một nhánh quân đội, sơn tặc không đường có thể trốn, tất cả đều quỳ xuống đầu hàng. Hoàng Trung nhìn thấy mai phục binh lính, lúc này mới hiểu rõ ra. Nếu như Lưu Tu không có chém giết Chu Tiêu, ở Chu Tiêu lui lại áp sát Thiên Long lĩnh thời điểm, này một nhánh binh sĩ, sẽ trở thành phục binh, lại một lần nữa phục kích Chu Tiêu. Đối với Lưu Tu kế hoạch, Hoàng Trung cũng là khâm phục không thôi. Đặc biệt là Lưu Tu đối phó Hoắc Duẫn cùng Chu Tiêu, bố trí kế hoạch một khâu chụp một khâu, khiến cho Hoàng Trung vô bản tán dương. Hoàng Trung trong lòng càng là cho rằng, Lưu Tu muốn tiến công Dự Trương quận, hay là không phải không thể. Hai khắc sau, Lưu Tu cùng Bàng Thống áp giải đầu hàng sơn tặc, đi tới Thiên Long lĩnh phía dưới. Lúc này Thiên Long lĩnh, trên núi còn lại xuống núi tặc, đã phi thường ít ỏi. Lưu Tu mang binh lên núi, Lưu Thủ sơn tặc không dám lại chống lại, mở ra sơn trại cửa lớn đầu hàng. Trong sơn trại ở nữ quyến, đều là Chu Tiêu cấp đến. Lưu Tu đến sau, phóng thích hết thể nữ quyến. Đối với những kia đã cửa nát nhà tan, thì lại tạm thời thu xếp ở sơn trại, chờ ở thu xếp. Cùng này thời gian sử dụng, Bàng Thống dẫn người, kiểm kê sơn trại lương thực cùng tiền tài. Sau một canh giờ, Bàng Thống đi tới Lưu Tu bên người, bẩm báo, công tử, Thiên Long lĩnh trên núi, dự tính có 50.000 thạch lương thực. Trừ ngoài ra, trong sơn trại tiền tài đếm mãi không hết, trong lúc nhất thời khó có thể đánh giá. Lại có thêm, còn lại châu bảo ngọc khí, cũng là khó có thể đánh giá, cần một lần nữa ước định mới được. Dừng một chút, Bàng Thống lấy ra từng phong thư, đưa tới Lưu Tu trong tay, nói, những sách này tin, đều là Hoắc Duẫn viết cho Chu Tiêu, là hắn cấu kết Chu Tiêu chứng cứ. Hay, hay. Lưu Tu cười to, không nghĩ tới Chu Tiêu dĩ nhiên bảo lưu thư. Xoay chuyển ánh mắt, Lưu Tu nhìn về phía Đặng Triển, vấn đạo, quân đội tổn thất làm sao? Đặng Triển nụ cười sán lạ, bẩm báo, hồi bẩm công tử, lần này giao chiến, tổng cộng 1.000 binh sĩ, thế nhưng chỉ chết rồi 6 người, có 20 người bị thương. Một thiên sơn tặc, bị chém giết có 216 người, tù binh 784 người. Trong sơn trại, còn có không ít sơn tặc không có nhét vào số liệu ở trong. Lưu Tu gật gù, nói, đem lương thực, tài vật cùng với vũ khí sắp xếp gọn, từng bước đưa tới thị trấn. Còn lại sơn tặc, toàn bộ giam giữ lên đưa tới thị trấn. Động thủ tin tức, khẳng định truyền quay lại thị trấn. Hiện tại, Khoái Kỳ cùng Du huyện các gia tộc lớn, cũng phải làm động thủ. Ngươi lưu lại xử lý đến tiếp sau sự tình, ta cùng Bàng Thống, Hán Thăng tướng quân trước một bước trở về thành. Nặc. Đặng Triển tuân lệnh, lúc này bắt đầu sắp xếp. Lưu Tu mang theo Bàng Thống, Hoàng Trung, cùng với 100 binh sĩ, rơi xuống Thiên Long lĩnh, hướng về thị trấn chạy đi. Chương 139, dẫn quân vào cuộc. Huyện Nha, huyện Thừa Thự Nha. Hoắc Duẫn ngồi xếp bằng, một trái tim đã sớm bay đến thiên ngoại, nghị Chu Tiêu hạ sơn sự tình. Hiện tại Hoắc Duẫn, căn bản vô tâm xử lý chính vụ. Đại chuyện nhỏ, đều tạm thời ném ở một bên. 21 vạn thạch lương thực, tức sẽ tiến vào Hoắc gia kho lúa, trở thành Hoắc gia tài sản. Suy nghĩ một chút, đều cảm thấy đặc biệt hưng phấn. Hoắc Duẫn đứng lên, chắp hai tay sau lưng, ở đại sảnh bên trong, đi tới đi lui, vẻ mặt có chút lo lắng. Ngày hôm nay là Chu Tiêu mang theo sơn tặc hạ sơn tháng ngày, nhất định không thể ra sai lầm. Trên thực tế, Chu Tiêu hạ sơn cướp bóc, xưa nay đều không có phạm sai lầm quá. Lần này, Hoắc Duẫn đúng là chờ đến lo lắng. Đùng, đùng. Đồng nhiên, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa. Một tên nha dịch đi tới, chắp tay nói, đại nhân, chủ bộ Khang Hạc cầu kiến. Khang Hạc. Hoắc Duẫn cau mày, vấn đạo, hắn nói cái gì là sự tình sao? Nha dịch lắc đầu nói, Khang Hạc một bộ hấp tấp sốt ruột dáng vẻ, như là gặp phải cái gì đại sự. Chuyện cụ thể, Khang chủ bộ không có nói. Hoắc Duẫn nghe vậy, trong mắt lộ ra vẻ mong mỏi. Ở trong mắt Hoắc Duẫn, Khang Hạc nhu nhược không thể tả, gặp phải một điểm chuyện nhỏ, lại như trời sập như thế. Người như vậy, không đáng hắn phí tâm tư. Hoắc Duẫn lúc này có quyết định, phất tay nói, không gặp, để hắn trở lại. Hoắc Duẫn trong đầu, hoàn toàn đầy dây Chu Tiêu cướp bóc lương thực sự tình, không có tâm tư phản ứng Khang Hạc. Nha dịch vẻ mặt bất đắc dĩ, nói, Khang Hạc nói, nếu như ngài không gặp hắn, hắn liền không đi rồi. Hừ, hắn cho rằng hắn là ai? Hoắc Duẫn trong mắt, toát ra vẻ mong mỏi. Có điều Hoắc Duẫn suy nghĩ một chút, phất tay nói, đem người mang vào đi. Dù sao Khang Hạc là Du huyện chủ bộ, cũng coi như một trọng yếu quan chức, Chu Tiêu còn chưa tới thị trấn, gặp một lần lại nói. Nha dịch lui ra, không lâu lắm, Khang Hạc vội vội vàng vàng đi vào. Khang Hạc nhìn thấy Hoắc Duẫn, chắp tay nói, hạ quan Khang Hạc, bái kiến huyện thừa đại nhân. Hoắc Duẫn nghiêm mặt, ánh mắt lạnh lẽo, nói, chuyện gì? Khang Hạc ánh mắt có chút phập phù, vẻ mặt toát ra một tia sợ hãi, nói, hồi bẩm huyện thừa, Du huyện các người của đại gia tộc, hiện tại đều tụ tập đến huyện nha, muốn tìm huyện lệnh đàm luận đồng ruộng giá cả vấn đề. Bởi vì huyện lệnh không lại huyện nha, bọn họ liền như ong vỡ tổ đến lại quan phủ nha bên trong, ồn ào nói giá cả không hợp lý. Hiện tại, đã huyên náo không thể tách rời ra. Mua đồng ruộng sự tình. Hoắc Duẫn trong mắt, toát ra một tia vẻ lạnh lùng. Du huyện còn đang quy mô lớn khai sơn phạt lâm, đồng ruộng vẫn còn tiếp tục khai khẩn. Bây giờ vừa mới bắt đầu, đã có người tới gây sự. Nếu như không trở nên bình lặng, đón lấy lại nghĩ muốn đầu cơ kiếm tiền, liền không có khả năng lắm. Dẫn đường, bản quan đi xem. Hoắc Duẫn sốt ruột Chu Tiêu sự tình, nhưng đồng ruộng sự tình, cũng nhất định phải giải quyết tốt. Khang Hạc ở phía trước dẫn đường, rất nhanh đi tới chủ bộ thự nha. Trong đại sảnh, du huyện các gia tộc lớn người phụ trách, cùng với du huyện rất nhiều hương thân, đều ở đại sảnh bên trong đứng. Trừ ngoài ra, liền Mã Lương cùng Khoái Kỳ cũng đều đến rồi. Hoắc Duẫn mặt tối sầm lại tiến vào trong sảnh, ánh mắt từng cái đảo qua trong sảnh mọi người, ánh mắt sắc bén như lao, trầm giọng vấn đạo, chư vị tới huyện nhà, là muốn gây chuyện sao? Trong đại sảnh, trong khoảnh khắc liền yên tĩnh lại. Hoắc Duẫn uy thế, triển lộ không bỏ sót. Mã Lương nói rằng, đại gia tụ tập cùng một chỗ, là bởi vì một cái tin. Tin tức gì? Hoắc Duẫn hỏi. Mã Lương trên mặt mang theo nụ cười, đúng mực nói, hiện tại bên ngoài có tin tức nói, du huyện đồng ruộng, là do Hoắc gia người giá rẻ mua tiến vào, cao đến đâu giá bán ra. Bởi khai khẩn đồng ruộng miễn trinh thuế má, vì lẽ đó rất nhiều người muốn mua, cũng không để ý quý một điểm. Nhưng như vậy lừa gạt, nhưng không công bằng, đặc biệt là huyện thừa là Hoắc gia người, dung túng Hoắc gia, có chút không hợp lý. Hoắc Duẫn tay háo lớn phất một cái, nói, không thập yêu bất hợp lý, nếu làm như vậy, chính là hợp lý. Hắn hung hăng cực kỳ, chút nào không nể mặt Mã Lương. Khoái Kỳ tiếp nhận thoại, lạnh giọng vấn đạo, huyện thừa không cân nhắc những người khác cảm thụ sao. Hoắc Duẫn vẫn là sức lực mười phần, nói, Khoái Kỳ, ngươi thân không có quan chức, cũng không có mua ruộng tốt. Sở dĩ đứng ở chỗ này, là bởi vì huyện lệnh đại người tín nhiệm ngươi. Nhưng nói cho cùng, ngươi không có một chút nào quyền lợi chất vấn ta, xin ngươi câm miệng. Khoái Kỳ con mắt híp, cười lạnh nói, huyện thừa tiến vào phòng khách, vẫn không có biết rõ một chuyện à. Chuyện gì? Hoắc Duẫn cau mày, trong lòng sinh ra dự cảm không ổn. Đóng cửa. Khoái Kỳ phất tay, ngoài cửa lao ra một đội binh sĩ, làm một tiếng, đóng cửa phòng. Hoắc Duẫn nhìn thấy tình cảnh này, nhìn về phía Khang Hạc. Lúc này, Khang Hạc hoàn toàn không có trước nhu nhược dáng vẻ, đối diện Hoắc Duẫn, ánh mắt mang theo phẫn nộ, lẽ thẳng khí hùng nói, Hoắc huyện thừa, ngươi hiện tại là trên thất gỗ hiếp đáp, không cho phép ngươi hung hăng. Ha ha ha. Hoắc Duẫn cười to, vẫn là tự tin nói, Khang Hạc, ngươi biết đắc tội ta hậu quả sao? Khang Hạc nói rằng, ta chỉ biết là, huyện lệnh đại nhân muốn vậy ngươi vấn tội. Lần này, ngươi chắc chắn phải chết. Hoắc Duẫn trả hai tiếng, nói, bao nhiêu năm, đều quên đến cùng có bao nhiêu niên, dĩ nhiên có người dám như vậy nói chuyện cùng ta. Hắn nhìn về phía cái khác hương thân, cùng với các người của đại gia tộc, nói, chư vị cũng dự định cùng bản quan đối nghịch sao. Một tên hương thân đứng ra, trầm giọng nói, ngươi ức hiếp quan chức, ức hiếp bách tính, dẫn đến du huyện dân chúng lầm than. Hôm nay, là nên ngươi đền tội thời điểm. Lại có người đứng ra, quát lớn nói, Hoắc Duẫn, nhận tội đi. Cả đám, dồn dập chỉ trích Hoắc Duẫn. Nhưng mà, Hoắc Duẫn trên mặt vẫn cứ mặt không sợ hãi, cười híp mắt nói rằng, các ngươi cũng đã nương nhờ vào huyện lệnh, được, tốt vô cùng. Đáng tiếc các ngươi quên, ai là du huyện thổ hoàng đế. Bản quan, mới là du huyện chúa tể. Bản quan nếu như xảy ra chuyện, Hoắc gia sẽ không giảng hòa, Thiên Long lĩnh Chu Tiêu cũng không sẽ bỏ qua. Hoắc Duẫn ngẩng đầu, lớn tiếng nói thiệt cho các ngươi biết, Chu Tiêu đã đến du huyện trên đường. Hắn ngày hôm nay sẽ phá thành, sau đó mang đi du huyện 21 vạn thạch lương thực. Chu Tiêu vào thành sau, một khi biết được bản quan có chuyện bất chắc, các ngươi đều phải chết. Bản quan ở du huyện kinh doanh nhiều năm, đến nay mới thôi, vẫn chưa có người nào có thể đẩy đổ bản quan, các ngươi cho rằng là vận may sao? Không hề có một chút năng lực, làm sao có khả năng sừng sững không ngã a? Hừ, một đám ngây thơ người. Hoắc Duẫn không nể mặt mũi, liền không kiêng dè nữa, cất cao giọng nói, Chu Tiêu là bản quan người, hắn sắp phá thành, các ngươi dự định đối bản quan động thủ, đến suy tính một chút chính mình tình cảnh bây giờ. Lời này vừa nói ra, mọi người cau mày, trong lòng có chút bận tâm. Mã Lương nhìn chung quanh mọi người một chút, tiếp tục nói, Chu Tiêu là người, vẫn là bí mật sao? Tin tức này, du huyện người, ai không biết, ai không hiểu đây? Chu Tiêu ngày hôm nay hạ sơn, ngươi cho rằng, huyện lệnh đại nhân sẽ không biết sao? Hoắc Duẫn nghe vậy, con ngươi hơi nheo lại. Mã Lương trong lời nói ý tứ, là Lưu Tu biết rồi Chu Tiêu tồn tại. Hoắc Duẫn con ngươi đảo một vòng, thử do xét nói, Mã Lương, Lưu Tu đi tới Lưu Bản quân doanh, thị trấn không có quân đội. Một khi Chu Tiêu đến rồi, các ngươi chắc chắn phải chết. Nếu như các ngươi thức thời, bản quan có thể cân nhắc, tha mạng chó của các ngươi. Mã Lương tay háo lớn phất một cái, nói, Hoác Huyền Thừa, cho rằng đại nhân ở lưu bản quân doanh sao. Khoái Kỳ cũng nói, Hoác Duẫn, ngươi quá choáng váng. Hoác Duẫn vấn đạo, các ngươi có ý gì? Mã Lương nói, Hoác Huyền Thừa là người thông minh, khó nói không rõ đều động thủ, huyện lệnh đại nhân khả năng không động thủ sao. Hoác Duẫn cười ha ha, dễ cận nói, bằng lưu tu 1000 lính mới, có thể đỡ được Chu Tiêu sao? Quả thực là chuyện cười lớn. Bản quan nói cho ngươi, Lưu Bản cùng Chu Tiêu sớm có liên hệ, thậm chí, Chu Tiêu vẫn cho Lưu Bản cung cấp lương thực. Vì lẽ đó, Lưu Bản xem ở Châu Mục trên mặt, cho dù không Chu Tiêu, nhưng bởi vì lương thực nguyên nhân, cũng sẽ không lưu tu. Lưu tu binh lính, không ngăn được Chu Tiêu. Lời này vừa nói ra, mọi người hơi biến sắc mặt. Tin tức này quá chấn động, bọn họ không ngờ rằng, Lưu Bản cùng Chu Tiêu dĩ nhiên cũng có liên hệ. Chương 140, ngươi bất tử, bách tính bất an. Mã Lương vẫn cứ là ung dung tự tin, đúng mực nói, Lưu Bản cùng huyện lệnh là huynh đệ, ngươi thật sự cho rằng, Lưu Bản sẽ không huyện lệnh sao? Nếu như Lưu Bản hai bên không giúp bên nào, huyện lệnh quân đội không thể tiến vào quân doanh tránh né, không có Lưu Bản, huyện lệnh đại nhân cũng không cách nào lặng yên không một tiếng động mang binh mai phục Chu Tiêu. Bây giờ, Chu Tiêu tất nhưng đã đền tội, huyện lệnh đã ở trở về trên đường. Lời này vừa nói ra, các gia tộc người lại hơi thở phào nhẹ nhõm. Từng cái trong lòng bắt đầu cầu khẩn, hy vọng Lưu Tu có thể thủ thắng, dù sao bọn họ đã cùng Hoắc Duẫn không nể mặt mũi. Hoắc Duẫn nói, nếu như thế, mọi mắt mong chờ. Lưu Tu chưa có trở về trước, các ngươi không dám đụng đến ta, bằng không một khi Chu Tiêu thắng lợi, hậu quả nhưng là khắc rồi. Mã Lương nói, Hoắc Duẫn, đến hiện tại, ngươi còn tự cho là người đến. Mã Lương vung tay lên, bên trong gian phòng binh lính vọt lên. Mã Lương phân phó nói, đem Hoắc Duẫn trói lại đến, theo ta chờ đợi đại nhân trở về. Mã Lương đứng Lưu Tu một bên, hắn không hề do dự chút nào, đem Hoắc Duẫn trói lên, mà Hoắc Duẫn cũng không có phản kháng, cười gần tùy ý binh sĩ trói lại hắn. Đùng, đùng, tiếng gõ cửa ở ngoài cửa lớn vang lên. Ai? Mã Lương lông mày căng thẳng, trong mắt lộ ra thận trọng vẻ mặt. Ngoài cửa lớn vang lên Khâu Báo âm thanh, nói, Mã tiên sinh, ta là Khâu Báo. Mã Lương phân phó nói, mở cửa. Binh sĩ mở ra cửa lớn, Khâu Báo nhanh chóng đi vào. Khâu Báo thấy Hoắc Duẫn bị trói lên, trên mặt nụ cười sán lạ, nói, Mã tiên sinh, đại nhân chém giết Chu Tiêu, đại bại Thiên Long lĩnh sơn tặc. Hiện tại chính đang trở về trên đường, để ta trước về đến thông báo tin tức. Được. Mã Lương nghe vậy, trong lòng yên ổn đi. Khâu Báo lui ra sau, Mã Lương nhìn về phía Hoắc Duẫn, nói, không có Chu Tiêu, Hoắc Duẫn, ngươi còn có lời gì muốn nói không? Hoắc Duẫn trong lòng vẫn cứ không tin, nói, không thể, Chu Tiêu không thể bị giết. Mã Lương cười cợt, khinh thường nói, ở trong mắt ngươi, Chu Tiêu rất lợi hại. Thế nhưng ở huyện lệnh trong tay, Chu Tiêu chính là vẫn châu chấu mà thôi, một cước dẫm xuống, Chu Tiêu sẽ chết, không đáng nhắc tới. Hoắc Duẫn con ngươi xoay tròn xoay một cái, lại một lần nữa cậy mạnh nói, Lưu Tu không dám giết ta, Hoắc gia ở Du huyện trăm năm cơ nghiệp, gia đại nghiệp đại. Một khi Hoắc gia náo loạn, Du huyện tất nhiên rung động. Mã Lương nói rằng, Du huyện quy mô lớn phát sinh nạn đói, rung động còn chưa đủ sao. Dừng một chút, Mã Lương lại nói, ngươi còn quên một chuyện, Du huyện các gia tộc lớn, các cửa hàng lớn, đều hy vọng Hoắc gia sụp đổ, đều hy vọng mua đồng ruộng hưởng tiền có thể cầm lại. Huyện lệnh nói rồi, diệt trừ Hoắc gia sau, hết thể giá cả đều y đi theo huyện nha sổ sách trên tiễn tiến hành buôn bán, các gia tộc lớn hưởng tiền, toàn bộ trả lại. Hoắc Duẫn sắc mặt, đã là đại biến. Giờ khắc này, Hoắc Duẫn mới đột nhiên phát hiện, Lưu Tu đem hắn cô lập. Hoắc gia cùng Du huyện hết thể thân hảo, gia tộc đối nghịch, nếu như Hoắc gia hung hăng, liền không có vấn đề. Nhưng mà, một khi Hoắc gia tới gần tuyệt cảnh sau, đối mặt cục diện, chính là tường đổ mọi người đầy. Thất bại. Hoắc Duẫn trong lòng, một mảnh lạnh lẽo. Trong sảnh người thấy Hoắc Duẫn biểu hiện âm u dáng dấp, trong lòng lại trở nên cao hứng. Hoắc Duẫn bại vong, mang ý nghĩa Du huyện trở rời rồi. Từ Kim Thiên khai thủy, Du huyện triệt để tiến vào Lưu Tu thời đại. Đặc biệt là, Lưu Tu sau lưng còn có Khoái gia, Bàng gia cùng Hoàng gia, Lưu Tu ở Du huyện địa vị đã là không thể lay động. Sau nửa canh giờ, binh sĩ đến báo, Lưu Tu mang theo một đội binh sĩ đã trước một bước trở về trong thành. Đi theo binh lính, lập tức vây quanh Hoắc gia. Huyện nha cửa lớn, Khoái Kỳ, Mã Lương, Khang Hạc cùng với các người của đại gia tộc chờ đợi Lưu Tu khải toàn. Làm Lưu Tu mang theo Hoàng Trung, Bàng thống gia hiện tại huyện nha cửa lớn, Hoắc Duẫn quảng trường, trái phải đánh giá một phen, không thấy Chu Tiêu hình bóng. Trong lòng hắn, lại bay lên một tia kỳ vọng. Hay là Chu Tiêu còn chưa có chết? Lưu Tu nhìn chằm chằm Hoắc Duẫn, cười cợt, ánh mắt nhìn về phía Khoái Kỳ, phân phó nói, Khoái Kỳ, Thiên Long Lĩnh đã bắt, Thiên Long Lĩnh lương thực cùng tài vận, chính đang vận chuyển về thị trấn trên đường. Ngươi cùng Mã Lương chuẩn bị một chút, đem tiền tài cùng lương thực vào khố.
Nặc.
Khoái Kỳ tuân lệnh, trong lòng càng là hưng phấn.
Thắng.
Trận chiến này, quả thật là thắng.
Hoắc Duẫn sau khi nghe, trong lòng vừa bay lên một tia kỳ vọng, lại phá diệt. Hắn hy vọng Chu Tiêu không có chết, nhưng nghe đến Lưu Tu, Hoắc Duẫn liền biết, Chu Tiêu khẳng định chết rồi, bằng không Lưu Tu không thể sắp xếp Khoái Kỳ kiểm kê vật tư.
Đoàn người, trở lại huyện nhà phòng khách.
Lưu Tu sau khi ngồi xuống, ánh mắt rơi vào Hoắc Duẫn trên người, nói, Hoắc Duẫn, ngày hôm nay là ngươi chuẩn bị mang đi 21 vạn thạch lương thực thời điểm. Có thể phong vân biến hóa, ngươi xoay một cái liền liền thành tù nhân, có cái gì cảm tưởng?
Hoắc Duẫn rầm quỳ trên mặt đất, dập đầu nói, huyện lệnh đại nhân, hạ quan sai rồi, xin mời đại nhân tha hạ quan một mạng.
Hạ quan nhất định lập công chu tội, lại không phạm sai lầm.
Vào giờ phút này, Hoắc Duẫn chỉ cầu mạng sống.
Chỉ cần vượt qua trước mắt cửa ải khó, sống sót sau, tất cả liền dễ nói.
Còn lại các người của đại gia tộc vừa nghe Hoắc Duẫn, đều sốt sáng lên.
Dưới cái nhìn của bọn họ, chỉ cần Hoắc Duẫn sống sót, chính là uy hiếp, đây là quyết không cho phép sự tình.
Lưu Tu lắc đầu một cái, nói, nếu như ta dự định tha ngươi, còn có thể phái binh phong tỏa Hoắc gia, bắt đầu xét nhà sao.
Hoắc Duẫn tâm, trầm đến đáy vực.
Làm sao bây giờ?
Muốn làm sao mới có thể sống sót đây?
Hoắc Duẫn suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, hắn khởi động suy nghĩ, muốn bảo mệnh.
Hoắc Duẫn lấy đầu khấu địa, lớn tiếng nói, huyện lệnh đại nhân, ta quen thuộc du huyện tình huống, có thể vì ngươi làm rất nhiều chuyện.
Ở bên ngoài xem, các người của đại gia tộc nghe đại nhân, nhưng bọn họ là vì từng người lợi ích, mới ngại.
Một khi bọn họ có tân lợi ích, nhưng đồng dạng xảy ra bán ngại.
Chỉ cần tiểu nhân ở, liền có thể làm cho bọn họ nghe lời.
Lưu Tu tránh không đáp, phản vấn đạo, Hoắc Duẫn A, ngươi đắc tội rồi không ít người đi.
Phải.
Hoắc Duẫn gật đầu, hắn thành thật trả lời.
Từ khi đảm nhiệm huyện thừa, không tưởng huyện lệnh sau, Hoắc Duẫn liền chiếm lấy du huyện quyền to, làm mưa làm gió.
Lưu Tu nói rằng, các gia tộc lớn sự tình, sau này hay nói.
Nhưng hiện tại giết ngươi, bọn họ đều sẽ cảm kích ta.
Đặc biệt là, hiện tại du huyện, cần một thanh minh lại trị hoàn cảnh.
Hoắc Duẫn nói rằng, chỉ cần đại nhân tha tiểu nhân một mạng, ta nhất định thay đổi.
Lưu Tu nói, ngươi ở du huyện trong lúc, ước hiếp quan chức, làm nhục bách tính, cấu kết tặc phỉ.
Ngươi bất tử, quan chức trong lòng trước sau có mụ nhọn, ngươi bất tử, bách tính trong lòng trước sau có oán khí, ngươi bất tử, du huyện quan trường trước sau không cách nào thanh minh.
Ngươi bất tử, ta làm sao hướng về bách tính bàn giao đây?
Một câu cú hỏi ngược lại, như búa tạ giống như vậy, không ngừng đánh ở Hoắc Duẫn trong đầu.
Hoắc Duẫn cúi đầu rủ rũ, nói, đại nhân, ta hữu du.
Đến hiện tại, Hoắc Duẫn chỉ có thể nói ra lời nói như vậy, hắn chỉ là máy móc muốn sống.
Lưu Tu nói rằng, du huyện, cần vừa ra mặt điều.
Ở bản quan trong mắt, ngươi liền đem ra kinh sợ cái khác tham quan ô lại chim đầu đàn.
Hoắc Duẫn biết mình không còn một tia hy vọng, thẳng thắn liền không lên tiếng nữa.
Lưu Tu vung tay lên, phân phó nói, áp xuống, chờ đợi công thẩm.
Binh sĩ tiến lên, áp Hoắc Duẫn lui ra.
Lưu Tu ánh mắt nhìn về phía trong sảnh tất cả mọi người, mỉm cười nói, ngày hôm nay có thể ung dung khống chế Hoắc Duẫn, dựa vào chư vị.
Ở đây, bản quan đa tạ.
Mọi người nghe vậy, vội vã biểu thị không cần như vậy.
Mọi người kiến thức Lưu Tu thủ đoạn, đối với Lưu Tu đều kính nể cực kỳ.
Hung hăng Hoắc Duẫn, hung tàn Chu Tiêu, ung dung bị Lưu Tu bắt.
Ở Lưu Tu trước mặt, các gia tộc lớn cũng không dám có bất kỳ kiêu ngạo tâm tư, đều một mực cung kính.
Chương 141, một tầng thạch gây nên ngàn cơn sóng.
Quân doanh, trung quân lều lớn.
Lưu Bàn ngồi ngay ngắn ở ngay phía trên, vùi đầu dựa bàn viết nhanh.
Khoảng thời gian này, thái sử từ động tác liên tiếp, rất khả năng lại có chiến sự phát sinh, Lưu Bản cũng căng thẳng tinh thần, không ngừng điều binh khiển tướng, chuẩn bị ứng đối thái sử từ tiến công.
Báo.
Lều lớn ở ngoài, binh sĩ thanh âm vang lên.
Lưu Bản đặt ra tay bên trong bút lông, nói, đi vào.
Lều trại rèm cửa liêu lên, một tên binh lính nhanh chóng đi vào.
Lưu Bản vấn đạo, chuyện gì?
Binh sĩ bẩm báo, hồi bẩm tướng quân, du huyện truyền đến tin tức, Chu Tiêu đã bị giết chết.
Ngày mai buổi trưa, Lưu Tu đem ở cửa nam trên lâu thành công thẩm Hoắc Duẫn.
Lưu Bàn chân mày cau lại, trong tay bút lông bột một tiếng rơi vào trên bàn.
Chu Tiêu chết rồi.
Công thẩm Hoắc Duẫn.
Lúc này mới thời gian bao lâu, Lưu Tu liền giết chết Chu Tiêu, còn bắt Hoắc Duẫn, tốc độ quá nhanh.
Thủ đoạn như vậy, Lưu Bàn cũng mặc cảm không bằng.
Nếu như hắn đảm nhiệm du huyện huyện lệnh, căn bản là không có chỗ xuống tay, không biết như thế nào bắt Chu Tiêu cùng Hoắc Duẫn.
Một mực Lưu Tu tiền nhiệm sau, ngắn trong thời gian ngắn liền đạt được thắng lợi.
Lưu Bàn nghiêm mặt nói, cụ thể là xảy ra chuyện gì?
binh sĩ lắc đầu nói rằng, cụ thể tin tức, vẫn không có truyền về, hiện nay, chỉ có này một cái tin tức. Lưu Bàn phất tay nói, bản tướng biết rồi, đi xuống đi.
Nặc.
Binh sĩ gật đầu, liền lập tức lui ra. Lưu Bàn một người ngồi ở trong doanh trướng, tiêu hóa Lưu Tu ổn định du huyện thế cuộc tin tức, lẩm bẩm nói, tiền nhiệm không tới một tháng, tiêu diệt Chu Tiêu, bắt Hoắc Duẫn. Nói không chừng, tam đệ thật có thể đoạt được Dự Trương quận. Một khi bắt Dự Trương quận, ta cũng có thể theo đồng thời thu được ngợi khen, hay là đứng tam đệ một bên, không phải một việc xấu. Lúc này, Lưu Bàn trong lòng, bắt đầu dao động. Lưu Tu thể hiện ra vô cùng tiềm lực, để Lưu Bàn trong lòng sản sinh nghi hoặc, không biết nên làm gì lựa chọn. Thôi, nhìn lại một chút. Lưu Bàn cẩn thận sau khi tự hỏi, cuối cùng quyết định tạm thời mặc kệ, duy trì hiện tại trung lập trạng thái. Hôm sau trời vừa sáng, sáng sớm. Du huyện cửa Nam ở ngoài, cửa thành năm trượng nơi, lâm thời dựng một tòa cao 8 thước đài cao. Trên đài cao, một tên đao phủ thủ cầm đao đứng thẳng, sắc mặt nghiêm nghị. Ở đao phủ thủ bên cạnh, Hoắc Duẫn hai tay bị phản trói buộc ở sau lưng, túi đầu, không nói một lời. Vẹn vẹn là một buổi tối thời gian, Hoắc Duẫn tóc đã lộ ra phong sương vẻ, trong mắt càng là toát ra tuyệt vọng vẻ mặt. Hắn đã nghĩ đến rõ rõ ràng ràng, Lưu Tu muốn giết hắn. Hoặc là nói, Lưu Tu muốn đủ hoạch bách tính ủng hộ, nhất định phải giết hắn. Hoắc Duẫn là kẻ ác, là tham quan ô lại, Lưu Tu chém giết Hoắc Duẫn, bách tính tất nhiên cùng tán thưởng. Đáng tiếc, nếu như Lưu Tu vừa tới du huyện, còn không đứng vững gót chân, liền để Chu Tiêu hạ sơn đánh đuổi Lưu Tu. Hay là, liền không phải hiện tại kết quả. Hoắc Duẫn trong lòng, cũng có hối hận. Chỉ tiếc, hắn chậm Lưu Tu một bước, thua với Lưu Tu. Ở cao trung quanh đài, đã có vô số bách tính tụ tập. Từng cái bách tính nhìn chằm chằm ngay chính giữa Hoắc Duẫn, chỉ trỏ trỏ, nghị luận sôi nổi. Mỗi người nhìn về phía Hoắc Duẫn ánh mắt, đều tràn ngập căm ghét. Hoắc Duẫn rốt cục muốn chết, như vậy hổ lang đồ, đã sớm đáng chết. Năm nay mất mùa, Hoắc gia chữ hàng lương thực, dẫn đến không có lương thực ăn, đều là hắn tạo thành. Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, quả nhiên là thiên lý sáng tỏ, báo ứng xác đáng. Hoắc Duẫn đã sớm đáng chết. Hoắc Duẫn chết rồi được, hắn chết rồi sau, du huyện liền bình tĩnh. Có Lưu huyện lệnh ở, nhất định có thể trải qua ngày thật tốt. Bách tính tiếng bàn luận không ngừng truyền vào Hoắc Duẫn trong tai. Tất cả mọi người đều là vui sướng tiếng lòng, không có một người vì là Hoắc Duẫn nói tốt. Tình cảnh này, Hoắc Duẫn trong lòng càng là bi thương. Thân phận của hắn hiển hách thời điểm, người người đều nịnh bợ hắn, đều làm hắn vui lòng. Đi tới chỗ nào, bách tính đều tránh lui 3 thước. Bây giờ bị trở thành tù nhân, bất cứ người nào, cũng có thể chỉ trích hắn, cũng có thể mắng hắn. Bi thương. Hoắc Duẫn trong lòng, sinh ra như vậy tâm tình. Huyện lệnh đại nhân đến. Đồng nhiên, binh sĩ thanh âm vang lên. Mọi người nghe tiếng hướng về trong cửa lớn nhìn tới, lại phát hiện không có một bóng người. Ngẩng đầu quét qua, phát hiện Lưu Tu ra hiện tại trên lâu thành. Lưu Tu ở trên cao nhìn xuống, ánh mắt đảo qua trong thành ở ngoài vô số bách tính. Công thẩm Hoắc Duẫn, tin tức từ lâu truyền ra. Chính vì như thế, mới sẽ có vô số bách họ Vân tập ở cửa Nam ở ngoài. Lưu Tu giơ lên hai tay đi xuống ép, không lâu lắm, trong thành dậy ản yên tĩnh lại. Lưu Tu nhìn hết thảy bách tính, hít sâu một cái, cao giọng nói rằng, ngày hôm nay công thẩm Hoắc Duẫn là vì trả lại du huyện một sáng sủa càn khôn, còn bách tính một công đạo. Còn gặp phải Hoắc gia vô tội hãm hại vô số người một công đạo. Lời này vừa nói ra, trong đám người lập tức vang lên một trận hò hét trợ uy âm thanh. Trải qua giúp nạn thiên thai đồn điền, cùng với cầu vận may sự tình, Lưu Tu ở bách tính bên trong hy vọng, đã không gì sánh được. Hắn hiện tại vừa mở miệng, vô số bách tính liền vỗ tay trợ uy, thanh thế hùng vĩ. Lưu Tu lại một lần nữa giơ tay, ra hiệu bách họ an tĩnh. Sau đó, hắn từ ống tay bên trong lấy ra một tấm vải vóc, cất cao giọng nói, hiện tại tuyên đọc Hoắc Duẫn tội danh. Hoắc Duẫn thân thể chấn động, đầu nhấc lên, chợt lại hạ xuống, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Thời khắc này, Hoắc Duẫn trong lòng đúng là hối hận rồi, hối hận tối ngày hôm qua không có tự sát. Lưu Tu hiện tại trói lại hắn, càng phải làm hết thảy bách tính tuyên đọc tội danh của hắn, mang ý nghĩa ở du huyện trên, Hoắc Duẫn đem để tiếng xấu muôn đời. Từ đó, vô số người biết hắn, nhưng đều biết tội danh của hắn. Lưu Tu ánh mắt sắc bén, đọc trầm nói, Hoắc Duẫn đệ nhất tội, cấu kết sơn tặc. Hoắc Duẫn đảm nhiệm huyện thừa trong lúc, cấu kết Thiên Long lĩnh Chu Tiêu, mưu đoạt du huyện tiền lương, sát hại vô tội. Nhất thời, binh sĩ giơ lên Chu Tiêu thi thể đi ra, treo lơ lửng ở trên thành lầu. Bách tính nhìn thấy Chu Tiêu, vui mừng khôn xiết. Lưu Tu Tạc Thiên sát chết rồi Chu Tiêu, tin tức nhưng không có triệt để công bố ra ngoài, người biết cũng không nhiều. Hiện tại công bố ra, bách tính tiếng hoan hô không ngừng. Chu Tiêu là du huyện tặc phỉ, gieo vạ vô số bách tính. Lưu Tu một tiền nhiệm, liền chém giết Chu Tiêu. Bách tính kinh ngạc trong lòng cực kỳ. Chờ bách tính thoáng yên tĩnh lại, Lưu Tu tiếp tục nói, Hoắc Duẫn đệ nhị tội, tàn hại quan chức. Hoắc Duẫn đảm nhiệm huyện thừa trong lúc, nưu sát hai nhâm huyện lệnh. Càng lấy quyền ép người, bức tử 6 tên huyện nha tiểu lại, khiến cho hơn 10 tiểu lại xa xứ. Đệ tam, gian ô nữ tử. Hoắc Duẫn nhậm chức trong lúc, lợi dụng quyền trong tay, hoặc là đem nữ tử mạnh mẽ bắt đến trong nhà, hoặc là lấy thế đệ người, gian ô nữ tử, không có phẩm chất vô đức, làm bậy triều đình quan chức. Đệ tứ, tham ô nhận hối lộ, Hoắc Duẫn mua quan bán quan, càng lợi dụng trong tay quyền lợi tham ô tiền tài, thu nhận hối lộ. Tham ô nhận hối lộ tiền tài, càng là không thể tính toán. Hoắc Duẫn thứ 19 tội, bức lương vì là sướng. Hoắc Duẫn lừa bán phụ nữ, khiến cho vô số nữ tử lưu lạc phong trần, từ đó cơ khổ không chỗ nương tựa. Lưu Tu liên tục nói rồi 19 điều tội trạng, mỗi một điều tội trạng cũng làm cho Hoắc Duẫn thân thể run lên. 19 điều tội trạng nói xong, Hoắc Duẫn mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Xong. Hắn xong, Hoắc gia cũng xong, danh tiếng tảo địa, để tiếng xấu muôn đời, đây là Hoắc Duẫn dự kiến chính mình kết cục. Lưu Tu trong tay cầm lấy một nhánh lệnh bài, phất tay nói, Hoắc Duẫn tội ác vô số, hôm nay, chém lập quyết. Chém. Lệnh bài trong tay, trực tiếp ném lại đi. Lệnh bài rơi xuống đất, đao phủ thủ gỡ xuống cắm ở Hoắc Duẫn phía sau lưng một bài, đột nhiên uống một hớp rượu, há mồm phun ở lưỡi đao trên. Đầy trời rượu rơi ra, đao phủ thủ vung lên đại đao, bổ xuống. Óng ánh tia sáng, trên không trung xẹt qua một đường vòng cung. Phốc. Tiên huyết phun tung tóe đi ra, viên cuộn cuộn đầu, vội vã lăn rơi trên mặt đất. Hoắc Duẫn vẫn cứ còn trừng lớn con mắt, trong mắt có tuyệt vọng, hối hận cùng không cam lòng. Bách tính tận mắt chứng kiến Hoắc Duẫn bị giết, tiếng hoan hô liên tiếp, liên miên không ngừng. Lưu Tu nhếch miệng lên một vệt nụ cười, chém giết Hoắc Duẫn, bách tính lực liên kết lại một lần nữa được tăng mạnh. Bách tính đối với tương lai càng có hy vọng, cũng sẽ càng thêm tín nhiệm Lưu Tu. Chương 142, tự động xin nghỉ. Huyện nha, phòng khách. Sâm Phỉ cung kính đứng Lưu Tu trước người, sắc mặt thẫn thờ, ánh mắt có chút lờ mờ, chắp tay nói, huyện lệnh đại nhân, hạ quan ngày gần đây thân thể đột cảm không khỏe, cảm thấy khó có thể xử lý huyện nha chính vụ, vì vậy, hạ quan đặc biệt hướng về đại nhân xin nghỉ, xin mời đại nhân phê chuẩn. Hoắc Duẫn bị giết sau, huyện nha chiều gió, đều chuyển hướng Lưu Tu. Một đám tiểu lại, từng cái gió chiều nào che chiều ấy, cẩn thận từng ly từng tí một nịnh bợ Lưu Tu, chỉ lo chọc giận Lưu Tu. Hoắc Duẫn bị chu diệt, Du huyện đã cải thiên hoán nhật, tiến vào Lưu Tu thời đại. Đặc biệt là Hoắc Duẫn bị xét nhà, Hoắc gia bị phân phát, còn lại cùng Hoắc Duẫn liên lụy to lớn người, xử tử, lưu vong, càng làm tiểu lại môn kinh hồn bạt vía. Sâm Phỉ ở huyện nha, đảm nhiệm huyện úy, nhưng từ đầu đến cuối không có thành tựu. Lưu Tu đến rồi Du huyện sau khi, cũng không có ngay lập tức dựa vào đi, trái lại là luồn túi với Hoắc Duẫn mệnh lệnh. Hiện tại Lưu Tu chấp chính, Sâm Phỉ cảm giác mình lưu lại, địa vị sẽ phi thường lúng túng, càng làm cho Lưu Tu không thích, cùng này như vậy, không bằng chủ động xin nghỉ rời đi. Này nhất quyết định, là Sâm Phỉ trải qua đắn đo suy nghĩ. Chủ động lui ra Du huyện quan trường, Lưu Tu còn có thể cho hắn một kết quả tốt. Nếu như thật sự chọc giận Lưu Tu, đến thời điểm trái lại đem mình ném vào. Lưu Tu nghe vậy, trong mắt có nụ cười, vấn đạo, Sâm huyện úy tiếp đó, có tính toán gì đây? Sâm Phỉ nói, ty chức thân thể không khỏe, tạm thời nghỉ ngơi trước một quãng thời gian, mới quyết định. Lưu Tu lại một lần nữa vấn đạo, Sâm huyện úy thật sự suy nghĩ kỹ càng sao? Sâm Phỉ nghiêm mặt nói, khởi bẩm đại nhân, hạ quan xác thực là trải qua đắn đo suy nghĩ, xin mời đại nhân phê chuẩn. Đến một bước này, Sâm Phỉ không thể lại đổi ý, chỉ có thể rời đi. Lưu Tu nói, nếu như thế, bản quan cũng không bắt buộc ngươi. Sâm huyện úy từ quan sau, hảo hảo tĩnh dưỡng. Nếu như cái nào một ngày, Sâm huyện úy còn muốn lại trở về, huyện nha cửa lớn, bất cứ lúc nào vì ngươi mở ra. Sâm Phỉ nghe vậy, trong lòng cảm khái vạn phần. Dù cho Lưu Tu đấy lòng đã sớm quyết định không cần hắn, nhưng nói, để Sâm Phỉ phi thường thoải mái. Đại nhân, thảo dân cáo tử. Sâm Phỉ chắp tay thi lễ một cái, liền xoay người lui ra. Lưu Tu nhìn Sầm Phỉ rời đi bóng lưng, con người hơi nheo lại, suy nghĩ Sầm Phỉ sau khi rời đi sắp xếp. Huyện úy trước chỗ trống đi ra, cần người đệ bù đắp đi. Báo. Thời gian không lâu, Nhạc Sơn lại đi vào, ôm quyền nói, công tử, Khang Hạc cầu kiến. Xin mời. Lưu Tu phất tay, lẳng lặng chờ đợi. Không lâu lắm, Khang Hạc cũng đi vào, hắn vừa đi, một bên ho khan, sắc mặt càng là trắng xám. Nhìn thấy Lưu Tu, Khang Hạc chắp tay nói, hạ quan Khang Hạc. Bái kiến đại nhân. Lưu Tu khoát tay nói, Khang chủ bộ thân thể nợ dai, liền không muốn hành lễ, nhanh ngồi xuống. Đa tạ đại nhân. Khang Hạc gật đầu, ngồi quỳ chân ở chỗ ngồi. Lưu Tu trên mặt mang theo nụ cười, vấn đạo, Khang chủ bộ tìm bản quan, có chuyện gì không? Khang Hạc sắc có vẻ rất trắng bệnh, càng là hữu khí vô lực nói, khởi bẩm đại nhân, hạ quan cảm hóa phong hàn, bệnh huống nghiêm trọng, đã vô lực lại xử lý huyện nha chính vụ. Vì vậy hướng về đại nhân xin nghỉ, hy vọng đại nhân phê chuẩn. Khang Hạc cùng Sầm Phỉ như thế, đều biết vua nào triều thần lấy đạo lý. Lưu Tu tiến vào du huyện, hai người bọn họ đều là chẳng quan tâm, một bộ thuận theo Hoắc Duẫn dáng vẻ. Hoắc Duẫn bị giết, Khang Hạc cùng Sầm Phỉ đương nhiên phải bị thanh trừ ra du huyện quan trường, vì lẽ đó hai người đều chủ động xin nghỉ. Cứ như vậy, Lưu Tu sẽ cho hai người một con đường sống. Khang Hạc ý nghĩ rất đơn giản, giữ được tính mạng, an toàn lui ra du huyện quan trường là có thể. Lưu Tu nói, Khang chủ bộ, bệnh đều sẽ tốt, cũng không đến nỗi xin nghỉ a. Khang Hạc cố chấp nói, lần này bệnh đến rất nặng, đầu óc cũng có chút mơ hồ, xin mời đại nhân đáp ứng. Lưu Tu nói rằng, nếu là như vậy, bản quan cũng không tốt mạnh hơn để lại, bản quan đáp ứng ngươi thỉnh cầu. Chỉ là, ngươi thể nhược nhiều bệnh, muốn chú ý thân thể a. Khang Hạc cảm kích nói, hạ quan từ quan sau, nhất định hảo hảo tĩnh dưỡng. Lưu Tu nói, chờ Khang chủ bộ dưỡng cho tốt thân thể, còn nguyện ý trở lại du huyện, bản quan vẫn cứ hoan nghênh. Nói thì nói như thế, Khang Hạc lại biết, đây là Lưu Tu chăm sóc mặt mũi của hắn. Khang Hạc đứng lên, nói, đại nhân, thảo dân thân thể khó chịu, liền cáo tử. Lưu Tu gật đầu, nhìn theo Khang Hạc rời đi. Như vậy, huyện úy cùng chủ bộ hai người này tối vị trí trọng yếu, đều đằng đi ra. Hơn nữa Hoắc Duẫn đảm nhiệm huyện thừa vị trí, đã để chống ba cái vị trí. Này ba cái vị trí, cần Lưu Tu sắp xếp người của mình trên đỉnh. Người đến. Lưu Tu dặn dò thành, Nhạc Sơn liền ngay cả bận bịu đi tới. Lưu Tu nói, xin mời bàng thống, Khoái Kỳ, Mã Lương cùng Đặng Triển đến phòng khách nghị sự. Nặc. Nhạc Sơn tuân lệnh, xoay người liền lui ra. Sau một chốc thời gian, bàng thống, Khoái Kỳ, Mã Lương cùng Đặng Triển đều dắt tay nhau đến rồi. Khoái Kỳ chắp tay thi lễ một cái sau, khẽ mỉm cười, bẩm báo, Nhạc Sơn vừa tới huyện nha môn khẩu, liền đụng tới, vừa vặn đại nhân triệu kiến, vừa vặn thích hợp. Tọa. Lưu Tu khẽ mỉm cười, khoát tay nói. Bốn người ngồi xuống, Lưu Tu nói, các ngươi bốn người đồng thời đến, có chuyện gì không? Khoái Kỳ xuất mở miệng trước nói, đại nhân, Đặng Triển mang về lương thực cùng tiền tài, đã toàn bộ vào khố. Trừ ngoài ra, Thiên Long Linh trên phụ nữ, phân phát về nhà đã phân phát về nhà, không nhà để về. Tại hạ dự định giúp các nàng ở du huyện thành thật tin cậy trung hậu nhân ra gả cho. Lưu Tu nói, ngươi cân nhắc rất chu toàn, có thể an bài xuống. Bàng thống tiếp nhận thoại, nói, Hoắc gia xét nhà đạt được tiền tài, lương thực, khế đất, cũng đã toàn bộ vào khố. Hoắc gia tiền tài đếm mãi không hết, lương thực càng là có chuyên môn hầm chứa đựng, khế đất càng có hơn 1.000 mẫu, Hoắc gia ở du huyện, đúng là phú khả địch quốc. Lưu Tu cười nói, đã như thế, du huyện tài chính, lương thực, đều không cần lo lắng. Mã Lương lại tiếp nhận thoại, nói, đại nhân, trừ ngoài ra, còn có một cái chuyện tốt. Trước cùng các gia tộc lớn thương lượng kỹ càng rồi, bắt Hoắc gia sau, Hoắc Duẫn buôn bán đồng ruộng trên lệnh giá, đều muốn trả cho các gia tộc lớn, dù sao, Hoắc Duẫn lừa dối bọn họ. Nhưng bọn họ thương lượng sau, quyết định không muốn, đem tiền tài cùng lương thực dùng để giúp đỡ bách tính. Bàng thống cười lạnh nói, mèo khóc chuột, Hoắc Duẫn chết rồi, du huyện các người của đại gia tộc, trong lòng cũng là buồn bã, lo lắng cho mình tình cảnh, là mượn cơ hội này lấy lòng chúa công. Lưu Tu nói, mặc kệ có phải là lấy lòng, nói chung đây là chuyện tốt. Đặng Triển tiếp nhận thoại, lại nói, công tử, Thiên Long Lĩnh tù binh sơn tặc, đã toàn bộ sắp xếp quân doanh. Thêm vào Thiên Long Lĩnh trên núi một ít sơn tặc, Thiên Long Lĩnh sơn tặc nhân số tiếp cận 900 người. Bây giờ, trong quân doanh, thêm vào 1.000 tân chiêu mộ binh lính, cùng với 900 Thiên Long Lĩnh sơn tặc, cùng với 100 mã gia tư binh, đã có 2.000 người. Dừng một chút, Đặng Triển tiếp tục nói, trong quân 2.000 binh sĩ, toàn bộ đều quay rời sau, một lần nữa chỉnh biên tổ hợp, tránh khỏi binh sĩ từng người ôm đoàn xuất hiện tranh chấp. Lưu Tu nói, đánh tan sau một lần nữa chỉnh biên, là chính xác cách làm. Du huyện có lương thực có vũ khí, 2.000 binh sĩ không coi là nhiều. Hiện tại then chốt, ở chỗ hình thành sức chiến đấu, vì lẽ đó, nhất định phải nắm chặt huấn luyện, tăng mạnh binh sĩ sức chiến đấu. Đặng Triển gật đầu nói, ta rõ ràng. Lưu Tu chuyển đề tài, nói, ta phái Nhạc Sơn tìm các ngươi, là bởi vì Hoắc Duẫn bị giết, Sầm Phỉ cùng Khang Hạc xin nghỉ rời đi. Hiện tại, huyện thừa, huyện úy cùng chủ bộ chức vụ, đều trống không. Lời này vừa nói ra, Khoái Kỳ, Mã Lương chờ người, đều hiểu rõ ra. Lần này, Lưu Tu muốn tiến hành chính thức nhận lệnh. Đi tới du huyện sau, thân phận của bọn họ, chỉ là Lưu Tu bên người tùy tùng, không có chính thức chức quan. Dù sao, Lưu Tu lúc đó không có bất kỳ hy vọng, càng bị không tưởng. Hiện tại không giống, Lưu Tu chấp trưởng du huyện, đã là danh xứng với thực huyện lệnh. Chương 143, căn cơ vừa lập. Khoái Kỳ, Bàng Thống, Mã Lương cùng Đặng Triển, bốn người đều không lên tiếng nữa. Dính đến chức quan phân phối, bọn họ không thể nhúng tay, đây là Lưu Tu sự tình. Bốn người trong lòng cũng đều có từng người tính toán, hiện nay Du huyện trở nên trống không có ba cái chức vị, nhưng là bọn họ có bốn người, cái này cũng là một vấn đề. Loại này vấn đề khó, bọn họ đến tranh cướp, rất khả năng ra tranh cãi, thậm chí lẫn nhau sinh ra khúc mắc. Kết quả tốt nhất là Lưu Tu đến sắp xếp. Lưu Tu xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Khoái Kỳ trên người, không nhanh không chậm nói, Đức Mẫn tiên sinh lão luyện thành thục, tính tình trầm ổn. Ở Du huyện khoảng thời gian này, bận điệu tứ phía, làm lượng lớn cơ sở công tác. Hoắc Duẫn vị trí trống không, hy vọng Đức Mẫn tiên sinh có thể mau chóng quen thuộc huyện thừa chức trách, để Du huyện phát triển càng nhanh hơn càng tốt hơn. Huyện thừa, phụ trách huyện nha công văn, nhà kho, lao ngục các loại, là huyện lệnh tá quan, thậm chí thay thế huyện lệnh hành xử quyền lực. Ở một cái trong huyện, huyện thừa là chỉ đứng sau huyện lệnh người. Nếu như Lưu Tu không có ở Du huyện, Khoái Kỳ lại có thể thay thế thế Lưu Tu xử lý Du huyện chính vụ. Quyền lợi như vậy, Khoái Kỳ nội tâm cũng kích động không thôi. Khoái Kỳ nghiêm mặt nói, xin mời đại nhân yên tâm, ty chức nhất định khắc tận chức thủ, cẩn trọng, xử lý tốt Du huyện chính vụ. Từ hiện tại bắt đầu, Khoái Kỳ chính thức trở thành Lưu Tu thuộc hạ. Trước đây, Khoái Kỳ chưa từng có lấy ty chức tự xưng, Lưu Tu nhận lệnh truyền đạt sau, quan hệ liền phát sinh ra biến hóa. Lưu Tu cười nói, ta tin tưởng Đức Mẫn tiên sinh năng lực. Dừng một chút, Lưu Tu lại nói, Sầm Phỉ là Du huyện huyện úy, nhưng hắn ở nhiệm kỳ, huyện úy hoàn toàn bằng là cái thùng rỗng. Huyện úy chức trở nên trống không sau, do Đặng Triển đảm nhiệm. Huyện úy cùng huyện thừa như thế, đều là huyện lệnh ta quan, huyện úy chủ quản chính là trị an, bộ trộm chờ sự tình. Đặng Triển bản thân liền thế Lưu Tu trưởng quản quân đội, hiện tại đảm nhiệm huyện úy, cũng là ở chuyện hợp tình hợp lý. Đặng Triển ôm quyền nói, đa tạ chúa công. So với Khoái Kỳ, Mã Lương cùng Bàng Thống, Đặng Triển văn hóa gốc gác, tự nhiên là không đủ. Thậm chí, Đặng Triển gặp phải Lưu Tu thời điểm, càng chán nản cực kỳ. Hắn tùy tùng Lưu Tu xuôi nam, chỉ trước mắt, dĩ nhiên thành một huyện huyện úy. Trong lòng, cũng là kích động không thôi. Thậm chí ở Đặng Triển trong lòng, chính hắn cũng ước định một hồi. Huyện thừa, huyện úy cùng chủ bộ này ba cái chức vị, phải làm ở Khoái Kỳ, Bàng Thống cùng Mã Lương bên trong tiến hành lựa chọn. Nhưng mà, Lưu Tu cuối cùng chọn hắn. Phần này tín nhiệm cùng coi trọng, khiến cho Đặng Triển càng là cảm kích. Lưu Tu nhìn chằm chằm Đặng Triển, lời nói ý vị sâu xa nói, Đặng Triển, so với những người khác, ngươi ở binh pháp mưu lược trên, chênh lệch rất nhiều. Sau này, muốn nỗ lực đọc sách. Bằng không, ngươi chỉ là trên chiến trường giết địch chiến tướng, muốn thống xuất thiên quân văn mã, không hiểu việc quân bày trận, là không thể. Ở võ nghệ trên, ngươi là Đặng Ngà lão sư. Có thể luận đọc sách, hắn có thể được xưng là giáo viên của ngươi. Không ngại học hỏi kẻ dưới, không mất mặt. Mất mặt sự tình, là biết rõ ràng chính mình không đủ, nhưng bảo thủ, không chịu học tập. Đặng Triển trong lòng cảm động, ôn quyền nói, chúa công yên tâm, ty chức nhất định nỗ lực đọc sách. Lưu Tu, theo Đặng Triển, là tha thiết kỳ vọng, là hy vọng hắn có thể không ngừng tăng lên chính mình, cuối cùng có thể trở thành thống suất đại quân người. Sĩ vì là người chi kỳ chết. Ở Đặng Triển trong lòng, Lưu Tu chính là hắn bá nhạc. Lúc này, còn lại Bàng Thống cùng Mã Lương, chức quan nhưng chỉ còn dư lại chủ bộ một vị trí. Bàng Thống cùng Mã Lương trong lòng, đều có một tia chờ mong. Chỉ là, Mã Lương nhưng rõ ràng, hắn cùng Bàng Thống không thể đánh đồng với nhau. Một mặt, Bàng Thống từ Tương Dương hãy cùng theo Lưu Tu, mặt khác, Bàng Thống là Lưu Tu đồng môn sư huynh, điểm trọng yếu nhất, Mã Lương tự hỏi năng lực cùng Bàng Thống đem so sánh, cũng hơi kém một chút. Mã Lương trong lòng, đã không ôm hy vọng. Lưu Tu ánh mắt đảo qua Bàng Thống cùng Mã Lương, nói, Khang Hạc sau khi rời đi, chủ bộ vị trí trống không. Ta định ra, do Mã Lương đảm nhiệm Du huyện chủ bộ. Lời này vừa nói ra, Mã Lương biểu hiện kinh ngạc, Bàng Thống trong mắt, vẻ thất vọng lóe lên một cái rồi biến mất. Chủ bộ trưởng quản công văn, là huyện lệnh Tâm Phúc. Từ chức quan to nhỏ trên khá là, hắn không sánh được huyện úy, nhưng bởi vì trưởng quản công văn, cùng huyện lệnh, huyện thừa quan hệ rất gần, ở một số trình độ trên, địa vị cũng không thua gì huyện úy. Mã Lương khôi phục lại, chắp tay nói, xin mời đại nhân yên tâm, ty chức nhất định dùng hết khả năng, không phụ đại nhân kỳ vọng cao. Có thể đảm nhiệm chủ bộ, Mã Lương trong lòng khá là kích động. Từ bây giờ nhìn, Mã Lương chỉ là một chủ bộ, nhưng là, một khi Lưu Tu đánh hạ dự trương quận, địa vị của hắn tất nhiên nước lên thì thuyền lên. Lưu Tu chậm rãi nói rằng, quý thường, năng lực của ngươi rất xuất chúng. Nhưng mà, ngươi to lớn nhất khuyết điểm là tính cách có chút do dự thiếu quyết đoán. Ngươi sau này nếu như muốn chủ chính một phương, thích hợp thời điểm, phải làm có một luồng khí thế, bằng không làm sao có thể đè ép tình cảnh đây. Đại nhân giao hấn, ty chức khắc trong tâm khảm. Mã Lương tâm phục khẩu phục, không có một tia không phục. Ngày xưa, hắn lúc đọc sách, giảng bài lao sư liền đã từng lời bình tính cách của hắn quá mức do dự thiếu quyết đoán. Lưu Tu một chút liền xem xuyên liễu, đủ thấy Lưu Tu nhãn lực. Lúc này, trong đại sảnh chỉ còn dư lại Bàng Thống một người sắp xếp không giải quyết được. Bàng Thống là Lưu Tu chuyên mời tới giúp đỡ, hiện tại trái lại không có vị trí của hắn, Bàng Thống trong lòng, có như vậy một tia chua xót cảm giác, dù sao cũng là người, đều cần coi trọng. Bàng Thống không để ý chức quan to nhỏ, quan tâm chính là Lưu Tu coi trọng. Lưu Tu ánh mắt, rơi vào Bàng Thống trên người, tiếp tục nói, sĩ nguyên ở chính vụ phương diện, tuy rằng cũng am hiểu, nhưng không phải ngươi am hiểu nhất địa phương. Ngươi am hiểu nhất, là bố cục nhu lược, là hành quân bày trận. Vì lẽ đó, ta nhận lệnh ngươi đảm nhiệm quân sư. Ngươi hiện tại nhiệm vụ, là bắt đầu vì là tấn công dự trương quận bố cục chuẩn bị. Dừng một chút, Lưu Tu lại nói, không mưu một đời giả không đủ mưu nhất thời, không mưu toàn cục giả không đủ mưu một vực. Tấn công dự trương quận, là chuyện sớm hay muộn. Hiện tại du huyện bên trong hoạn giải trừ, có thể làm chuẩn bị. Bàng Thống sau khi nghe, mặt trong nháy mắt chảy ra nụ cười, nói, chúa công yên tâm, tại hạ tất nhiên toàn lực ứng phó. Giờ khắc này, Bàng Thống trong lòng, đã là mở cờ trong bụng, trong lòng một điểm mụ nhọn, tiêu tán theo. Quân sư chức vụ, có thể không phải người bình thường có thể đảm nhiệm. Hắn đảm nhiệm Lưu Tu quân sư, chủ tính trung quân sự, ở trong quân đội, Đặng Triển làm quân đội người phụ trách, cũng muốn nghe từ Bàng Thống sắp xếp. Nơi quan trọng nhất ở chỗ, nhu lược dự trương quận, đây chính là đại sự. Bàng Thống tiêu căng tự mãn, bình thường chuyện nhỏ, không để vào trong mắt. Lưu Tu để hắn mưu tính tấn công dự trương quận sự tình, hắn cảm giác mình chịu đến coi trọng, Lưu Tu là coi trọng hắn. Lưu Tu nhìn thấy Bàng Thống vẻ mặt, liền biết thỏa đáng. Trước mắt hắn thành viên nòng cốt, chỉ có Khoái Kỳ, Mã Lương, Bàng Thống cùng Đặng Triển, bốn người này trong lúc đó, quyết không thể có bất kỳ hiểm khích, vì lẽ đó Lưu Tu đối với mỗi người sắp xếp, đều tiêu hao nhất định tâm tư. Lưu Tu hít sâu một cái, tiếp tục nói, các ngươi bốn người, luận năng lực, đều không phải một huyện thừa, huyện úy có thể hạn chế. Phát huy không gian, chí ít ở quận cấp 1 trở lên. Nhưng cao vạn trượng lâu bình địa lên, hiện tại cơ sở, chỉ có du huyện. Chỉ cần lục lực đồng tâm, tất nhiên có thể xông ra một phen sự nghiệp. Dừng một chút, Lưu Tu lại nói, du huyện là khởi điểm, dự trương quận cũng không phải điểm cuối, thậm chí Kinh Châu cũng không phải điểm cuối. Chư vị, tương lai con đường, còn rất xa xôi, vì lẽ đó, xin mời nhiều cho ta một chút thời gian, cũng cho thêm các ngươi chính mình một chút thời gian, để đồng thời nỗ lực. Đồng thời nỗ lực. Bàng Thống, Khoái Kỳ, Mã Lương cùng Đặng Triển, trong mắt lộ ra hưng phấn vẻ mặt. Lưu Tu lần thứ nhất ngay ở trước mặt bọn họ thản lộ tiếng lòng, để bọn họ nhìn thấy Lưu Tu tầm mắt, đã sớm không hạn chế với Kinh Châu. Chương 144, cha vợ đến rồi. Tương dòng nước chảy xiết không thôi. Một chiếc thuyền lớn thuận thủy nam dưới, bởi vì là thuận phong chạy đi, tốc độ rất nhanh. Trên bong thuyền, một tên tướng mạo gầy gò, trên người mặc màu nâu trường bào, sắc mặt nho nhã, niên gần 50 tuổi ông lão đón gió mà đứng. Người này không phải người khác, chính là Hoàng Thượng Ngạn. Ở Hoàng Thượng Ngạn bên cạnh, đứng Tư Mã Huy. Gió mát phơ phất, sợi tóc tung bay, Tư Mã Huy con ngươi nheo lại, cười tủm tỉm nói, Thượng Ngạn huynh, Nguyên Anh lần này cũng nghĩ đến du huyện. Không nghĩ tới, người dĩ nhiên làm kẻ ác. Trở về Tương Dương, e sợ con gái đều nếu không nhận cha. Hoàng Thượng Ngạn hừ một tiếng, nói, còn không rõ ràng lắm du huyện tình hình, Nguyên Anh đến rồi không thích hợp. Vạn nhất cục diện hỗn loạn, Nguyên Anh đến rồi, chỉ có thể cho Lưu Tu ngột ngạt. Tư Mã Huy lắc đầu nói, điểm này, ta cũng không cho là như vậy, tiểu tử kia, tặc tinh, hay là, hắn đã ở du huyện đặt chân. Hoàng Thượng Ngạn nói, đến dĩ nhiên là biết. Tư Mã Huy chuyển đề tài, nói, Bàng gia cùng Hoàng gia, từng người chống đỡ Lưu Tu 21 vạn thạch lương thực. Có này một nhóm lương thực, bất luận làm sao, đều đủ để giải quyết du huyện nạn đói cảnh khốn khó. Cho tới bây giờ, Hoàng Thượng Ngạn cùng Tư Mã Huy được tin tức, chỉ là du huyện nạn đói tình huống. Đến tiếp sau chuyện đã xảy ra, hai người cũng không biết. Hoàng Thượng Ngạn nhìn ào ào nước sông, khẽ thở dài, vì Lưu Tu, Bàng gia, Hoàng gia, đều rơi xuống rất lớn tiền đặt cược. Hy vọng tiểu tử này sẽ không để cho thất vọng a. Tư Mã Huy có vẻ rất dễ dàng, nói, ngươi lúc nào, nhìn thấy hắn khiến người ta thất vọng. Hoàng Thượng Ngạn bỗng nhiên nở nụ cười, nói, Đức Thao, ngươi đối với Lưu Tu, rất tin tưởng a. Tư Mã Huy nói, Lưu Tu tiểu tử này trầm ổn, không thua gì, hắn làm việc, cũng không có trẻ tuổi người non nớt. Điểm trọng yếu nhất, từ bộc lộ tài năng đến hiện tại, hắn chưa bao giờ thất bại qua, ta tin tưởng hắn. Hoàng Thượng Ngạn cười ha ha. Trong lòng cũng là vui sướng không ngớt. Nguyên nhân không gì khác, Lưu Tu là hắn nội định con rể. Thuyền đến bên bờ dừng lại, Hoàng Thượng Ngạn, Tư Mã Huy rời thuyền thời điểm, đã sớm có một chiếc xe ngựa chờ đợi. Hoàng Khải cung kính đứng Hoàng Thượng Ngạn bên cạnh, nói, gia chủ, ngài không cho thông báo Tu công tử, vì lẽ đó, ta không có báo cho hắn. Hoàng thượng ngạn gật gù, phất tay nói, lên xe ngựa, cùng ta nói một chút du huyện chuyện đã xảy ra.
Nặc.
Hoàng Khải xốc lên xe ngựa rèm cửa, để Hoàng thượng ngạn cùng Tư Mã Huy Tiên tiến vào, sau đó mới tiến vào xe ngựa. Hoàng thượng ngạn vấn đạo, du huyện tình hình, là hỉ là ưu? Hoàng Khải trong mắt nụ cười sán lạ, nói, đại hỉ. Hai chữ, Hoàng thượng ngạn huyền trên không trung tâm, nhất thời yên ổn đi. Hoàng Khải tiếp tục nói, Tu công tử đến du huyện sau, lợi dụng 21 vạn thạch lương thực, diệt trừ huyện thừa Hoắc Duẫn, cùng với cùng Hoắc Duẫn cấu kết sơn tặc Chu Tiêu, được bách tính ủng hộ. Lúc này, Hoàng Khải cẩn thận giới thiệu du huyện tao ngộ cảnh khốn khó, cùng với du huyện tình huống, nói tường tận lưu tu từng bước một kế hoạch, từ ổn định Hoắc Duẫn, đến bắt Chu Tiêu, lấy thêm dưới Hoắc Duẫn. Sau khi nói xong, Hoàng Khải cảm khái nói, Tu công tử thủ đoạn, một khâu chụp một khâu, khiến cho người thán phục. Càng quan trọng chính là, dựa theo hiện tại đồn điền quy mô, dự tính sang năm, du huyện sẽ được mùa lớn. Đối với Lưu Tu, Hoàng Khải đánh đáy lòng khâm phục. Vừa tới du huyện thời điểm, Lưu Tu trong tay không có binh, không có quyền, thế nhưng Lưu Tu nhưng mạnh mẽ mở ra cục diện, triệt để ở du huyện đặt chân. Thủ đoạn như vậy, quá không đơn giản. Hoàng thượng ngạn loát dưới hàm trong râu, cười nói, Lưu Tu tiểu tử này, coi như không tệ. Tư Mã Huy trà trà hai tiếng, nói, nào đó trong lòng người cao hứng cực kỳ, ngoài miệng còn không tha người, ai? Thượng ngạn huynh, ta xem ngươi hiện tại là khẩu không đúng tâm a. Hoàng thượng ngạn mỉm cười, cũng không nói gì. Trước xe ngựa hướng về thị trấn phương hướng chạy đi, vừa bắt đầu, chu vi có chút hoang vu, người ở thưa thớt. Dần dần, hoang vu địa phương biến mất, thay vào đó chính là hừng hực hướng lên trời đồn điền cảnh tượng. Quan đạo bốn phía, vô số bách tính chính đang khai sơn đốn tuổi, hoặc là khai khẩn đất hoang. Toàn bộ tình cảnh, lộ ra vô cùng sinh cơ. Hoàng thượng ngạn một đường quan sát, nhìn du huyện biến hóa, không ngừng gật đầu, trong mắt tràn đầy tán thưởng. Hoàng Khải vấn đạo, gia chủ lần này đến du huyện, chuẩn bị dừng lại mấy ngày đây. Hoàng thượng ngạn nói rằng, du huyện đã ở Lưu Tu nắm trong lòng bàn tay, ta lưu lại thời gian, cũng là hai tam thiên. Lần này đến, là có một nhóm khí giới muốn tặng cho Lưu Tu, cái khác không có chuyện. Hoàng thượng ngạn cùng Tư Mã Huy đi thuyền xuôi nam, trên thuyền lớn còn có một thất khí giới. Đây mới là Hoàng thượng ngạn đến du huyện mục đích chủ yếu. Xe ngựa đến thị trấn, trực tiếp tiến vào trong thành, ở hoàng gia cửa hàng dừng lại. Áp giải hết thẻ khí giới, cũng tất cả đều ở hoàng gia cửa hàng trong sân dừng lại. Hoàng thượng ngạn tiến vào viện, dặn dò Hoàng Khải phái người đi xin mời Lưu Tu. Lưu Tu biết Hoàng thượng ngạn đến rồi, trong lòng càng là cao hứng, vội vội vàng vàng liền mang theo Nhạc Sơn đi tới hoàng gia trong cửa hàng. Hậu viện, trong sân. Lưu Tu đứng Hoàng thượng ngạn, Tư Mã Huy trước người, chắp tay hành lễ, sau đó nói, thượng ngạn tiên sinh cùng Đức Thao tiên sinh đến du huyện, sao yêu bất nói một tiếng, ta thật sớm đi nghênh đón các ngươi. Hoàng thượng ngạn nói rằng, sở dĩ không nói cho ngươi, chính là vì không cho ngươi nên tiếp. Tư Mã Huy nói, tiểu tử ngươi, một quãng thời gian không gặp, càng thêm thành thục, nhìn dáng dấp chủ chính một phương, xác thực là càng thêm tôi luyện người. Bên ngoài làm quan, quả nhiên là chính xác. Ở tương dương thời điểm, Lưu Tu cử chỉ trầm ổn, vẫn như cũ có một tia tính trẻ con, dù sao tuổi trẻ. Ở du huyện ngắn trong thời gian ngắn, chấp trưởng một phương, dần dần có uy nghi, tính trẻ con tự nhiên biến mất. Chính là cư di khí dưỡng di thể, làm chấp trưởng một phương người, khí độ tự nhiên bất phàm. Lưu Tu nói, Đức Thao tiên sinh khích lệ. Hắn vừa nhìn về phía Hoàng thượng ngạn, vấn đạo, thượng ngạn tiên sinh, Nguyên Anh ở Tương Dương trải qua thế nào? Hoàng thượng ngạn lời ít mà ý nhiều nói, ăn được ngủ ngon, hết thể đều tốt. Lưu Tu gật gù, lúc này mới yên tâm, hắn lại vấn đạo, hai vị tiên sinh đến du huyện, có chuyện gì không? Hoàng thượng ngạn nói rằng, lần này đến du huyện, là bởi vì Nguyên Anh tìm đọc máy bắn đá tư liệu sau, tiến hành rồi cải tiến, gia tăng rồi máy bắn đá tầm bắn cùng quang xạ hòn đá trọng lượng. Nha đầu này cải tạo sau, để lão phu mệnh lệnh thợ thủ công cản chế. Nay một nhóm, chế tác 15 giá máy bắn đá, đều là thông qua thuyền lớn đưa tới, đều ở hoàng gia cửa hàng hậu viện, chờ một lát, ngươi khiến người ta kéo đến quân doanh đi. Lưu Tu sau khi nghe, trong lòng ấm áp. Hoàng Nguyệt Anh người không có ở du huyện, không lại bên cạnh hắn, nhưng mỗi giờ mỗi khắc không quan tâm hắn, càng hắn cải tiến máy bắn đá. Phần này cảm tình, khiến cho Lưu Tu trong lòng cảm động. Lưu Tu nói, đa tạ thừa ngạn tiên sinh. Thừa ngạn tiên sinh lần này đến, dự định ở mấy ngày đây? Hoàng thượng ngạn hồi đáp, dự tính 2 đến 3 thiên. Hai ngày nay, lão phu dự định cùng Đức Thao ở du huyện đi một chút nhìn, ngươi không cần đồng thời, bận bịu chuyện của ngươi liền có thể. Lưu Tu nói, kỳ thực ta hiện tại ngoại trừ thời gian dài háo ở quân doanh, cũng không có quá nhiều chuyện. Có khoái kỳ cùng Mã Lương xử lý chính vụ, hơn nữa sĩ Nguyên thay ta mưu tính, không phải quá bận. Hoàng Thượng Ngạn nói rằng, nói chung, ngươi bận bịu ngươi, lão phu chính mình đi xem, ngươi phái người đem máy bắn đá mang đi là được.
Phải.
Lưu Tu gật đầu, lúc này đem Nhạc Sơn gọi vào, sau đó để hắn đi báo cho Đặng Triển, phái người tới lấy máy bắn đá. 15 giá máy bắn đá, đối với Lưu Tu mà nói, này lại là một đại sát khí.
Tiểu tiểu du huyện, dĩ nhiên có máy bắn đá như vậy đại sát khí, đã không dễ dàng.
Lưu Tu cùng Hoàng Thượng Ngạn, Tư Mã Huy trò chuyện du huyện thế cuộc, lại nói về Tương Dương tình hình, lại trở lại Lộc Môn Sơn tình huống, ngược lại cũng đúng là đàm tiếu thật vui. Chờ Đặng Triển dẫn người đến sau, Lưu Tu cùng Đặng Triển liền áp giải máy bắn đá rời đi.
Chương 145, đại sát khí.
Quân doanh, thao trường. Thợ thủ công chính đang lắp ráp máy bắn đá, một bộ bận rộn cảnh tượng. Từ Tương Dương vận đến 15 giá máy bắn đá, toàn bộ đều tháo dỡ, bằng không tiện vận chuyển. Vì dễ dàng cho một lần nữa lắp ráp, Hoàng Nguyệt Anh chuyên môn viết nói minh thư, mang vào đồng thời đưa tới. Đã như thế, trong quân doanh thợ thủ công mới có thể y đi theo tiến hành chế tác. Đặng Triển đứng ở một bên, cau mày, vấn đạo, chúa công, máy bắn đá có thể có ích lợi gì?
Lưu Tu nói rằng, từng thử, tự nhiên biết.
Nói xong, Lưu Tu dặn dò Đặng Triển tìm một chính xác tốt tiểu giáo lại đây, lại để cho binh sĩ đi phụ cận chuyển hai khối 20 cân thạch đầu lại đây, bày ra ở máy bắn đá bên cạnh.
Một phút sau, máy bắn đá lắp ráp xong, đặt tại Lưu Tu trước mặt.
Tiểu giáo nói, đại nhân, có thể thao tác sao?
Tiểu giáo biết máy bắn đá, cũng biết nên làm sao thao tác.
Bây giờ nhìn đến máy bắn đá đặt tại trước mặt, trong lòng đã là có chút ngứa.
Lưu Tu gật đầu nói, bắt đầu.
Tiểu giáo trà sát tay, trước tiên thử một chút sức mạnh, đánh giá một hồi đòn bẩy lực cánh tay, sau đó mới dặn dò binh sĩ đem một khối nặng 20 cân đại thạch đặt ở máy bắn đá trên.
Tiểu giáo hít sâu một cái, hai tay dùng sức kéo động dây thừng.
Chậm rãi, đòn bẩy dưới di, sức mạnh tùy theo căng thẳng, đàn hồi sức mạnh cũng thuận theo càng lúc càng lớn.
Đùng.
Đông nhiên, tiểu giáo buông tay, đòn bẩy đàn hồi đi tới, va chạm ở chiều ngang trên, phát sinh một tiếng vang thật lớn. 20 cân đại thạch mang theo tiếng rít, ngang trời xẹt qua.
Giữa không trung, nhất đạo ảnh tử nhanh chóng xẹt qua, sau đó rơi xuống ở trên mặt đất.
Ầm.
Đại thạch va chạm trên đất, phát sinh một tiếng vang thật lớn.
Đặng Triển nhìn thấy hòn đá rơi xuống đất địa điểm, qua loa đánh giá một hồi, liền trợn to hai mắt, trong mắt càng là toát ra vẻ khó mà tin nổi, lẩm bẩm nói, 200 bộ, chí ít là 200 bộ khoảng cách.
Bộ này máy bắn đá, chỉ cần một người kéo động, là có thể phóng ra 200 bộ xa.
Nếu như 15 giá máy bắn đá đồng thời quan sát, cái kia thanh thế chỉ sợ là không thể đánh giá.
Nhìn thấy máy bắn đá tình huống, Đặng Triển liền rõ ràng máy bắn đá mang đến đúng lúc nơi.
Thí nghĩ một hồi, hai quân đối chọi, máy bắn đá vừa bắt đầu liền công kích, đưa đến tác dụng tất nhiên to lớn.
Hoặc là, máy bắn đá dùng để tấn công thành trì, cũng có rất lớn.
Lưu Tu cũng là nở nụ cười, nói, Đặng Triển, rõ ràng máy bắn đá uy lực sao?
Rõ ràng, rất rõ ràng.
Đặng Triển dầm nuốt ngụm nước bọt, nói, Nguyên Anh cô nương chế tác được máy bắn đá, quả thực quá lợi hại.
Lưu Tu khẽ vuốt cằm, ánh mắt nhìn về phía tiểu giáo, vấn đạo, ngươi tên là gì?
Tiểu giáo vừa nghe Lưu Tu hỏi do hắn, trong lòng kích động không thôi, cất cao giọng nói, khởi bẩm đại nhân, tiểu nhân tên là Viên Nghiệp.
Lưu Tu nói, ta xem ngươi thao tác máy bắn đá rất quen thuộc, nguyên lai thao tác quá sao?
Viên Nghiệp hồi đáp, khởi bẩm đại nhân, tiểu nhân tổ tiên đã từng là thợ thủ công, vì lẽ đó, tiểu nhân cũng biết máy bắn đá tình huống.
Lưu Tu gật gật đầu, nhìn về phía Đặng Triển, phân phó nói, 15 giá máy bắn đá cần người phụ trách, đem Viên Nghiệp điều đi ra, đơn độc phụ trách đầu thạch chuyện xe.
Chứ ngoài ra, lại từ trong quân điều đi 60 tên lính, do Viên Nghiệp phụ trách huấn luyện.
Từ hiện tại lên, máy bắn đá binh, chính là một đơn độc binh chủng hệ thống.
Nặc.
Đặng Triển gật đầu, nhìn Viên Nghiệp một chút, trong lòng thầm khen tiểu tử này số may.
Một hồi, liền bị để bật lên.
Viên Nghiệp trong lòng, cũng là kích động không thôi. Không nghĩ tới chính mình cũng tiến vào Lưu Tu tầm mắt.
Lưu Tu nói, Viên Nghiệp, tăng nhanh huấn luyện, máy bắn đá binh, chính là quân đội công thành quan trọng nhất một phân đoạn.
Người hiện tại phụ trách, nhất định phải muốn cho binh sĩ mau chóng bước lên quỹ đạo.
Đại nhân yên tâm, ty chức nhất định dùng hết khả năng.
Viên Nghiệp ôm quyền, nghĩ thầm, nhất định phải mau chóng để máy bắn đá binh hình thành sức chiến đấu.
Lưu Tu ở trong quân doanh dò xét một phen, liền rời khỏi quân doanh trở về huyện nha.
Mới vừa về huyện nha, Đặng Ngả vội vội vàng vàng đi tới, bẩm báo, công tử, khoái huyện thừa ở đại sảnh chờ ngài.
Biết rồi.
Lưu Tu xoay người, hướng về phòng khách bước đi.
Đến đại sảnh bên trong, khoái kỳ vội vàng hướng Lưu Tu hành lễ, Lưu Tu khoát tay nói, tọa.
Khoái kỳ ngồi xuống, sau đó nói, đại nhân, ti trước hai ngày này kiểm kê từ Thiên Long Lĩnh, cùng với Hoắc gia đoạt lại lương thực, cùng với tiền tài.
Tính toán lương thực, đã vượt qua tháng 10 năm 20.000 thạch, tiền tài càng là nhiều không kể xiết. Còn nữa, tính cả trước đồng ruộng bán cho Du huyện hương thân chống đỡ chụp lương thực, huyện nha đã có mấy trăm ngàn thạch lương thực. Ty chức cho rằng, có thể mang khoái ra, Bàng gia cùng Hoàng gia 21 vạn thạch lương thực trả. Khoái Kỳ nghiêm mặt nói, lương thực trả sau, lấy huyện nha tài lực cùng lương thực tồn kho, cũng có thể chống đỡ đến sang năm. Hơn nữa, đồng ruộng đang không ngừng khai khẩn, cũng có thể quần quận không ngừng tăng cường lương thực thu hoạch. Quan trọng nhất chính là, tối mấy ngày gần đây, Du huyện xuất hiện rất nhiều lân huyện thương nhân, hương thân, gia tộc, bọn họ cũng bắt đầu mua Du huyện vừa khai khẩn đi ra thổ địa. Nguyên nhân là đại nhân tuyên bố muốn miễn thuế. Ty chức đánh giá, mua đồng ruộng người còn sẽ tiếp tục tăng nhanh, vì lẽ đó ty chức đề nghị trả lương thực. Khoái Kỳ làm huyện thừa, hắn hiện tại không ưu sầu lương thực thiếu, mà là lương thực quá hơn nhiều. Một khi quá nhiều lương thực tích đè xuống, cũng dễ dàng xấu đi, còn không bằng trả cho ba gia tộc lớn. Lưu Tu suy nghĩ chốc lát, gật đầu nói, trả lương thực, có thể an bài xuống, chuyện này, ngươi trực tiếp xử lý chính là. Chỉ là ngươi đề cập phụ cận các huyện hương thân, đại tộc đều đến Du huyện mua thổ địa, nhân số nhiều sao. Khoái Kỳ gật đầu nói, chính đang từ từ tăng nhanh, dù sao bọn họ cách Du huyện cũng không xa. Mua lại thổ địa sau, lại thuê cho bách tính trồng trọt, có thể quần quận không ngừng thu được thu vào. Lưu Tu nói rằng, chuyện này có thể cổ vũ, hiện tại Du huyện, ít người địa nhiều. Người hơn nhiều, sự tình cũng càng làm dễ. Hơn nữa bọn họ mua thổ địa, cũng nhất định phải trồng trọt, cuối cùng chỉ có thể là Du huyện bách tính trồng trọt, hoặc là di chuyển bách tính đến trồng trọt. Được chỗ tốt, cũng là Du huyện bách tính hoặc là Du huyện. Rõ ràng. Khoái Kỳ gật đầu, chuẩn bị về phía sau mở rộng thổ địa buôn bán. Lưu Tu nhắc nhở, thổ địa có thể buôn bán, nhưng nhớ kỹ, chỗ tốt, hoặc là trọng yếu khu vực, nhất định phải lưu lại, không phải bất kỳ địa phương nào cũng có thể bán đi. Khoái Kỳ trên mặt có nụ cười, nói, đại nhân yên tâm, điểm này, ty chức rõ ràng. Một phần quan trọng nhất khu vực, Khoái Kỳ nắm trong tay, không có lấy ra bán ra. Mà này một phần, vừa vặn là đã từng hoác ra khống chế khế đất, hiện tại toàn bộ chuyển thành quan phủ nắm giữ. Khoái Kỳ cùng Lưu Tu thương thảo cái khác chính vụ, Khoái Kỳ mới đứng dậy cáo tử. Tam thiên thời gian, Hoàng Thương Ngạn, Tư Mã Huy ở Du huyện đi toàn bộ. Bây giờ Du huyện, đã sớm không nhìn thấy ăn xin người, ngược lại là đồn điền người đếm mãi không hết, chung quanh cũng có thể thấy ở khai khẩn đồng ruộng. Hai người hướng về bách tính hỏi Lưu Tu, được, tất cả đều là tán thưởng cùng cảm ơn. Cảnh tượng như vậy, để Hoàng Thương Ngạn cùng Tư Mã Huy trong lòng vui mừng. Ở Du huyện dừng lại tam thiên, lòng của hai người bên trong, đã triệt để chân thật đi, không lại lo lắng Lưu Tu ở Du huyện tình huống. Bây giờ Lưu Tu, không chỉ có là rất được dân tâm, càng có quân đội làm bảo đảm. Hai người làm đến vội vàng, đi được cũng vội vàng. Đến thời điểm, không có báo cho Lưu Tu, lúc đi, cũng vẹn vẹn là để Lưu Tu đưa đến ngoài cửa thành, liền ra đi rời đi. Chương 146, Lân huyện xung đột. Trà Lăng huyện cùng Du huyện giáp giới, ở vào Du huyện mặt đông. Sử ký. Ngũ đế bản kỷ, bên trong ghi chép, Viêm đế thần nông chôn ở Trà Hương chi vĩ. Ghi chép bên trong Trà Hương, chính là ở Trà Lăng huyện cảnh nội. Trà Lăng huyện lá trà, ở trường các quận đều phi thường có tiếng. Cho tới quan to quý nhân, cho tới người buôn bán nhỏ, đều yêu thích uống một hớp trà Lăng huyền lá trà. Trà Lăng huyền cảnh nội nhiều sơn, khí hậu ấm áp, lượng mưa dồi dào, hơn nữa đông hàn đoạn thời gian, vì lẽ đó trên núi lá trà, có đầy đủ quang chiếu thời gian, lá trà đặc biệt mùi thơm ngát. Trà Lăng huyền bách tính, cũng vẫn làm vinh. Bởi vì điểm này, huyện lệnh tháng ngày trải qua rất thoải mái, bách tính giàu có, an cư lạc nghiệp, đây chính là tốt nhất tình huống. Chỉ là tối mấy ngày gần đây, huyện lệnh Tô Dung không cao hứng nổi. Tô Dung niên gần 50 tuổi, tướng mạo gầy gò, bởi vì bảo dưỡng khá tốt, thân thể ngược lại cũng đúng là khá là cường tráng. Hắn làm quan thanh liêm, khắp nơi vì là dân tranh lợi, bách tính đối với Tô Dung cũng là phi thường kính yêu. Chỉ là Trà Lăng huyện rất nhiều hương thân, gia tộc, dồn dập đến Du huyện mua đất, để Tô Dung rất đau đầu. Đồng thời, Trà Lăng huyện rất nhiều thương nhân cũng đi tới Du huyện đặt mua gia nghiệp. Trà Lăng huyện nông nghiệp không được, dựa vào chính là lá trà, là thương nhân. Một khi thương nhân rời đi, thương mại tất nhiên sẽ tùy theo ngã xuống, quan phủ thu thuế cũng đem chịu ảnh hưởng. Tình huống bây giờ, đối với Du huyện phi thường có lợi, đối với Trà Lăng huyện nhưng là bách hại mà không một lợi. Tô Dung cân nhắc không chỉ có là thương mại, còn có bách tính vấn đề. Trà Lăng huyện bách tính tạm thời không sẽ rời đi Trà Lăng huyện, đến sang năm, Trà Lăng huyện các gia tộc lớn, hương thân ở Du huyện thổ địa muốn bắt đầu trồng trọt, một khi Du huyện bách tính xuất hiện cùng không đủ cầu thời điểm, Trà Lăng huyện một phần bách tính sẽ đi tới Du huyện trồng trọt. Đôi này, chuyện này đối với Tô Dung tới nói, quả thực là tin dữ. Thương người đi rồi, thương mại một lạc thiên trượng. Bách tính đi rồi, Tô Dung quan phỏng trừng cũng sắp đến cùng. Vì ngăn cản chuyện này, Tô Dung suy nghĩ nát óc, đều không nghĩ ra biện pháp giải quyết. Trong thư phòng, Tô Dung triệu tập huyện thừa cùng chủ bộ, thương nghị việc này. Huyện thừa cũng là phi thường đau đầu, cũng đã thảo luận rất nhiều thứ, nhưng vẫn không có kết quả, khiến cho người lo lắng, càng phí thần. Hắn suy nghĩ một chút, đề nghị, huyện tôn, Du huyện có thể khai khẩn đồng ruộng. Cha Lang huyền, vì sao yêu bất có thể đây? Tô Dung dù muốn hay không, trực tiếp phản bác, Du huyện tình huống đặc thù, bởi vì nghiêm trọng nạn đói, dẫn đến vô số bách tính ý không no bụng. Quan phủ chỉ cần phát lương giúp nạn thiên thai, bọn họ liền đồng ý đi mở khẩn đồng ruộng. Bọn họ được lương thực không nhiều, chỉ có thể để hắn vượt qua cửa ải khó. Nhưng bởi vì Du huyện nạn đói, bách tính không có quá nhiều ý nghĩ. Cha Lang huyền, đại đa số bách tính là trà nông. Rất nhiều bách tính trong nhà tuy rằng không phải quá giàu có, nhưng cũng không phải quá kém, ai sẽ vì một điểm lương thực đi mở khẩn đồng ruộng. Tô Dung khẽ thở dài, quan trọng nhất ở chỗ, Trà Lăng Huyền không thể lấy ra mấy vạn thạch lương thực đi ra, cũng không thể đưa ra lưu tu như vậy không trưng thu thuế má điều kiện. Trà Lăng Huyền tình huống không cần, chọn dùng tương đồng biện pháp, cũng không cách nào đạt đến tương đồng hiệu quả. Chủ bộ tạp ba miệng, nói, đại nhân, không bằng tùy ý bọn họ đi thôi. Huyện thừa cũng nói, hạ quan cũng cho là như thế. Chủ bộ cùng huyện thừa đều phi thường lo lắng, thảo luận hồi lâu đều không có kết quả, quá buồn bực. Tô Dung vẫn là lắc đầu, nghiêm mặt nói, người không lo xa tất có phiền gần, chuyện này nhất định phải giải quyết. Từ một phương diện khác nói, thương nhân rời đi, sẽ dẫn đến Trà Lăng huyền tiền, chuyển đến Du huyện, đối với Trà Lăng huyền ảnh hưởng cũng là to lớn. Huyện thừa một bộ bất đắc dĩ biểu hiện, con ngươi chuyển động, đống nhiên nói rằng, nếu không nghĩ tới biện pháp giải quyết, thẳng thắn ở song phương giáp giới địa phương thiết trí cửa ải, chỉ được phép vào không cho phép ra, không cho bách tính hoặc là thương nhân đi tới Du huyện. Tô Dung lắc đầu nói, làm như vậy, ảnh hưởng quá to lớn. Huyện thừa cũng một phiên bạp tiểu gặng, nói, huyện tôn, điều này cũng không được, vậy cũng không được, không có cách nào. Tô Dung tính khí vô cùng tốt, vẫn không có nổi giận, tiếp tục nói, suy nghĩ thêm, đều suy nghĩ một chút nữa, nhất định phải đem chuyện này giải quyết. Huyện thừa cùng chủ bộ nhìn nhau vừa nhìn, càng là bất đắc dĩ. Tô Dung lại nói, chuyện này không giải quyết, sang năm bắt đầu, Trà Lăng huyện tất nhiên rơi vào cảnh khốn khó. Đến thời điểm, sang năm Du huyện tất nhiên là thu thuế, lương thực thu được mùa lớn. Mà Trà Lăng huyền một lạc thiên trượng, đây là tuyệt không cho phép. Chủ bộ đề nghị, huyện lệnh, không tìm được biện pháp giải quyết, liền tìm thái thú đại nhân điều giải đi. Tô Dung nói, Du huyện không có nhằm vào Trà Lăng huyền, ngươi cho rằng khả năng sao? Chủ bộ sau khi nghe, than nhẹ một tiếng. Tô Dung hít sâu một cái, nói, các ngươi không nghĩ tới biện pháp, cứ dựa theo lão phu biện pháp đến. T-E-R-U-I-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Huyện thừa cùng chủ bộ vừa nghe. Trên mặt lưu lộ ra nét mừng. Chỉ cần là huyện tôn đại nhân mở miệng kế hoạch, hai người đều không phản bác, cứ như vậy, sự tình sẽ không có tranh luận. Đến hiện tại, hai người cũng đã tâm lực quá mệt mỏi, không muốn lại giàn vặt. Tô Dung nghiêm mặt nói, số 1, ở biên cảnh thiết trí cửa ải, cấm chỉ Trà Lăng huyền bách tính tiến vào Du huyện cảnh nội. Thứ 2, báo cho Trà Lăng huyền thương nhân, hương thân chờ người, xin bọn họ tạm hoãn đi tới Du huyện mua thổ địa. Đệ tam, phái một người đi tới Du huyện, đầu cơ bọn họ thổ địa. Đem giá cả xào tới. Chỉ cần Du huyện đồng ruộng giá cả rối loạn, thương nhân không lợi có thể đổ, đương nhiên sẽ không sinh ra nữa cái khác tâm tư. Huyện thừa cùng chủ bộ sau khi nghe, nhìn nhau vừa nhìn, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Nay một kế hoạch, có chút độc ác, bởi vì tiến một bước, sẽ đảo loạn Du huyện, sẽ đắc tội lưu tu. Tô Dung ánh mắt sắc bén, nói, không có biện pháp khác, chỉ có thể dùng như vậy kế sách, chấp hành đi. Nặc. Huyện thừa cùng chủ bộ gật đầu, đều đồng ý. Du huyện. Thị trấn. Quang thời gian này, Du huyện khai khẩn đồng ruộng, đang không ngừng bán ra. Theo tài chính vấn đề giải quyết, cùng với lương thực đầy đủ, khai khẩn đồng ruộng bách tính được lương thực, từ vừa mới bắt đầu một thang lương thực, tăng cường đến hai thang lương. Ngắn trong thời gian ngắn, Du huyện bách tính, từ nạn đói bên trong đi ra. Huyện Nha, huyện Thừa Thự Nha. Khoái Kỳ ngồi ngay ngắn đang làm việc trong đại sảnh, xử lý gần nhất chính vụ. Bây giờ, huyện Nha một đám tiểu lại một lần nữa điều chỉnh sau, làm việc hiệu suất. Cùng với xử sự thủ đoạn, cũng khôi phục công bằng công chính. Khoái Kỳ cầm trong tay chính vụ, phân loại phía dưới xuống. Chuyện của hắn, cũng ung dung rất nhiều. Chỉ là, Khoái Kỳ liên tục nhìn mấy quyển thẻ tre, trên mặt vẻ mặt dần dần trở nên nghiêm nghị lên. Trên thẻ tre nội dung rất đơn giản, Du huyện cảnh nội khai khẩn đi ra rất nhiều đồng ruộng, vừa mở khẩn đi ra, liền bị người mua, sau đó bắt đầu đầu cơ. Rất nhiều đã bán đi, cũng bị người giá cao mua đi, sau đó sẽ lấy giá tiền cao hơn bán ra. Tình huống như vậy, không ngừng phát sinh, tin tức ở Du huyện truyền ra sau, để vô số thương người tâm tư di động. Mua tiến vào, sau đó bán ra kiếm tiền, đây là rất nhiều thương nhân ý nghĩ. Tùy theo mà đến, chính là thị trường hỗn loạn. Khoái Kỳ nhận ra được tình huống không bình thường, lập tức đem huyện nha một đám tiểu lại thét lên thự nha bên trong, sau đó nhìn về phía dưới chướng người, trầm giọng nói, một ngày thời gian, điều tra rõ ràng ai ở hậu trường đổ thêm dầu vào lửa, quấy rầy du huyện cục diện. Cả đám đạt được mệnh lệnh, tất cả đều xuống thi hành mệnh lệnh. Quan phủ sức mạnh vận dụng lên, một ngày thời gian, hoàn chỉnh tin tức, đặt tại Khoái Kỳ trên bàn. Khoái Kỳ sau khi xem xong, ánh mắt càng là nghiêm nghị. Trên thẻ tre ghi chép nội dung rất đơn giản, có 3 cái đến từ Lân huyện Trà Lăng huyện người, ở hậu trường đổ thêm dầu vào lửa, đảo loạn du huyện cục diện. Trải qua kiểm chứng sau, 3 người đã bị đã khống chế lên. Đặng triển thẩm vấn sau, căn cứ 3 người cung thuật, 3 người sở dĩ làm như thế, là Trà Lăng huyện huyện lệnh Tô Dung hạ lệnh. Trà Lăng huyện huyện lệnh, tại sao muốn nhằm vào du huyện? Tình huống này, là Khoái Kỳ không nghĩ rõ ràng. Nhưng hiện tại dính đến 2 cái huyện tranh đấu, Khoái Kỳ không dám trì hoãn. Lúc này đứng dậy, hướng về Lưu Tu thư phòng bước đi. Chương 147, ăn miếng trả miếng. Khoái Kỳ đem thẻ tre đưa tới Lưu Tu trên bàn, mới mở miệng nói, đại nhân, không biết là nguyên nhân gì, Trà Lăng huyền dĩ nhiên phái người khoái lên du huyện, chuyện này có chút không đơn thuần. Lưu Tu cầm lấy thẻ tre, cẩn thận nhìn một lần. Sau khi xem xong, Lưu Tu mặt cũng đen kịt lại, trong mắt lập lòe lạnh lẽo vẻ mặt. Du huyện là hắn căn cơ, bây giờ hoàn tất những công việc còn răng rỡ. Du huyện chính nơi đang khôi phục then chốt thời kỳ, Trà Lăng huyền đột nhiên hoành nhúng một tay, đảo loạn du huyện thị trường, làm đắc nhân tâm di động. Thủ đoạn này, khiến cho Lưu Tu trong lòng bay lên lửa giận. Lưu Tu đè xuống tức giận, vấn đạo, liên quan với Trà Lăng huyền huyện lệnh, có hay không liên quan với tình huống của hắn? Khoái Kỳ hồi đáp, Trà Lăng huyền huyện lệnh tên là Tô Dung, niên gần 50. Từ điều tra tình huống xem, Tô Dung yêu dân như tử, là một cực kỳ chính khí quan chức. Từ bách tính danh tiếng xem, hắn phải làm sẽ không nhằm vào du huyện mới là, có thể thẩm vấn kết quả, đến du huyện làm loạn người, đều là Tô Dung phái tới. Lưu Tu sau khi nghe, cũng cảm thấy sự tình kỳ lạ. Tô Dung là một cực kỳ chính phái quan chức, tại sao muốn nhằm vào hắn đây? Lưu Tu suy nghĩ một lúc, tâm tư chuyển động, nghĩ thầm, lẽ nào là Thái gia sắp xếp? Có thể cân nhắc đến hiểm nghi, chỉ là Thái gia. Lưu Tu nói, tạm thời mặc kệ Tô Dung mục đích là cái gì, số 1, ngươi lập tức ổn định du huyện cục diện, ổn định lòng người. Thứ hai, phát văn đến Trà Lăng huyền, xin mời Tô Dung giải thích. Nếu như Tô Dung không giải thích, chuyện này còn chưa xong. Nặc. Khoái Kỳ gật đầu, có Lưu Tu, hắn rõ ràng nên xử lý như thế nào. Rời đi thư phòng sau, Khoái Kỳ trở lại thự nha, sáng tác thư hàm, sau đó đưa đến Lưu Tu trên bản, xin mời Lưu Tu đóng dấu chồng con dấu, lại phái binh sĩ kịch liệt đưa tới Trà Lăng huyền. Du huyện cùng Trà Lăng huyền giáp giới, khoảng cách cũng không xa, không tới một ngày thời gian. Thư sẽ đưa đến Trà Lăng huyền, chuyển tới Tô Dung trong tay. Tô Dung xem xong du huyện phát tới thư hàm, lập tức liền trở về một phòng công văn. Khoái Kỳ sáng tác thư hàm, là chất vấn tại sao Trà Lăng huyền muốn nhằm vào du huyện. Tô Dung về thư, là Trà Lăng huyền không có đảo loạn thị trường tâm tư, chỉ là đơn thuần muốn kiếm tiền mà thôi. Tô Dung tiểu tâm tư, tất cả đều tăng lên, càng đã biến thành kiếm tiền. Công văn phong kín được, Tô Dung đưa cho binh sĩ, giao do binh sĩ đưa về du huyện. Khoái Kỳ được thư sau, không có mở ra đến xem, lại một lần nữa đi tới Lưu Tu thư phòng, đem thư giao cho Lưu Tu trong tay. Lưu Tu sau khi xem xong, cười gần 2 tiếng, đem thư đưa cho Khoái Kỳ. Khoái Kỳ qua loa nhìn một lần, một bộ vẻ mặt kinh ngạc, nói, Tô Dung nói chỉ là muốn kiếm tiền, này quá qua loa, một câu nói, đem trách nhiệm đẩy đến không còn một ngống. Đại nhân muốn truy cứu trách nhiệm, không cách nào trách cứ Tô Dung, trái lại là Tô Dung phái tới 3 người có trách nhiệm. Lưu Tu cười lạnh nói, đối phó chút tiểu miêu tiểu cầu, có ý gì? Nếu Tô Dung chết không nhận, vậy cũng không thể quái ta không khách khí. Nếu như Tô Dung nhận vì muốn tốt cho ta bắt nạt, vậy thì tính lầm. Khoái Kỳ vấn đạo, đại nhân định làm như thế nào? Lưu Tu nói, ăn miếng trả miếng. Khoái Kỳ trong lòng sinh ra một tia chờ mong, hắn cũng cảm thấy chuyện này, nhất định phải cho Tô Dung một bài học. Lưu Tu phân phó nói, người đến. Một tên nha dịch đi vào, cung kính hành lễ. Lưu Tu phân phó nói, đem Đặng Triển mời đến huyện nha đến. Nặc. Nha dịch lui ra, xoay người rời đi. Khoái Kỳ tâm tư xoay một cái, trong mắt lộ ra thần sắc kinh ngạc, giật mình nói, đại nhân đem Đặng Triển gọi tới, là dự định vận dụng vũ lực sao? Làm như vậy e sợ sẽ làm lớn a. Lưu Tu nói rằng, yên tâm đi, ta tự có chừng mực. Một phút sau, Đặng Triển đi tới trong thư phòng, ôn quyền hành lễ. Lưu Tu phân phó nói, mang tới 1.000 binh sĩ, cùng với viên nghiệp xuất lĩnh máy bắn đa binh, theo ta đi đến du huyện cùng Trà Lăng huyền biên cảnh. Trong quân binh lính huấn luyện một quãng thời gian dài như vậy, nên thao luyện thao luyện. Địa điểm, ngay ở hai huyện chỗ giao giới.
Nặc.
Đặng Triển là trong quân tướng lĩnh, vừa nghe muốn ra ngoài thao luyện, trong lòng cũng hưng phấn cực kỳ, lúc này xoay người đi chuẩn bị. Khoái Kỳ trong mắt nhưng có lo lắng, nói, binh giả quốc chi đại sự, đại nhân nhất định phải thận trọng a. Quả thật, Khoái Kỳ hy vọng giáo huấn Tô Dung, càng hy vọng Tô Dung xin lỗi, nhưng Khoái Kỳ nhưng không hy vọng đem sự tình làm lớn, đặc biệt là Lưu Tu triệu tập quân đội đi tới biên cảnh, tính chất càng là không giống nhau. Lưu Tu đã quyết định, liền không lại thay đổi, phất tay nói, ta ra ngoài trong lúc, huyện nha chính vụ, do ngươi tạm thời thay ta xử lý.
Nặc.
Khoái Kỳ thấy khuyên bảo không được, chỉ có thể đáp ứng. Lưu Tu trở về phòng, thay đổi một bộ quần áo, mang tới Đặng Ngả, ra huyện nha sau thẳng đến quân doanh.
Quân doanh, cửa lớn.
Bàng thống nhìn thấy Lưu Tu, một bộ bất mãn dáng vẻ, bĩu môi nói, chúa công mang theo quân đội đi Trà Lăng huyện thao luyện, dĩ nhiên không có thông báo ta, thực sự là không có suy nghĩ. May là ta vẫn ở quân doanh, nhìn thấy động tĩnh, chính mình đến rồi, bằng không, lần này nhất định phải bỏ qua một hồi cho hay.
Lưu Tu nói, ngươi ở quân doanh, đương nhiên phải trước hướng về, không thể đổ vào ngươi.
Bàng thống nhíu môi, không tin Lưu Tu.
Có điều, bàng thống chuyển đề tài, vấn đạo, lần này vận dụng quân đội, là gặp phải chuyện gì sao?
Đột nhiên triệu tập 1.000 binh sĩ đi tới du huyện cùng Trà Lăng huyền biên giới, thái thương xúc.
Đối với điều động quân đội tình huống, bàng thống cũng không biết.
Hắn hỏi do Đặng Triển, có thể Đặng Triển cũng chỉ biết là mệnh lệnh, không biết những chuyện khác, điển hình vừa hỏi bà không biết.
Lưu Tu nói đơn giản Trà Lăng huyền tình hôm sau, nói, Trà Lăng huyền mục đích còn không biết, thế nhưng, nếu đối phương muốn cùng chơi một chút, ta cũng không khách khí.
Bàng thống nói rằng, có thể hay không là thái ra đây.
Lưu Tu nhún vai một cái, nói, ta cũng cân nhắc qua, không bài trừ khả năng này.
Thế nhưng, còn không cách nào xác định.
Bất kể như thế nào, trước tiên cho Tô Dung một bài học.
Bàng thống nở nụ cười, nói, có thể, ta yêu thế.
Đập,
đập,
tiếng bước chân trầm ổn, tự xa mà gần.
Giáp trụ sắt răng rắc ca ma sát âm thanh, tùy theo truyền đến.
Đặng Triển một thân giáp trụ, eo đeo bội kiếm, đỉnh khôi đai giáp, đi tới Lưu Tu bên cạnh, ôm quyền nói, chúa công, 1.000 tinh nhuệ đã toàn bộ tập hợp xong xuôi.
Viên Nghiệp dưới trướng máy bắn đá binh, cũng toàn bộ tập hợp.
Sau lưng Đặng Triển, 1.000 binh sĩ chỉnh tề liệt trận.
1.000 binh sĩ, ý chí chiến đấu sục sôi, thể hiện ra một luồng dũng mãnh khí tức.
Ở quân trận phía trước, Viên Nghiệp xuất lĩnh dưới trướng 60 máy bắn đá binh, cũng là chỉnh tề xếp thành hàng.
15 giá máy bắn đá tất cả đều tháo dỡ trang xa, cũng phải vận chuyển đến du huyện cùng Trà Lăng huyền biên cảnh.
Lưu Tu phất tay nói, xuất phát.
Đặng Triển phất tay, đồng nhiên hét lớn, xuất phát.
Ra lệnh một tiếng, quân đội nổ trại, ra quân doanh sau, mênh mông quần quận hướng về Trà Lăng huyền phương hướng giết đi.
Quân đội đột nhiên xuất phát, đã kinh động vô số người.
Đặc biệt là du huyện tạm thời không có phát sinh chiến sự, quân đội lại đột nhiên hành động, càng là khiến người ta thấp thỏm động.
Khoái Kỳ cùng Mã Lương biết được tin tức sau, tuyên bố báo cáo, nói cho bách tính đây là luyện binh, trải qua huyện nha điều chỉnh sau, lòng người mới dần dần an ổn đi.
Lưu Tu xuất lĩnh đại quân đi tới, nửa ngày sau, đi tới du huyện cùng Trà Lăng huyền giáp giới biên cảnh.
Lúc chạng vạng, quân đội tạm thời đóng trại.
Lưu Tu, Đặng Triển, Bàng Thống cùng Đặng Ngả, tụ hội lều lớn bên trong.
Đặng Triển nghiêm mặt nói, chúa công, đã đến du huyện cùng Trà Lăng huyền biên cảnh.
Từ nơi này nhìn sang, thậm chí có thể nhìn thấy đối phương ở biên cảnh thiết lập cửa ải.
Tiếp đó, làm sao bây giờ đây?
Lưu Tu nhếch miệng lên nụ cười, nói, máy bắn đá binh sĩ tác dụng là cái gì?
Chính là kinh sợ tác dụng.
Sáng sớm ngày mai, đem 15 giá máy bắn đá tổ bọc lại, lôi ra đến thao luyện, thử một chút uy lực.
Thạch Đầu không cẩn thận bay vào Trà Lăng huyền cảnh nội, cũng là cử chỉ vô tâm a.
Lời này vừa nói ra, Đặng Triển cùng Bàng Thống đều nở nụ cười.
Chương 148, cảnh tượng hoành tráng.
Đêm khuya, vạn vật im tiếng, chỉ còn dư lại nhàn nhạt trùng tiếng hót.
Tô Dung rất sớm đã ngủ đi, trong giấc mộng, hắn không còn là Trà Lăng huyền huyện lệnh, bởi vì ở Trà Lăng huyền chính tích trác, được Lưu Biểu thân lãi, đã trở thành mục thủ một phương quận trưởng, nắm giữ quyền to, triển khai chính mình đầy ngập hoài bão, tạo phúc bách tính.
Đùng,
đùng,
tiếng gõ cửa, đống nhiên ở bên ngoài phòng vang lên.
Tiếng gõ cửa rồn rập, đem Tô Dung giật mình tỉnh lại.
Tô Dung trên mặt toát ra một tia tiếc nuối vẻ mặt, còn buồn ngủ nói, ai vậy?
Ngoài cửa phòng, huyện thừa thanh âm vang lên, đại nhân, mới vừa nhận được binh sĩ bẩm báo.
Ngày hôm nay chẳng vạng, Lưu Tu xuất lĩnh 1.000 binh sĩ, ở du huyện cùng Trà Lăng huyền giao giới địa phương đóng trại.
Tô Dung sắc mặt, lúc này trở nên nghiêm nghị cực kỳ.
Trong đầu một tia buồn ngủ, trong khoảnh khắc biến mất sạch sành xanh.
Hắn vội vội vàng vàng đứng dậy mặc quần áo vào, mở cửa phòng ra, nhìn thấy đứng cửa huyện thừa, vấn đạo, đến cùng là xảy ra chuyện gì. Huyện thừa cũng là một bộ còn buồn ngủ dáng dấp, hắn cũng là đang ngủ bị thức tỉnh. Đến hiện tại, huyện thừa cũng là một đoàn mơ hồ, lắc đầu nói, binh sĩ chỉ chuyển quay lại Lưu Tu đóng quân tin tức, cái khác cái gì cũng không biết. Lưu Tu mục đích, tạm thời không rõ ràng. Ti chức nghĩ vạn nhất ra đại sự, e sợ không phản ứng kịp, vì lẽ đó vội vã đến bẩm báo. Tô Dung Tâm, nhất thời chìm xuống dưới. Lưu Tu ở biên cảnh Trần Minh, xác thực là một kiện đại sự, chuyện này không xử lý tốt, sẽ tạo thành rất lớn ảnh hưởng. Tô Dung hít sâu một cái, nói, thôi, không ngủ. Ngươi đem huyện úy cùng chủ bộ gọi tới, để bọn họ ở huyện nhà phòng khách nghị sự. Nặc. Huyện thừa gật đầu, liền xoay người rời đi. Tô Dung để nha hoàn lấy một chậu nước lạnh, rửa mặt sau, vội vội vàng vàng hướng về phòng khách bước đi. Đến phòng khách, hắn cẩn thận sắp xếp một hồi dòng suy nghĩ, sau đó lặng lặng chờ đợi. Tọa ở đại sảnh ngay phía trên, Tô Dung trong lòng, cũng sinh ra một tia hối hận. Hắn điểm xuất phát là vì là Trà Lăng Huyền cân nhắc, vì lẽ đó nhằm vào Du huyện. Không nghĩ tới Lưu Tu động tác lớn như vậy, trực tiếp Trần Binh biên cảnh. Hai khắc sau, huyện thừa, huyện úy cùng chủ bộ, đều đi tới phòng khách. Huyện úy cùng chủ bộ hai người, cũng là còn buồn ngủ dáng vẻ. Hai người nhìn về phía Tô Dung thời điểm, trong mắt lộ ra không rõ vẻ mặt, đến cùng phát sinh cái gì đại sự, dĩ nhiên để bọn họ chạy suốt đêm tới. Tô Dung xua tay, ra hiệu ba người ngồi xuống. Chợt, Tô Dung đi thẳng vào vấn đề nói rằng, mới vừa nhận được tin tức, Lưu Tu xuất lĩnh binh sĩ Trần Bình Trà Lăng Huyền biên cảnh. Hiện nay, tạm thời không biết Lưu Tu mục đích, nhưng không bài trừ, Lưu Tu sẽ phát động tấn công. Huyện úy thống suất quân đội, hắn cao mày nói, huyện tôn, Lưu Tu là gan to lớn hơn nữa, cũng không dám vào công Trà Lăng Huyền đi. Dù sao cũng là trường cắt quận cảnh nội, cho dù hắn là châu mục con thứ ba, nhưng cũng không thể tấn công Trà Lăng Huyền. Tô Dung nghiêm mặt nói, không thập yêu bất khả năng, nhất định phải sớm làm ra ứng đối mới được. Huyện úy thấy thế, nói, xin mời huyện lệnh hạ lệnh. Tô Dung nói, ngươi lập tức tổng quân doanh triệu tập 2.000 binh sĩ, theo bản quan đi đến biên cảnh. Sáng sớm ngày mai, nhất định phải đến giao giới địa phương. Bằng không minh nhật xuất hiện tranh chấp, hậu quả khó mà lường được. Nặc. Huyện úy ôm quyền, đồng ý. Chỉ là, huyện úy trong đầu, nhưng là 10.000 cái không tình nguyện. Hiện tại cũng đã là đêm khuya, lập tức liền muốn quá nửa đêm, lại muốn triệu tập binh sĩ chạy đi. Đặc biệt là đẩy bóng đêm chạy đi, thật là làm cho người ta lo lắng. Huyện úy cảm thấy Tô Dung mệnh lệnh không hợp lý, nhưng không có phản bác, chỉ có thể đáp lại. Tô Dung vừa nhìn về phía huyện thừa cùng chủ bộ, phân phó nói, bản quan không ở huyện nha trong lúc, chính vụ do huyện thừa thay quyền, chủ bộ hiệp trợ. Hai người các ngươi, ổn định thật Trà Lăng Huyền cục diện. Nặc. Huyện thừa cùng chủ bộ nhìn nhau vừa nhìn, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Chủ bộ trong lòng, nhưng cảm thấy căn bản cũng không có chuyện của hắn. Đại buổi tối, đem hắn gọi tới làm cái gì đây? Có điều lưu thủ tin tức, nhưng cũng để chủ bộ trong lòng thoáng an ủi. Tô Dung phất tay để huyện thừa cùng chủ bộ lui ra, hãy cùng theo huyện úy cùng rời đi huyện nha. Đi tới quân doanh, triệu tập 2.000 binh sĩ, sau đó đi suốt đêm. Trong quân binh lính ngủ quá nửa đêm, hiện tại đều vẫn là mơ mơ màng màng, từng cái tinh thần không tốt, chạy đi tốc độ cũng phi thường chậm. Có điều Tô Dung cưới xe ngựa, tốc độ cũng không nhanh. Huyện úy đặt ở trong mắt, không có nhắc nhở, hắn dặn dò binh sĩ nắm hắn mã chạy đi, sau đó trực tiếp nằm nhoài trên chiến mã ngủ. Trời lờ mờ sáng, phía đông xuất hiện một vệt ngân bạch sắc thời điểm, quân đội đi tới biên cảnh. Từng cái binh sĩ nhịn dạ, tinh thần càng là hề bại. Huyện úy dặn dò binh sĩ tại chỗ đóng trại, quân đội đóng trại sau, 2.000 binh sĩ khốn đốn không thể tả, binh sĩ trên mặt biểu hiện, đều là phờ phạc. Không có chuyện làm, thẳng thắn lười nhác ngủ đi tới. Trà Lăng Huyền quân đội đến, ngay lập tức liền bị Đặng Triển biết được. Trung quân liều lớn, Đặng Triển thân mang giáp trụ, nói, chúa công, Trà Lăng Huyền quân đội đi suốt đêm đến. Theo như cái này thì, đối phương khẳng định là lo lắng giết vào Trà Lăng Huyền. Lưu Tu trên mặt nụ cười sán lạ, nói, kết quả như thế, không phải rất tốt sao. Trời đã sáng, nên hành động. Phân phó, quân đội lập tức kéo luyện, an điểm tâm sau chấp hành kế hoạch. Nặc. Đặng Triển xoay người, đi ra quân doanh hạ lệnh. Quân doanh binh lính mỗi sáng sớm, đều phải tiến hành kéo luyện. Kéo luyện nội dung rất đơn giản, chính là đồng thời chạy bộ. 1.000 binh sĩ ra quân doanh, chỉnh tề chạy trốn, một bên hò hét. Âm thanh cuồn cuộn, vang vọng ở giữa bầu trời, càng lộ ra hùng hồn dũng mãnh khí tức. Thanh âm này, thức tỉnh vô số Trà Lăng Huyền binh lính. Tô Dung một buổi tối ngủ không ngon, cũng là buồn ngủ. Hắn nằm nhoài trên bàn chớp mắt, đột nhiên liền nghe đến lều trại chuyển ra ngoài đến âm thanh, rơi xuống giật mình, vội vã lao ra trung quân lều lớn. Đứng lều lớn ở ngoài, nhìn đối diện Du huyện cảnh nội. 1000 binh sĩ, chỉnh tề chạy bộ, cái kia đội hình, cái kia trận chiến, cùng với khí thế kia, khiến cho Tô Dung chíu quấn rồi lông mày. Tô Dung quay đầu lại nhìn một chút chính mình binh lính dưới quyền, một Yên Yên Nhi. Nhìn thấy này cảnh tượng, Tô Dung trong lòng, liền giận không chỗ phát tiết. Huyện úy ngáp một cái, đứng Tô Dung bên người, nói, huyện tôn, nếu như hai quân giao chiến, 2000 binh sĩ, không phải đối thủ của đối phương. Tô Dung trong lòng, lần thứ hai than nhẹ, huyện úy quả thực như mũi dao cắm ở tâm và trên. Trưng huyện úy một chút, Tô Dung nói, nhìn thấy lưu tu binh lính dưới quyền, trong lòng ngươi lẽ nào một điểm hổ thẹn đều không có sao. Đồng dạng là huấn luyện ra binh lính, tại sao binh lính cùng nhân ra chênh lệch lớn như vậy? Huyện úy chỉ có thể liên tục xưng phải, không dám phản bác. Tô Dung văn nhân xuất thân, đối với quân đội cũng không coi trọng, cho tới Trà Lăng Huyền quân đội rất yếu, trong quân binh sĩ sử dụng vũ khí, giáp trụ chờ chút đều rất phổ thông, binh sĩ thức ăn cũng rất bình thường. Dưới tình huống như vậy, muốn huấn luyện ra tinh nhuệ, hầu như không thể. Những vấn đề này, huyện úy đã sớm đề cập tới, nhưng bây giờ căn bản liền không đề cập tới, bởi vì hắn đề cập tới rất nhiều thứ, Tô Dung đáp án là thiên tướng hàng chức trách lớn với tư người vậy, tất trước tiên khổ tâm trí. Đối với này, huyện úy chỉ có thể cười ha ha, sau đó không lý tưởng. Một phút quá khứ, Du huyện quân đội kéo luyện kết thúc, hết thảy binh lính trở lại nơi đóng quân bên trong. Nơi đóng quân bên trong, một toa canh thịt, tỏa ra thơm nước nhiệt khí. Đồng thời, mỗi một người lính, đều lĩnh đến một bánh thịt. Tình cảnh này, rơi vào Trà Lăng Huyền binh sĩ, cùng với huyện úy trong mắt, khiến cho huyện úy cùng binh sĩ miệng lưỡi đại động. Ăn được quá tốt rồi. Đại sáng sớm, dĩ nhiên bánh thịt. Huyện úy cùng binh lính dưới quyền, ăn đều là lương khô, nào có đãi ngộ tốt như vậy. Từng cái binh sĩ ánh mắt, rơi vào Tô Dung trên người. Tô Dung hừ một tiếng, quát lớn nói, hơn 1000 binh sĩ đều ăn thịt, quả thực là lãng phí. Một câu nói xong, Tô Dung quay người lại, hướng về trung quân lều lớn đi đến. Đối với này, huyện úy cười ha ha, phất tay để dưới trướng binh sĩ làm việc. Chương 149, khiêu khích. Trong quân binh sĩ ăn xong điểm tâm sau, liền từng người ở quân doanh huấn luyện. Nhưng mà, Viên Nghiệp nhưng mang theo dưới trướng 60 tên máy bắn đá binh, ra hiện tại quân doanh cửa lớn, bắt đầu trở nên bận rộn. Viên Nghiệp quen thuộc máy bắn đá lắp ráp, hắn binh lính dưới quyền, ở Viên Nghiệp giáo dục dưới, cũng tất cả đều học được. Ngắn trong thời gian ngắn, những người này rất quen toàn bộ quy trình, 15 giá máy bắn đá, từng chiếc một bày ra ở doanh địa môn khẩu. Lưu Tu nhìn Viên Nghiệp chờ người lắp ráp, cũng là khẽ bước cằm. Không lâu lắm, Viên Nghiệp đứng lên, ôm quyền nói, đại nhân, 15 giá máy bắn đá, đã toàn bộ vào chỗ. Hiện tại, có thể ném hòn đá. Lưu Tu liếc nhìn Trà Lăng Huyền quân đội nơi đóng quân, phân phó nói, bắt đầu đi. Nặc. Viên Nghiệp phất tay, liền thấy binh sĩ hành động. Từng khối đại thạch, rất nhanh bị đặt ở máy bắn đá trên. Hành động này, lập tức gây nên Trà Lăng Huyền binh sĩ quan tâm. Thậm chí, Tô Dung đạt được tin tức sau, cũng từ trung quân lều lớn đi ra, đứng huyện úy bên cạnh, hắn nhìn máy bắn đá, vấn đạo, huyện úy, cái kia 15 giá khí giới, là cái gì vũ khí? Huyện úy vừa nghe lời này, suýt nữa tức giận đến phun ra máu. Quá vô tri, liền máy bắn đá cũng không nhận ra. Huyện úy tùng lôi kéo đầu, nói, đại nhân, Du huyện quân doanh cửa 15 giá khí giới, tên là máy bắn đá, là chuyên môn dùng để tấn công thành trì, hoặc là quang xạ đại thạch công kích kẻ địch. Ở trên chiến trường, đối phương nếu như có hơn 100 giá máy bắn đá, vậy tuyệt đối là đại sát khí. Thí nghĩ một hồi, từng khối đại thạch quần quận không ngừng rơi vào quân đội, lực sát thương đem cực kỳ to lớn. Tô Dung sau khi nghe, lại nói, Lưu Tu máy bắn đá, đều nhắm vào phương hướng, chẳng lẽ, hắn muốn công kích hay sao? Lúc này, Tô Dung trong mắt, cũng có lo lắng vẻ mặt. Huyện úy lắc đầu nói, đối phương sắp đặt ở máy bắn đá hòn đá, từ to nhỏ đến đánh giá, dự tính ở 40 cân khoảng trường, trái phải. Nặng như vậy hòn đá, có thể quăng xạ ngoài 100 bước, đã là rất tốt. Muốn đi vào nơi đóng quân phạm vi, tồn tại rất lớn độ khó. Tô Dung trong lòng, lúc này mới thả lòng ra. 15 ra phóng xe, thủ thế chờ đợi. Viên Nghiệp vung tay lên, đồng nhiên quát lên, phóng ra. Ra lệnh một tiếng, 15 giá máy bắn đá vận chuyển lên. Đùng, đùng, đùng. Từng chiếc một máy bắn đá đòn bẩy, tung bay mà lên, mãnh liệt va chạm ở chiều ngang trên, cùng quấn vào chiều ngang trên nát bố phùng lên bao bố va chạm, nhiều tiếng vang trầm, không dứt bên hai. 15 khối đại thạch bay ra, nương theo chói tai tiếng rít, thanh thế dọa người. Lưu Tu thấy cảnh này, nụ cười càng là sán lạ, hắn muốn làm, chính là muốn ác độc mà trừng trị Trà Lăng Huyền người. Lùi, mau lùi ra. Huyện úy trợn to hai mắt, nhận ra được tình huống không đúng, hắn bảo vệ Tô Dung, nhanh chóng lùi về sau. Hắn nguyên tưởng rằng đối phương tầm bắn không thể đạt đến xa như vậy, không nghĩ tới từng khối đại thạch, dĩ nhiên khả năng rơi vào trong doanh địa. Toàn bộ quân doanh, một hồi rung chuyển lên. Ẩm. Hơn 30 cân hòn đá, ẩm ẩm rơi xuống đất. Mặt đất rung động, trong phút chốc, mặt đất bị rơi xuống đất hòn đá va chạm đến ao xuống. Ẩm. 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 Liên miên không ngừng hòn đá, không ngừng hạ xuống. Trà Lăng Huyền nơi đóng quân, phảng phất địa chấn giống như vậy, không ngừng rung động. Từng khối đại thạch rơi xuống đất, xung kích vô cùng lớn lao. 15 khối đại thạch sau khi hạ xuống, mặt đất tạm thời yên tĩnh lại. Huyện uy ánh mắt nhìn, phát hiện 15 khối đại thạch, tất cả đều không ngoại lệ rơi vào doanh địa môn khẩu, hơn nữa không có một khối đại thạch rơi vào nơi đóng quân, rõ ràng là đối phương cố ý hành động. Như vậy độ chính xác, cũng khá là khủng bố. Lưu Tu nhìn đại thạch rơi xuống địa điểm, nhìn thấy cái kia mọi chỗ loang loang lổ lổ cảnh tượng, nụ cười càng là nồng nặc. Điểm ấy món ăn khai vị, là Lưu Tu cho Trà Lăng Huyền cảnh cáo. Tô Dung giận dữ, hắn vội vội vàng vàng đi ra nơi đóng quân, trực tiếp hướng Lưu Tu đi đến. Đứng Du Huyện cùng Trà Lăng Huyền giao giới địa phương, Tô Dung chắp hai tay sau lưng, ngẩng đầu đỡ ngực, hét lớn, ai là phụ trách người? Giờ khắc này, hắn đã phẫn nộ. Đây là nhục nhã, là xích lỏa lỏa nhục nhã. Lưu Tu phất tay ngăn lại Viên Nghiệp, lệnh cưỡng chế hắn dừng lại, cũng đi ra doanh địa môn khẩu, đi tới Tô Dung trước người. Hắn đứng Du Huyện cảnh nội, nhìn chằm chằm Tô Dung, lạnh nhạt nói, bản quan Lưu Tu, đảm nhiệm trưởng các quận đốc ưu, kiêm nhiệm Du Huyện huyện lệnh. Ngươi là Lưu Tu? Tô Dung trong mắt toát ra một vẻ phẫn nộ. Lưu Tu cử động thực sự là quá kiêu ngạo, khiến cho nhân khí phẫn. Lưu Tu khỏe miệng ngậm lấy một vệt nụ cười, nói, bản quan chính là Lưu Tu, ở Du Huyện cảnh nội, ở độ tuổi này, cái này tướng mạo người, chỉ có ta một người. Dừng một chút, Lưu Tu lại nói, xem ngươi tuổi tác, phải làm là Tô Dung. Tô huyện lệnh thấy thủ trưởng, chẳng lẽ là không hiểu quy củ sao? Tô Dung dưới hàm tròm râu run rẩy, nói, ngươi là cái gì thủ trưởng, ngươi cũng chỉ là huyện lệnh. Lưu Tu nói rằng, Tô huyện lệnh, ta là dự trương quận thái thú, đương nhiên, này chức vụ, ngươi phỏng chừng sẽ không thừa nhận. Nhưng bản quan còn đảm nhiệm trường cắt quận đốc ưu, này một chức quan, giám sát trường cắt quận các huyện, ngươi nói đúng không là ngươi thủ trưởng đây. Tô Dung vừa nghe, đống nhiên tỉnh ngộ, trong lòng càng là nghiêm nghị. Cho tới nay, Tô Dung đều quên Lưu Tu đốc ưu chức quan. Có đốc ưu thân phận, Lưu Tu xuất lĩnh quân đội ở Trà Lăng Huyền cảnh nội huấn luyện binh sĩ, Tô Dung đều chọn không phạm sai lầm nộ. Tô Dung hít sâu một cái, chắp tay nói, hạ quan Tô Dung, bái kiến Lưu Đốc Bưu. Miễn lễ. Lưu Tu khẽ vuốt cằm, ánh mắt vừa nhìn về phía Trà Lăng Huyền quân doanh. Tô Dung trong lòng vẫn là bất mãn, lại một lần nữa mở miệng nói rằng, xin hỏi Vương Đốc Bưu, Du Huyện quân đội tại sao nhắm vào Trà Lăng Huyền quân đội công kích? Lưu Tu lắc lắc đầu, nói, Tô huyện lệnh cái nào một con mắt nhìn thấy Du Huyện quân đội công kích Trà Lăng Huyền, Trà Lăng Huyền quân đội binh lính, có một người lính thương vong sao? Trong doanh địa công sự phòng ngự, có bất kỳ phá hoại sao? Bản quan binh lính dưới quyền, chỉ là đang thao luyện mà thôi, không có ý định tấn công Trà Lăng Huyền. Tô Dung vừa nghe, khí gần chết. Thao luyện? Có như thế thao luyện sao? Rõ ràng là cố ý đem hòn đá ném mạnh đến quân doanh phía trước. Tô Dung hít sâu một cái, lại nói, Vương Đốc Yêu, nói thẳng đi, ngươi đến cùng phải làm gì? Lưu Tu trên mặt mang theo một vẻ xem thường, nói, Tô huyện lệnh sai rồi, bản quan không dự định làm cái gì. Chỉ là bản quan không hiểu. Du huyện cùng Trà Lăng Huyền nước giếng không phạm nước sông, tại sao Tô huyện lệnh phải cho Du huyện xử bán từ đây? Chẳng lẽ, Tô huyện lệnh thu rồi một ít người chỗ tốt, mới cố ý nhằm vào Du huyện? Tô Dung nghe vậy, khuôn mặt lạnh túc, quát lớn nói, xin mời Vương Đốc Bưu thận ngôn, bản quan đảm nhiệm Trà Lăng Huyền huyện lệnh, hành đến chính, tòa đến trực, chưa bao giờ thu bất luận người nào chỗ tốt. Tô thị một môn, tuy rằng chưa từng đại phú đại quý, nhưng cũng là thư hương môn đệ, không cho sỉ nhục. Lưu Tu nói rằng, Tô huyện lệnh vẫn là rất yêu quý chính mình lông chim a, nhưng là, Tô huyện lệnh tại sao muốn nhằm vào Du huyện đây? Bản quan chuyên môn phái người đưa hàm đến Trà Lăng Huyền, Tô huyện lệnh cũng không có hồi đáp gì, chỉ là hời hợt nói rồi mấy câu nói. Lúc này, Tô Dung rốt cục hiểu rõ ra. Đây là hắn phái người ở Du huyện đổ thêm dầu vào lửa hậu quả, hắn chọc giận Lưu Tu. Tô Dung con ngươi chuyển động, vội vàng nói, hạ quan thu được thư hàm sau, ngay lập tức liền tin tức trở về. Lần này phái người đi tới Du huyện, chỉ là muốn kiếm lấy một điểm tiền, không nghĩ tới bọn họ tự ý làm chủ, lượng lớn mua tiến vào bán ra, dẫn đến Du huyện dung chuyển. Chuyện này, là hạ quan sai. Lưu Tu trong mắt, toát ra không thích vẻ mặt. Loại này trả lời, rõ ràng là từ chối. Lưu Tu cười híp mắt nói, chính như Tô huyện lệnh hồi âm, bản quan hiện tại, cũng chỉ là thao luyện binh sĩ, không có cái khác dự định. Bản quan thân là đốc ưu, giám sát các huyện, tiếp đó, có thể sẽ xuất lĩnh binh sĩ tiến vào Trà Lăng Huyền. Tiếp theo sau đó thao luyện binh sĩ. Ngươi! Tô Dung trợn to mắt, không nghĩ tới Lưu Tu như vậy vô lại. Hành động như vậy, để Tô Dung không có gì để nói. Lưu Tu cũng đang quan sát Tô Dung, hắn phát hiện Tô Dung rất đơn thuần, hoặc là nói phi thường thuần túy. Hắn mỗi tiếng nói cử động, đều có một luồng bướng bình khí. Hay là, Tô Dung không có thu thái mạo chỗ tốt. Lưu Tu trong lòng tuy rằng có suy đoán, nhưng không hề từ bỏ đối với Tô Dung hoài nghi, chí ít chứng cứ không rõ ràng trước, Tô Dung hiểm nghi, là không thể cọ rửa đi. Chương 150, Tô Dung xin lỗi. Tô Dung đúng là không biết nắm Lưu Tu làm sao bây giờ. Luận chức quan, Lưu Tu là trường cắt quận đốc yêu, chức quan so với hắn càng to lớn hơn, càng giám sát các huyện. Luận bối cảnh, Lưu Tu là con trai của Lưu Biểu, bối cảnh hùng hậu. Luận năng lực, Lưu Tu văn võ song toàn, liền Tào Tháo đều vui lòng tán thưởng, hắn càng hơn không được. Hắn Tô Dung chính là một thư hương môn đệ người đọc sách, không có bối cảnh, không có chỗ dựa, bằng chính là tự thân năng lực, mới làm được một huyện huyện lệ. Hắn muốn giảng đạo lý, Lưu Tu nhưng ngang ngược không biết lý lẽ, để Tô Dung không có gì để nói. Lưu Tu nhìn chằm chằm Tô Dung, ánh mắt sắc bén. Đối diện Lưu Tu hối trao khí thế bức người, Tô Dung ánh mắt lơ lửng không cố định, không dám nhìn thẳng Lưu Tu ánh mắt. Phảng phất nội tâm hắn tâm tư, cũng bị nhìn thấu. Trước mắt thanh niên, cử chỉ đầu đủ, đã là khí thế ép người, vượt xa khỏi Tô Dung. Lưu Tu tận dụng mọi thời cơ, lại một lần nữa truy vấn đạo, Tô huyện lệnh, ngươi phái người tiến vào Du huyện quấy rối. Chuyện này, nhất định phải cho một câu trả lời hợp lý, đến cùng là nguyên nhân gì? Xin ngươi giải thích rõ ràng. Tô Dung nhưng lắc lắc đầu, nói, hạ quan vừa nay đã giải thích rõ ràng, bọn họ đi tới Du huyện, chính là đơn thuần muốn kiếm chút tiền, không có đảo loạn Du huyện ý đồ. Chỉ là, chính bọn hắn cũng không ngờ tới, sẽ xuất hiện ngày hôm nay hậu quả. Hay, 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 hay quốc khí. Lưu Tu nói liên tục ba chữ hảo, đối với Tô Dung, đã không ôm hy vọng. Đến hiện tại, Tô Dung vẫn như cũ chết cũng không hối cải. Tô Dung cho Lưu Tu ấn tượng, chính là ẩn giấu sự thực chân tướng. Kết quả như thế, dẫn đến chính là Lưu Tu hoài nghi Tô Dung thu rồi thái mạo chỗ tốt. Viên Nghiệp, tiếp tục thao luyện. Lưu Tu phất tay, xoay người hướng về trung quân lều lớn đi đến, không còn phản ứng Tô Dung. Viên Nghiệp nhếch miệng nở nụ cười, hạ lệnh, chuẩn bị. Từng cái máy bắn đá binh lại một lần nữa bắt đầu nhét vào hòn đá, 15 giá máy bắn đá, rất nhanh nhét vào xong xuôi, sau đó bắt đầu phóng ra. Loạn thạch bay ngang, thẳng đến Trà Lăng Huyền quân đội nơi đóng quân. Ầm, ầm. Mặt đất rung động, liên tiếp. Tô Dung quay đầu lại liếc nhìn doanh địa môn khẩu một màn, sắc mặt tái xanh, nắm chặt nắm đấm. Lưu Tu xoay người, nhìn thấy Tô Dung còn đứng ở biên giới tuyến trên, nói, Tô huyện lệnh, hòn đá quang xạ diễn luyện, có lẽ sẽ trong lúc lơ đãng tiến vào ngươi nơi đóng quân, vì lẽ đó, để ngươi binh lính cẩn thận một chút, bị đập trúng sau, vậy cũng là không chết cũng tàn phế. Còn có, hiện tại dùng chính là đại thạch, tiếp đó, có thể sẽ đổi thành hòa bình, ngươi cần cẩn thận. Tay áo lớn phất một cái, Lưu Tu trực tiếp tiến vào trung quân lều lớn. Ai? Tô Dung khinh buông tiếng thở dài, trong lòng tràn đầy hối hận. Lần này, đúng là chọc vào tổ ong vò vẽ, chính mình tìm tội được. Hắn nghĩ đuổi theo kịp đi tìm Lưu Tu nói rõ ràng, nhưng cuối cùng vẫn là xoay người trở lại lều trại. Tô Dung ngồi xếp bằng, mặt mày ủ rũ, cũng không nghĩ ra biện pháp giải quyết. Huyện úy đi vào, lo lắng nói, huyện tôn, Lưu Tu binh lính còn ở ném hòn đá. Mấy chục khối thạch đầu ở doanh địa môn khẩu hạ xuống, hiện tại doanh cửa đã là loang loang lổ lổ hỏng bét. Binh sĩ tinh thần càng là lần được đả kích. Cứ thế mãi, Trà Lăng Huyền cũng không bao giờ có thể tiếp tục ở Du huyện trước mặt ngẩng đầu lên. Tô Dung ngẩng đầu nhìn huyện úy một chút, lại cúi đầu không nói lời nào. Huyện úy tiếp tục nói, nếu như tiếp tục nữa, đối với Trà Lăng Huyền ảnh hưởng sẽ càng to lớn hơn. Đến thời điểm ai cũng sẽ nói Trà Lăng Huyền vô năng. Ngài nếu không dự định chịu thua, thẳng thắn mang binh giết tới, coi như thất bại cũng quang vinh. Bất ức trốn ở trong doanh trướng, quá hoan uổng. Làm Trà Lăng Huyền huyện úy, quân đội binh sĩ bất ức trốn ở nơi đóng quân bên trong, huyện úy cũng phi thường phiền muộn. Tô Dung vấn đạo, có thể đánh thắng sao? Huyện úy lắc đầu nói rằng, đánh không thắng, nhưng cũng không thể như thế bất ức. Tô Dung lại nói, đánh trận, sẽ chết người. Huyện úy nghiêm mặt nói, nếu là đánh trận, nào có người không chết đạo lý. Tô Dung nghe vậy, một hồi trầm mặc lại. Binh sĩ mệnh, cũng là mệnh a, tất cả những thứ này đều là hắn tạo thành. Hắn một lòng vì Trà Lăng Huyền, một mực không nghĩ tới, cuối cùng thành kết quả như thế. Tô Dung nắm chặt nắm đấm, chợt vừa buông ra. Hô! Tô Dung thở dài, nói, bản quan đi gặp Lưu Tu, cùng hắn nói rõ ràng. Huyện úy kinh ngạc, ở huyện úy trong mắt, Tô Dung cố chấp sĩ diện, có thư sinh bướng bỉnh. Nhưng không thể phủ nhận, Tô Dung yêu dân như tử, không cái gì kiểu cách nhà quan, rất dễ nói chuyện. Lấy Tô Dung cá tính, muốn cúi đầu cũng không dễ dàng. Huyện úy trong lòng thở dài, nói, huyện tôn, kỳ thực cũng không phải cái gì đại sự, có thể triệt binh. Lui lại, liền có thể tránh Lưu Tu phong mang. Tô Dung nói, ngươi không có nghe Lưu Tu nói sao? Coi như lùi lại, hắn cũng sẽ xuất quân tiến vào Trà Lăng huyền cảnh nội. Hắn là trường cắt quận đốc yêu, luyện binh cũng là bình thường. Huyện úy nói, huyện lệnh, hạ quan cùng ngài cùng đi. Tô Dung phất tay nói, ngươi cùng đi với ta làm cái gì? Một người chịu nhục cũng là thôi, hà tất lại kéo lên ngươi. Ngươi ở trong doanh trại chờ, ta đi gặp Lưu Tu. Ta gây thành quả đắng, ta tự mình giải quyết. Huyện úy há miệng, cuối cùng than nhẹ một tiếng. Tô Dung đứng dậy đi ra trung quân lều lớn, máy bắn đá tạm thời ngừng lại, hiếm thấy có chốc lát tiến tĩnh. Làm Tô Dung tiến vào du huyện cảnh nội, Đặng Triển trực tiếp tiến lên nên tiếp. Tô Dung đối diện Đặng Triển, ánh mắt bình tĩnh, đúng mực nói, Lao Phu muốn gặp Lưu W. Đặng Triển nói, đi theo ta. Mang theo Tô Dung đi tới trung quân lều lớn ở ngoài, Đặng Triển nói, ngươi chờ, ta hướng về chúa công bẩm báo tin tức. Đặng Triển tiến vào lều trại sau, rất mau rời khỏi đến, nói, xin mời. Tô Dung gật đầu, tiến vào trong doanh trướng. Lưu Tu nhìn thấy Tô Dung, lạnh giọng vấn đạo, Tô huyện lệnh tới gặp bản quan, có cái gì muốn nói sao? Tô Dung nghiêm mặt nói, lần này đến, là xin mời Lưu Đốc Biêu triệt binh. Lưu Tu khẽ mỉm cười, nói, Tô huyện lệnh là Trà Lăng huyền huyện lệnh, không có quyền can thiệp du huyện nội chính. Còn nữa, chẳng lẽ là Tô huyện lệnh muốn can thiệp bản quan quyết định sao? Tô Dung hai tay hợp lại, chắp tay nói, Lưu Đốc Biêu, hết thể đều là hạ quan gây nên, không có cần thiết lan đến Trà Lăng huyền, hạ quan đồng ý nhận sai xin lỗi, mời ngài triệt binh đi. Lưu Tu cười cợt, nhưng không có lên tiếng. Tô Dung thấy thế, biết Lưu Tu chờ hắn giải thích, hơn nữa Tô Dung biết kiếm tiền lý do là nói không thông. Đến mức này, hắn đã không cách nào giấu giếm nữa. Tô Dung hít sâu một cái, nói, du huyện điền giới dung chuyển, là hạ quan dặn dò. Nguyên nhân. Lưu Tu tâm nói, Tô Dung rốt cục đi vào khuôn phép. Cái gọi là kiếm tiền nói chuyện, đặt ở Tô Dung trên người, căn bản không thể thành lập. Tô Dung sắc mặt nghiêm nghị, chậm rãi nói rằng, sở dĩ đảo loạn du huyện điền giới, có hai cái nguyên nhân. Số 1, du huyện không ngừng khai khẩn đồng ruộng, dẫn đến Trà Lăng huyền thương nhân dồn dập đi tới. Theo thương nhân rời đi, Trà Lăng huyền thương mại một lạc thiên trượng, đại được ảnh hưởng. Thứ hai, du huyện đồng ruộng không ngừng bị khai khẩn đi ra, tạm thời không người trồng trọt, chờ sang năm đầu xuân sau, cần vô số bách tính trồng trọt. Du huyện hiện trạng, khả năng xuất hiện bách tính không đủ tình huống. Đặc biệt là Trà Lăng huyền rất nhiều người mua đất ruộng, rất khả năng xuất hiện Trà Lăng huyền bách tính, đi tới du huyện trồng trọt, dẫn đến Trà Lăng huyền nhân khẩu giảm thiểu. Căn cứ vào hai cái nguyên nhân, ta phái người đảo loạn du huyện cục diện. Tô Dung tiếp tục nói, trừ ngoài ra, hạ quan thiết trí cửa ải, cấm chỉ thương nhân, bách tính thông hành, mục đích cũng là vì không cho Trà Lăng huyền người đi du huyện mua đồng ruộng. Lưu Tu sau khi nghe, trong lòng đánh giá Tô Dung thoại chân thực tính. Dính đến du huyện cục diện, Lưu Tu không thể dễ dàng liền bỏ qua chuyện này. Tô Dung vẻ mặt nghiêm nghị, nghiêm mặt nói, lần này, là hạ quan một người tạo thành, xin mời Lưu Đốc Biêu không muốn lan đến vô tội. Nếu như Lưu Đốc Biêu tức không nhịn nổi, hạ quan cáo lao về quê liền vâng. Một câu nói, lộ ra vô tận sự bất đắc dĩ cùng bi thương. Tô Dung điểm xuất phát, là vì bảo vệ Trà Lăng huyền, nhưng hắn một mực không ngờ rằng, sẽ phát triển đến một bước này. Tô Dung có thể trực tiếp hướng về trường cắt quận trưởng Hàn huyền cáo trạng, nhưng Tô Dung biết, lần này là hắn đối lý, dù cho hắn điểm xuất phát là tốt, hắn cũng chỉ có thể thừa gánh trách nhiệm. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 151, bắt tay giảng hòa. Lưu Tu nhìn chằm chằm Tô Dung, tâm niệm bắt chuyển. Đến trước mắt bước đi này, mặc kệ Tô Dung đến cùng có hay không cùng Thái Mạo tiếp xúc qua, Lưu Tu biết Tô Dung là một bảo vệ bách tính người, hoặc là nói hắn là toàn tâm toàn ý vì là Trà Lăng huyền cân nhắc. Lạp Long Tô Dung, đối với Lưu Tu tới nói, cũng có rất lớn. Lùi một bước cân nhắc, cho dù Tô Dung thật cùng Thái Mạo tiếp xúc qua, Lưu Tu nếu như Lạp Long Tô Dung, gián tiếp, chính là suy yếu Thái Mạo đối với du huyện ảnh hưởng. Còn nữa, dự trương quận ở vào trường cắt quận mặt đông, Lưu Tu tương lai muốn đông ra du huyện, tất nhiên con đường Trà Lăng huyền. Cùng Tô Dung giữ gìn mối quan hệ, là tất yếu. Lưu Tu khoát tay nói, Tô huyện lệnh, tọa. Tô Dung thấp thỏm trong lòng bất an, hắn vừa nghe Lưu Tu, nhưng không hề ngồi xuống, trái lại vấn đạo, Lưu W, lần này là Trà Lăng huyền sai, càng là hạ quan sai. Hạ quan nhận sai, mời ngài triệt binh đi. Lưu Tu nói, ngồi xuống nói. Tô Dung thấp thỏm ngồi xuống, ánh mắt nhìn phía Lưu Tu, trong mắt mang theo nồng đậm khát vọng. Lưu Tu vấn đạo, Tô huyện lệnh tại sao cho rằng bản quan khai khẩn đồng ruộng, sẽ ảnh hưởng Trà Lăng huyền đây? Dính đến Trà Lăng huyền nội chính, Tô Dung che kín tang thương trên mặt, toát ra trịnh trọng vẻ mặt, chậm rãi nói, dân di thực vi thiên, Trà Lăng Huyền bách tính đi tới du huyện, Trà Lăng Huyền làm sao bây giờ đây? Trà Lăng Huyền bản thân liền sơn nhiều điền ít, hơn nữa rất nhiều đồng ruộng thổ nhưỡng quá kém, thu hoạch không cao. Du huyện đồng ruộng vừa ra tới, Trà Lăng Huyền bách tính tự nhiên đều đi du huyện. Dừng một chút, Tô Dung lại nói, thương nhân rời đi, cũng sẽ cho Trà Lăng Huyền tạo thành to lớn ảnh hưởng. Đến thời điểm, trồng trọt bách tính giảm thiểu, sẽ dẫn đến lương thực không đủ, thương nhân rời đi, sẽ dẫn đến Trà Lăng Huyền cằn cỗi không thể tả. Tình huống như vậy, là Trà Lăng Huyền từ từ suy yếu điểm báo, ta là Trà Lăng Huyền quan phụ mẫu, không thể ngồi yên không để ý đến. Lưu Tu sau khi nghe xong, cười nói, ngươi nghĩ tới nghĩ lui, không có biện pháp giải quyết, liền ra nát chiêu nhằm vào du huyện. Phải. Tô Dung gật đầu, trên mặt vẻ mặt lúng túng. Lưu Tu nói, gặp phải khó khăn, vì sao yêu bất tìm ta hiệp thương đây? Trà Lăng Huyền cảnh khốn khó, không phải là không thể giải quyết. Tô Dung trên khuôn mặt già nua càng là lúng túng, hắn lúc đó, một môn tâm tư nghĩ đảo loạn du huyện thị trường, Trà Lăng Huyền nguy cơ sẽ vững vàng quá độ, căn bản không nghĩ tới hợp tác với Lưu Tu. Tô Dung nói, lúc đó, đúng là hạ quan chui đi vào ngõ cụt, cân nhắc không chu toàn. Từ Lưu Tu trong giọng nói, Tô Dung nhận ra được bầu không khí hòa hoãn, cùng với Lưu Tu ngựa khí thay đổi, trong lòng chân thật rất nhiều. Lưu Tu nói, du huyện cùng Trà Lăng Huyền liền nhau, từ một loại nào đó trình độ trên nói, Trà Lăng Huyền phát triển được rồi, có thể kéo du huyện phát triển. Đồng dạng đạo lý, du huyện phát triển được rồi, cũng có thể kéo Trà Lăng Huyền phát triển. Tô Dung nghiêm mặt nói, hai huyện tình huống, dù sao không giống. Lưu Tu nói, chính là bởi vì du huyện cùng Trà Lăng Huyền tình huống bất đồng, mới có thể đạt đến bổ sung hiệu quả. Nếu như là tương đồng tình huống, đều sẽ tồn tại tranh đấu, sẽ có một phương chịu ảnh hưởng. Tô Dung sau khi nghe, trong lòng kích động, không vì những thứ khác, vì là bách tính cảm thấy cao hứng. Tô Dung chắp tay nói, xin mời Đốc Bưu chỉ giáo. Lưu Tu nói rằng, Trà Lăng Huyền chứ danh nhất chính là lá trà, nhưng hiện tại Trà Lăng Huyền lá trà, tuy rằng cũng không sai, hạn chế cũng quá đại. Một trong số đó, trà nông nhiều mà tán, không có lực liên kết, cũng không cách nào thống nhất sắp xếp, không thể mức độ lớn nhất trồng cho hái. Thứ hai, Trà Lăng Huyền trà hàng hiệu không đủ, trà nghệ không đủ. Đệ tam, lá trà giới hạn với trường các quận, đường dây tiêu thụ không đủ. Đệ tứ, Lưu Tu nghĩ đến đâu bên trong, liền nói tới chỗ nào. Đến cuối cùng, nói rồi hơn 10 điều thiếu hụt, Tô Dung càng là nghe được trợn mắt ngoác mồm, nhìn Lưu Tu, lẩm bẩm nói, W, hàng hiệu là cái gì? Đường dây tiêu thụ sắp xếp như thế nào? Ngài nói trà cụ lại là cái gì? Thời đại này, trà tuy nhưng đã phổ cập, nhưng càng nhiều là pha trà. Uống trà văn hóa, xa còn lâu mới có được đến hậu thế trà nghệ hưng thịnh mức độ. Lưu Tu sau khi nghe, liền rõ ràng lời nói mới rồi, không khác nào đàn gậy hai châu. Hiển nhiên, Tô Dung không hiểu phương diện này hoạt động. Lưu Tu suy nghĩ một lúc, nói rằng, nói đơn giản, mục đích cuối cùng, là làm cho cả Đại Hán Triều, đều muốn uống trà Lăng Huyền trà, đều phải biết trà Lăng Huyền trà. Tô Dung sững sờ nói rằng, e sợ không thể nào. Thí nghĩ một hồi, trong thiên hạ bách tính đều biết trà Lăng Huyền trà, đều uống trà Lăng Huyền trà, cái kia đến thật lợi hại. A Tô Dung lắc lắc đầu, ngẫm lại đều cảm thấy không thể. Lưu Tu nói rằng, ta đến du huyện trước, Tô huyện lệnh cho rằng du huyện nạn đói, có thể giải quyết sao? Tô Dung lắc đầu nói, không thể. Lưu Tu nói rằng, hiện tại đây. Tô Dung trong mắt một hồi né qua tia sáng, nói, chỉ cần Đốc Bưu có thể giải quyết Trà Lăng Huyền cảnh khốn khó, hạ quan duy Đốc Bưu như thiên lôi sai đầu đánh đó, nguyện ý nghe từ Đốc Bưu sắp xếp. Tô Dung không bài xích trung thành với Lưu Tu, hắn tâm tư rất đơn giản, chỉ cần Trà Lăng Huyền phát triển được rồi, chỉ nếu là có lợi cho Trà Lăng Huyền, Tô Dung đều đồng ý đi làm. Lưu Tu trong mắt cũng có nụ cười. Tô Dung đồng ý phối hợp, đón lấy Đông Gia Dự Trương quận, liền dễ dàng hơn nhiều. Lưu Tu nói rằng, Tô huyện lệnh, du huyện địa thế bằng phẳng, thích hợp trồng trọt, là nông nghiệp huyện lớn, Trà Lăng Huyền vùng núi chiếm đa số, thích hợp loại trà, thích hợp phát triển thương mại. Hai cái huyện, các có sự khác biệt, mỗi người có trọng điểm. Tình huống như thế, kỳ thực là có thể liên hợp, lẫn nhau bổ túc khuyết điểm. Lưu Tu nói rằng, du huyện đồn điền là thống nhất sắp xếp, cùng lý, Trà Lăng Huyền Trà Sơn, cũng có thể thống nhất quản lý, sau đó thống nhất thu tới buôn bán. Chỗ tốt ở chỗ, có thể tập trung sức mạnh làm việc. Tô Dung trên mặt toát ra làm khó dễ vẻ mặt, nói, phải hoàn thành chuyện này, độ khó rất lớn. Đặc biệt là muốn thuyết phục nhiều như vậy thương nhân giao ra Trà Sơn, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Lưu Tu vừa nghe, trong lòng lắc đầu. Tô Dung là người thanh liêm, năng lực nhưng không ra sao. Người như vậy, cần một cường mạnh mẽ phụ tá, bằng không công tác khó có thể khai triển xuống. Nhưng đối với Lưu Tu mà nói, Tô Dung năng lực bình bình, trái lại lại là chuyện tốt, mới có thể làm cho Lưu Tu thuận lợi nhúng tay Trà Lăng Huyền chính vụ. Lưu Tu nói rằng, Trà Sơn tiến hành thống nhất quản lý, cũng không ý nghĩa nhất định phải thu tới. Như vậy đi, Trà Lăng Huyền lá trà quản lý, do ta đến chủ tính chung sắp xếp. Đến thời điểm, Tô huyện lệnh phối hợp là được, Tô huyện lệnh cho rằng thế nào? Tô Dung dù muốn hay không, nói, có thể. Có thể ung dung giải quyết sự tình, Tô Dung cũng vui vẻ đến ung dung. Lưu Tu nói rằng, trừ ngoài ra, Du huyện sang năm lương thực, tất nhiên đạt được được mùa. Vì ổn định Trà Lăng Huyền lương giới, chờ sang năm lương thực vào khố sau, ta sẽ lấy giá tiền thấp nhất, chuyển nhượng lương thực cho Trà Lăng Huyền, bảo đảm Trà Lăng Huyền lương thực ổn định. Cứ như vậy, Trà Lăng Huyền cũng sẽ không xuất hiện lương thực vấn đề. Tô Dung nụ cười càng là sáng lạ, vội vàng nói, đa tạ đốc bưu, có đốc bưu ở, hạ quan liền an tâm hơn nhiều. Lưu Tu nói, lá trà sự tình, ta sẽ mau chóng phái người đi tới Trà Lăng Huyền cùng ngươi bàn bạc, an bài đón lấy sắp xếp. Hiện tại, xin mời Tô huyện lệnh trở về Trà Lăng Huyền, ổn định lòng người. Tô Dung nói rằng, đa tạ đốc bưu, hạ quan xin cáo lui. Lưu Tu đứng dậy đưa Tô Dung rời đi, sau đó trở lại nơi đóng quân, dặn dò Đặng Triển thu binh. Sau nửa canh giờ, quân đội nhổ trại trở về Du huyện. Tô Dung trở về quân doanh sau, chưa hề đem tin tức nói cho huyện úy, mà là trực tiếp hạ lệnh triệt binh, mang theo quân đội trở về Trà Lăng Huyền. Tô Dung tuy rằng năng lực giống như vậy, cũng hiểu được Lưu Tu phái người đến Trà Lăng Huyền, mang ý nghĩa Lưu Tu nhúng tay Trà Lăng Huyền chính vụ. Nhưng mà, Tô Dung nhưng cũng không ghét. Một mặt, có lợi cho bách tính sự tình, Tô Dung đồng ý đi làm, mặt khác, Lưu Tu bày ra năng lực, khá là bất phàm. Hiện tại cống hiến cho Lưu Tu, là một cái lựa chọn tốt. Chương 152, Mã Lương điều nhiệm. Lưu Tu mang binh trở về thị trấn sau, trở lại huyện nhà, liền bắt đầu thu dọn Trà Lăng Huyền lá trà phát triển dòng suy nghĩ. Muốn phát triển lá trà, không chỉ là trồng trọt hái, càng có đồng bộ đóng gói, tiêu thụ, thậm chí là thời đại này chưa từng xuất hiện trà cụ, trà nghệ, đều cần Lưu Tu từng cái trình bày rõ ràng. Hai ngày sau, Lưu Tu đem ý nghĩ chỉnh lý xong. Sau đó, phái người đem Khoái Kỳ, Mã Lương mời đến thư phòng. Ba người ngồi xuống, Lưu Tu nhìn về phía Khoái Kỳ, phân phó nói, Trà Lăng Huyền sự tình, đã giải quyết, giam giữ ba tên Trà Lăng Huyền người, phóng thích sao? Khoái Kỳ gật đầu nói, đại nhân yên tâm, cũng đã phóng thích về Trà Lăng Huyền. Lưu Tu khẽ mướt cằm, lại nói, lần này cùng Tô Dung đàm phán, hắn đã nguyện ý nghe từ ta sắp xếp. Lúc này, Lưu Tu nói tường tận cùng Tô Dung trò chuyện, cùng với phát triển lá trà, cùng chống đỡ Trà Lăng Huyền sự tình. Sau khi nói xong, Lưu Tu nói, tiếp đó, muốn phái một người đi tới Trà Lăng Huyền, chủ trì lá trà phát triển một chuyện. Hoặc là nói, là đi chủ trì Trà Lăng Huyền chính vụ. Khoái Kỳ cùng Mã Lương nhìn nhau vừa nhìn, hiểu rõ ra. Hiển nhiên, lần này điều đi người, là từ hai người bọn họ làm bên trong tuyển chọn. Dù sao, Lưu Tu dưới trướng không có cái khác có thể dùng ứng cử viên. Lưu Tu nói rằng, ý nghĩ của ta là, Mã Lương đi tới Trà Lăng Huyền. Hiện nay, Khoái Kỳ chủ trì Du huyện chính vụ, Mã Lương là hiệp trợ. Du huyện các hạng sự tình cũng đã lên quỹ đạo, cho dù không có Mã Lương hiệp trợ, Khoái Kỳ cũng có thể xử lý tốt Du huyện chính vụ. Điều đi Mã Lương, là lựa chọn thích hợp nhất. Mã Lương suy nghĩ một chút, nói, chúa công sắp xếp, Mã Lương tự nhiên là đồng ý đi tới. Chỉ là đi tới Trà Lăng Huyền, tại hạ cảm giác quá đột nhiên, dù sao cũng là muốn phát triển lá trà, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm gì ra tay. Lưu Tu nói rằng, ta đã lo lắng cho ngươi được rồi. Nói chuyện, Lưu Tu lấy ra đã sớm thu dọn tốt thẻ tre, đưa tới Mã Lương trong tay. Trên thẻ tre ghi chép, đều là phát triển trà sản nghiệp ý nghĩ cùng kiến nghị. Mã Lương nhanh chóng xem lướt qua, càng xem càng là hoảng sợ. Sau khi xem xong, Mã Lương trịnh trọng nói, chúa công kế hoạch, không chỉ có là muốn chỉnh hợp Trà Lăng Huyền trà thương, trà nông, liền trà nghệ, trà cụ chờ một loạt đều muốn toàn bộ thay đổi. Nay một kế hoạch, phi thường lớn lao, muốn thao tác lên, e sợ không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành sự tình. Trong thẻ tre kế hoạch, liên quan đến chỉnh hợp Trà Lăng Huyền lá trà hàng hiệu, sau đó là pha trà phương pháp, cùng với pha trà trà cụ, cùng với cái khác như là tiêu thụ chờ chút, toàn bộ tiến hành rồi chỉnh hợp. Mã Lương muốn thao tác, xác thực rất khó khăn. Lưu Tu nói rằng, tuy rằng có khó khăn, nhưng Tô Dung sẽ dốc toàn lực hiệp trợ ngươi. Chứ ngoài ra, cần tiền tài, có thể trực tiếp từ Du huyện chi. Đương nhiên, nếu như ngươi có thể không dùng tiền liền đem sự tình làm tốt, đó là kết quả tốt nhất. Mã Lương cay đắng nở nụ cười, không dùng tiền liền đem sự tình làm tốt, tuyệt đối không thể. Hắn đã là không trâu bắt chó đi cày, nói, xin mời chúa công yên tâm, ti chức nhất định toàn lực ứng phó. Lưu Tu nói rằng, ta tin tưởng ngươi. Mã Lương trịnh trọng gật đầu, phát triển Trà Lăng Huyền trà sản nghiệp tuy rằng có khó khăn, nhưng cũng là thử thách. Nếu như có thể đem Trà Lăng Huyền sự tình xử lý tốt, đối với hắn mà nói, cũng là rất lớn rèn luyện. Xế chiều hôm đó, Mã Lương ở binh sĩ bảo vệ cho, hướng về Trà Lăng Huyền đi tới. Du huyện chính vụ, đặt ở khoái kỳ trên người. Lưu Tu, Bàng Thống cùng Đặng Triển, bận rộn binh sĩ huấn luyện, mỗi một ngày, đều muốn tăng cường quân đội sức chiến đấu. Quân doanh, trung quân liều lớn. Lưu Tu, Bàng Thống cùng Đặng Triển, khách và chủ ngồi xuống. Nhạc Sơn chạm ở phía dưới, bẩm báo, đại nhân, mới vừa được An Bình Thành huyện chuyển quay lại tin tức, Giang Đông binh đột nhiên giết vào An Thành huyện, đạt được An Thành huyện quyền khống chế. An Thành huyện, ở vào Trà Lăng Huyền lấy đông, cùng Dự Trương quận giáp giới. Lưu Tu ánh mắt, một hồi trở nên sắc bén, con ngươi nơi sâu xa, hiện ra một vẻ hưng phấn cùng nhảy nhót. Lưu Tu đến Du huyện mục đích, chính là vì mưu đoạt Dự Trương quận. Đoạn thời gian gần đây, bận rộn xử lý Du huyện nội chính, căn bản không có thời gian đi mưu tính Dự Trương quận sự tình, cũng không có thích hợp cắt vào điểm. Tất cả tình huống, đều là Bàng Thống ở xử lý. Giang Đông chủ động xâm chiếm, Lưu Tu có cơ hội. Bàng Thống nói, chúa công, Giang Đông xâm chiếm Trường Các quận, thừa thế xông lên đánh hạ An Thành huyện, tốc độ nhanh chóng, khiến cho người tặc lưỡi. Tỉ mỉ tình huống, nhất định phải dò nghe, để với phân tích thế cuộc. Lưu Tu nói rằng, phát sinh chuyện này, Lưu Bàn nhất định sẽ có hành động, ta lập tức đi một chuyến, nhìn Lưu Bàn động tác. Dừng một chút, Lưu Tu phân phó nói, Đặng Triển, mệnh lệnh quân đội chuẩn bị, bất cứ lúc nào chuẩn bị xuất phát. Nặc. Đặng Triển tuân lệnh, ánh mắt cũng biến thành nghiêm nghị lên. Lưu Tu vừa nhìn về phía Bàng Thống, phân phó nói, Sĩ Nguyên, ngươi tỏa trấn quân doanh, mau chóng đánh tra rõ ràng thái sử từ tình huống. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng, nếu như ngay cả thái sử từ tình huống đều không rõ ràng, trận chiến này sẽ rất gian nan. Bàng Thống gật gật đầu, nói, yên tâm, ta sẽ an bài tốt đẹp. Lưu Tu lúc này mang theo Nhạc Sơn, Khâu Báo rời đi quân doanh, hướng về Lưu Bản quân doanh bước đi. Vừa tới quân doanh, liền thấy trong doanh địa binh lính tập kết, chính chỉnh quân bị chiến. Lưu Tu trực tiếp hướng về lều lớn bước đi, ở trung quân lều lớn nhìn thấy trên người mặc giáp trụ Lưu Bản, chắp tay nói, huynh trưởng, phải xuất chính sao? Lưu Bản nghe vậy, liền rõ ràng Lưu Tu đã biết rồi tin tức, hắn nghiêm mặt nói, thái sử từ công phá An Thành huyện, Trường Cát quận rơi vào nguy cơ, ta nhất định phải nên chiến. Lưu Tu vấn đạo, xin hỏi huynh trưởng, thái sử từ binh lực nhiều thiếu? Tạm thời không biết. Lưu Bản dù muốn hay không, trực tiếp trả lời. Lưu Tu chân mày hơi nhíu lại vấn đạo, thái sử từ dưới trướng, có cái nào mưu thần dũng tướng? Lưu Bản lắc đầu nói, tạm thời cũng không biết tin tức. Lưu Tu một viên lòng trầm xuống, lại một lần nữa vấn đạo, huynh trưởng, thái sử từ mang theo binh sĩ đánh vào An Thành huyện, chọn dùng cái gì kế sách bát, tại sao cấp tốc như thế? Lưu Bản nói rằng, ta cũng không biết. Lúc này, Lưu Bản trong mắt, toát ra một tia thiếu kiên nhẫn. Lưu Bản cũng là mới vừa nhận được tiền tuyến truyền quay lại tin tức, không biết cụ thể là xảy ra chuyện gì. An Thành huyện lạc hãm, Lưu Bản nhất định phải xuất quân đi tới nghênh chiến, bằng không một khi thái sử từ tiến quân thần tốc, hậu quả khó mà lường được. Một mực lúc này, Lưu Tu chạy tới, một đống lớn vấn đề tung đến, khiến cho Lưu Bản buồn bực không nớt. Lưu Tu nhìn Lưu Bản một chút, trong lòng than nhẹ. Liền thái sử từ tình huống đều không có thăm dò rõ ràng, Lưu Bản liền muốn điều binh đi tới, quá qua loa. Hành quân đánh trận, kiêng kỵ nhất, chính là con ruồi không đầu loạn va. Lưu Tu nói rằng, huynh trưởng, hiện tại không rõ ràng thái sử từ tình huống, ta kiến nghị lấy tịnh chế động, tạm thời không xuất binh, trước tiên thăm dò rõ ràng thái sử từ ý đồ cùng với binh lực, lại đi tới cũng không muộn. Hiện tại đi tới, cái gì cũng không biết, quá nguy hiểm. Lưu Bản ánh mắt kiên định, trên mặt toát ra khinh bỉ sâm màu, phất tay nói, tam đệ, trong quân đại sự, ngươi không hiểu. Người tài hoa tung bay, cũng am hiểu thống trị nội chính, nhưng hành quân đánh trận không giống nhau, chiến cuộc thay đổi khó lường, chỉ một bước, hay là chính là bại vong kết cục. Ngươi mau mau về thị trấn đi, nhiệm vụ của ngươi là ổn định Du huyện thế cuộc, không nên để cho bách tính kinh hoàng. Đối với Lưu Tu thống trị nội chính tài năng và tài hoa, Lưu Bản rất thưởng thức. Nhưng dính đến hành quân đánh trận, Lưu Bản không tin Lưu Tu, càng tin tưởng hắn sự quyết đoán của chính mình. Lưu Bản lại nói, trong quân sự tình rất nhiều, ta trước tiên bận bịu đi tới, ngươi mau mau trở về thành đi. Sau khi nói xong, Lưu Bản xoay người liền rời đi. Lưu Tu thấy Lưu Bản sắc mặt cố chấp, khinh buông tiếng thở dài, xoay người đi ra ngoài. Trong quân doanh, Lưu Bản mới là chủ tướng, Lưu Bản chuyện quyết định, Lưu Tu cũng không cách nào nhúng tay. Ra liều trại, Lưu Tu hướng về doanh địa môn khẩu bước đi. Lưu huyện lệnh, chờ một chút. Đồng nhiên, hồng lượng âm thanh, tự Lưu Tu phía sau chuyển đến. Lưu Tu xoay người nhìn lại, nhưng là Hoàng Trung thân mang giáp trụ, nhanh chân đi đến. Lưu Tu khẽ mỉm cười, chắp tay nói, Hán Thăng tướng quân, có chuyện gì không? Hoàng Trung nói, bản tướng quân mang binh nên chiến thái sử tử, có chút vội vàng, chuẩn bị cũng rất không đầy đủ. Quan trọng nhất chính là, địch ở trong tối ta ở mình, không rõ ràng thái sử tử tình huống. Vì lẽ đó, mặt tướng hy vọng huyện lệnh tọa trấn du huyện đồng thời, mật thiết quan tâm tiền tuyến thế cuộc, bất cứ lúc nào làm tốt sách hướng bản tướng quân chuẩn bị. Đối với trận chiến này, Hoàng Trung trong lòng có chút lo lắng. Lưu Tu ánh mắt trịnh trọng, nói, Hán Thăng tướng quân yên tâm, thái sử từ đánh tới, Lưu Tu bụng làm dạ chịu. Hoàng Trung ôm quyền nói, đa tạ huyện lệnh, quân đội sắp xuất phát, mặt tướng cáo tử. Nói xong, Hoàng Trung vội vội vàng vàng tìm Lưu Bàn đi tới, hắn là Lưu Bàn thuộc hạ, nhất định phải nghe theo Lưu Bàn mệnh lệnh. Lưu Tu nhìn theo Hoàng Trung sau khi rời đi quân doanh, về thị trấn đi tới. Chương 153, chiến sự thất lợi. Lưu Bàn động tác cực kỳ nhanh, xế chiều hôm đó, nơi đóng quân 3 vạn đại quân xuất phát, thẳng đến An Thành huyện mà đi. Một ngày thời gian, Lưu Bàn đại quân đã tiến vào Trà Lăng huyện. Ở Trà Lăng huyện nghỉ ngơi một đêm sau, quân đội tiếp tục chạy đi. Nửa ngày sau, Lưu Bàn xuất lĩnh đại quân tiến vào An Thành huyện cảnh nội. Một đường tiến lên, không có gặp phải nửa điểm trở ngại. Có thể càng là như vậy, Hoàng Trung trong lòng, càng là lo lắng, trong lòng càng thêm lo lắng. Tất cả, đều quá thuận lợi. Hoàng Trung giục ngựa đi tới Lưu Bàn bên cạnh, bẩm báo, tướng quân, thái sử từ tình huống đều còn không rõ ràng lắm, hiện tại trực tiếp xua quân giết hướng về An Thành huyện thị trấn, e sợ không thích hợp. Không bằng, trước tiên dựng trại đóng quân, vững vàng, đàm luận nghe rõ ràng tình huống tiếp tục tiến lên. Lưu Bàn lắc đầu, không thể chờ đợi được nữa nói, bản tướng không cảm thấy có chỗ không ổn, người đang nghi rồi. Trận chiến này, Lưu Bàn phi thường chờ mong. 3 vạn đại quân Minh Mông quần quận giết hướng về An Thành huyện, binh cường mã tráng, thái sử Từ dù cho có âm mưu quỷ kế, cũng không thể chống đối. Hung hăng đánh tan thái sử Từ là Lưu Bàn sách lược. Hoàng Trung còn dự định khuyên bảo, Lưu Bàn trực tiếp phất tay ngăn lại, phân phó nói, Hán Thăng tướng quân, ta ý đã quyết, không cần tiếp tục khuyên nói rồi. Hiện tại, ngươi thi hành mệnh lệnh là được. Lưu Bàn bảo thủ, khiến cho Hoàng Trung bất đắc dĩ. Hoàng Trung lui ra sau, trong lòng nhưng càng là lo lắng. Quân đội tiếp tục đẩy mạnh, lại dùng thời gian nửa ngày, đến An Thành huyện bên dưới thành. Lúc này, mặt trời chiều ngã về Tây, đã là lúc chạng vạng, Lưu Bàn cũng không có suốt đêm công thành, hạ lệnh ở ngoài thành đóng trại. Trong thành, huyện Nha. Trong đại sảnh, thái sử Từ ngồi ngay ngắn ở phía trên. Phía dưới, ngồi thái sử Từ dưới trướng một đám tiểu tướng, trong đó, Tôn Nhân đống nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Tôn Nhân thân mang giáp trụ, ôm quyền nói, tướng quân, Lưu Bàn vừa tới An Thành huyện, hắn đường xa mà đến, binh sĩ mệt mỏi, thuộc về hệ vải chi sư. Ti chức kiến nghị dạ tập, đột kích ban đêm, kích Lưu Bàn, thừa thế xông lên, đánh tan Lưu Bàn đại quân. Tiếng nói của hắn, như ngày xưa giống như vậy, có chút âm nhu. Thái sử Từ lắc đầu nói, dạ tập, đột kích ban đêm, Lưu Bàn, cũng không thích hợp. Tuy rằng Lưu Bàn binh lính là hệ vải chi sư, nhưng cũng là tinh nhuệ. Hiện tại đi tập kích, không khác nào mạnh mẽ tấn công. Cho dù thủ thắng, cũng là giết địch 1.000, tự tổn 800, không đáng. Thái sử Từ chiều cao 8 thước, dưới hàm một bộ mị cần nhiệm, kiếm mi lãng ngục, mũi hình trái mật treo, một trương quốc tự mặt, vô hình trung, liền có một luồng uy nghiêm. Ở thái sử Từ đến dự trương quận trước, Lưu Bàn thường xuyên công lược dự trương quận, khiến cho Tôn Quyền nhức đầu không thôi. Thái sử Từ đến sau, liên tục xuất kích, để Lưu Bàn mệt mỏi ứng phó, dự trương quận từ đó an bình. Thái sử Từ lần này mục tiêu là bắt trường các quận, vì là Tôn Quyền thêm nữa một quận. Tôn Nhân nhưng là không phục, bĩu môi nói rằng, tướng quân, nếu như tối nay không chủ động tấn công, ngày mai, Lưu Bàn nhất định công thành. Đến thời điểm, còn không phải muốn huyết chiến. Thái sử Từ một vuốt dưới hàm mỹ nhiêm, cười nói, Lưu Bàn chủ động công kích, chính là ta muốn kết quả. Tôn Nhân cau mày nói, tướng quân có kế sách sao? Thái sử Từ mỉm cười nói, hết thảy đều đã sắp xếp thỏa đáng, sẽ chờ Lưu Bàn công thành. Tôn Nhân vừa nghe lời này, biết không thể dạ tập, đột kích ban đêm. Thái sử Từ tiếp tục nói, nhân công tử, chúa công đem dự trương quận đại sự giao thác cho ta, ta nhất định phải thận trọng. Mỗi một bước, đều phải ổn bên trong cầu thắng. Nhân công tử cảm thấy không quen, trở về Ngô quận liền có thể. Tôn Nhân nắm thái sử Từ không có cách nào, hừ một tiếng, nói, ta xem ngươi làm sao thủ thắng. Tay áo lớn phất một cái, Tôn Nhân xoay người rời đi. Thái sử Từ nhẹ nhàng lắc đầu, lẩm bẩm nói, chúa công sao để hắn đến dự trương quận, quả thực là quấy rối a. Lâm bầm lầu bầu một phen, thái sử Từ ánh mắt chuyển hướng chúng tướng còn lại, từng cái làm dặn dò. Hôm sau trời vừa sáng, trời mới vừa tờ mở sáng, ngoài thành đã là trống trận vang lên. Hung hôn tiếng trống, đánh vỡ ninh tĩnh sáng sớm. Tối om om Kinh Châu đại quân che ngập bầu trời, nhằm phía An Thành huyện. An Thành huyện trên lâu thành, thái sử Từ, Tôn Nhân cùng với dưới trướng một đám tướng lĩnh, tất cả đều đến đông đủ. Thái sử Từ nhìn thấy ngoài thành cảnh tượng, trong mắt không có lo lắng, càng là toát ra một nụ cười. Thời gian không lâu, song phương ở An Thành huyện Tây Môn thành lầu giao chiến. Lưu Bàn dưới trướng đại quân xung phong, lại có máy bắn đá, cung tên chờ áp chế trên lâu thành quân đội, thế tiến công hung mãnh, làm cho Giang Đông binh liên tục bại lui. Buổi chiều giờ dậu, Tây Môn bị công phá. Thái sử Từ xuất quân từ Đông Môn rút khỏi, cấp tốc lui lại. Lưu Bàn một đòn đắc thắng, hạ lệnh truy kích. Quân đội mênh mông quần quận xuyên qua thị trấn, chạy dự trương quận phương hướng chạy đi. Đuổi một canh giờ, sắc trời dần muộn, Hoàng Trung kiến nghị Lưu Bàn đình chỉ đi tới, thu binh trở về thành. Lưu Bàn nguyên bản ý nghĩ là tiếp tục công kích, cân nhắc một phen sau, tiếp thu Hoàng Trung đại quân kiến nghị, triệt binh trở về. Quân đội triệt binh, có thể lùi lại không tới nửa canh giờ, thái sử Từ quân đội dĩ nhiên giết trở về. Song phương lại một lần nữa giao chiến, chờ Lưu Bàn quân đội quy mô lớn phản kích bắt đầu, thái sử Từ nhưng lại một lần mang binh lui lại. Lưu Bàn không có truy kích, tại chỗ nghỉ ngơi, chừng nửa canh giờ, phát hiện đối phương không có giết trở về, lần thứ hai triệt binh trở về thị trấn. Có thể quá không tới nửa canh giờ, thái sử Từ lại xuất quân đánh tới. Đốt. Liên tục hai lần, Lưu Bàn tính nhẫn mại bị trà sáng, trong lòng càng là lửa giận bay lên. Lúc này, đã là đêm khuya. Đến sau nửa đêm, cuối tháng 9 khí trời, đã có chút cảm giác mát mẻ. Như vậy khí trời chém giết chinh chiến, ngược lại cũng mát mẻ. Lưu Bàn hoặc là không làm, xuất quân dọc theo thái sử Từ lui lại quan đạo, tiếp tục truy kích. Hoàng Trung trong lòng, nhưng là lo lắng không thôi. Hắn khuyên bảo Lưu Bàn giặc cùng đường chớ truy, thà rằng dừng lại nghỉ ngơi, cũng không thể truy kích, nhưng là, Lưu Bàn đã bị thái sử Từ khiêu khích trùng bất tỉnh đầu, đẩy bóng đêm truy kích. Một đuổi một chạy, kéo dài không ngừng. May mắn chính là, buổi tối không có phát sinh bị phục kích sự tình. Sau khi trời sáng, quân đội dừng lại chôn loa tạo cơm. Hoàng Trung mệt mỏi trên mặt, cũng có một tia thả lỏng. Bận rộn một đêm, căng thẳng một đêm, tuy rằng không có bắt được thái sử Từ, nhưng ít ra không có gặp phải phục kích. Đây là kết quả tốt nhất. Ăn xong điểm tâm sau, Hoàng Trung đi tới Lưu Bàn bên người, nói, tướng quân, đuổi một đêm, hiện tại mau vào dự trương quận phạm vi. Mặt tướng cho rằng, trước tiên rút về An Thành huyện, ổn định thị trấn thế cuộc, suy nghĩ thêm phản kích thái sử Tử. Lưu Bàn trong mắt đầy giấy tơ máu, lửa giận trong lòng, vẫn cứ không có lắng lại. Đêm hôm qua, nhiều lần gặp phải thái sử Tử khiêu khích, hắn đã là triệt để sự phẫn nộ. Không bắt thái sử Tử, thề không bỏ qua. Hoàng Trung là trong quân lao tướng, hắn kiến nghị, không thể vẫn ngoảnh mặt làm ngơ. Lưu Bàn con ngươi chuyển động, nảy ra ý hay, mỉm cười nói, hắn thăng tướng quân, lại truy kích một đoạn, giết tới An Thành huyện biên cảnh, đều vẫn không có đuổi theo thái sử Tử, ta lập tức triệt binh. Được. Hoàng Trung biết khuyên bảo không được, chỉ phải đáp ứng. Ăn xong điểm tâm sau, Lưu Bàn lại một lần nữa xuất quân khởi hành truy kích. Chưa tới một canh giờ, Lưu Bàn phát hiện thái sử Tử dưới trướng quân đội tung tích. Lưu Bàn mừng rỡ trong lòng. Hạ lệnh hết tốc độ tiến về phía trước. Khoảng cách biên cảnh 10 dặm địa phương, có một dòng sông. Quân đội đến dòng sông bờ phía nam dừng lại, bởi vì tiếp cận mùa đông, nước sông khô héo, phóng tầm mắt quét qua, có thể thấy rõ sở hà lưu bên trong cắt đá các loại. Hoàng Trung nhìn thấy dòng sông, trong lòng cảm thấy không ổn, kiến nghị Lưu Bàn đình chỉ đi tới, lo lắng có trò lửa. Lưu Bàn thấy thái sử Từ tránh né không chiến, trong lòng tích chữ xem thường tâm tư, đã sớm không đem thái sử Từ để vào trong mắt, phất tay nói: không thể có trò lừa, vọt qua dòng sông, nhất định có thể đuổi theo thái sử Tử. 3 vạn đại quân, hướng về đường sông bên trong tuôn tới. 3 vạn người phân tán ra đến, lít nha lít nhít rải rác ở đường sông trên, bắt đầu qua sông. Ầm. Một tiếng nổ vang rung trời, từ đường sông phía trên truyền đến. Trong phút chốc, Hoàng Trung sắc mặt thay đổi, hắn dù muốn hay không, duệ lên bên cạnh Lưu Bản, nhanh chóng lui về bên bờ. Hoàng Trung mới vừa lui về bên bờ, thượng du Hồng Thủy cũng đã mãnh liệt mà tới. Dòng nước chảy xiết trùng kích vào, đường sông bên trong binh lính khác nào phù du giống như vậy, trực tiếp bị trùng đi rồi. Lưu Bàn dưới trướng đại quân, thử thương vô số. Thấy cảnh này, Lưu Bàn rầm một tiếng nuốt ngụm nước bọt, trong mắt thần thái cũng không còn vừa nãy kiêu ngạo sức lực, lẩm bẩm nói, xong, lần này xong. Hán Thăng tướng quân, ta không có nghe ngươi khuyên cáo, xong a. Hoàng Trung vẻ mặt cảnh giác, nhìn bên cạnh còn chưa từng có hạ binh lính, nói, tướng quân, thái sử Từ nếu ở đây bày xuống mai phục, tất nhiên còn có hậu chiêu. Chết, lập tức lui lại. Ầm ầm ầm. Đông nhiên, Hoàng Trung, Lưu Bàn phía sau trên đường, vang lên một trận chiến mã nỗ lực âm thanh, cùng với tiếng la giết. Hoàng Trung quay đầu nhìn lại, sắc mặt càng là nghiêm nghị. Này nháy mắt, Hoàng Trung đã rõ ràng. Phía trước không ngừng chạy trốn Giang Đông quân đội, là thái sử Từ dưới trướng tướng lĩnh xuất lĩnh, thái sử Từ xuất lĩnh tinh nhuệ, đã sớm mai phục tại nơi này, chờ bọn họ lùi lại. Không lâu lắm, thái sử Từ xuất quân giết ra. Thái sử Từ một thân giáp trụ, trong tay một cây đại thương, chỉ về Lưu Bản, lớn tiếng quát, Lưu Bản, bản tướng cung kính bồi tiếp đã lâu. Ngày hôm nay, bản tướng tự mình tiễn ngươi lên đường. Lưu Bản tâm tư hỗn loạn, nghe được thái sử tử, lo lắng không ngớt, vội vã hạ lệnh phá vòng vây. Chương 154, Lưu Tu xuất binh. Bàng Thống tọa trấn quân doanh, phụ trách điều tra tin tức của tiền tuyến. Theo trinh sát quần quận không ngừng truyền quay lại tin tức, Bàng Thống biết đến tình báo, cũng càng ngày càng tỉ mỉ. Làm Lưu Bản binh bại tin tức truyền quay lại, Bàng Thống lập tức đi tới huyện nha thấy Lưu Tu. Sau khi ngồi xuống, Bàng Thống nghiêm mặt nói, chúa công, Lưu Bản thất bại. Lưu Tu nói, tình huống cặn kẽ làm sao? Đối với kết quả này, Lưu Tu cũng không ngoài ý muốn. Lưu Tu đi quân doanh thấy Lưu Bản thời điểm, liền tự mình hỏi dò Lưu Bản, càng hướng về Lưu Bản đưa ra kiến nghị, hy vọng Lưu Bản tạm hoãn xuất binh, đánh tra rõ ràng thái sử tử tình huống lại nói. Nhưng mà, Lưu Bản lỗ mãng xuất binh, cuối cùng rơi vào thái sử tử cái trọng, cũng là chuyện trong dự liệu. Bàng Thống nói, căn cứ tiền tuyến truyền quay lại tin tức, Lưu Bản xuất quân đến An Thành huyện sau, ở An Thành huyện nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai khởi xướng mạnh mẽ tấn công, ở tới gần trời tối thời điểm, bắt An Thành huyện. Đánh hạ An Thành huyện sau, Lưu Bản không có dừng lại củng cố chiến công, lựa chọn tiếp tục truy đuổi. Buổi tối hôm đó, Lưu Bản đuổi sát không đông, thái sử từ không ngừng lui lại. Có điều trên đường, Lưu Bản đã từng dự định rút về An Thành huyện, thái sử từ nhưng thay đổi phương hướng tấn công Lưu Bản. Chờ Lưu Bản toàn lực phản kích, thái sử từ lại lùi lại. Như vậy đền đáp lại, cho tới Lưu Bản không thể không truy đuổi thái sử từ. Ngay kế, Lưu Bản xuất quân chạy tới khoảng cách dự trương quận không tới 10 dặm địa điểm. Đây là một chỗ dòng sông, cũng là Lưu Bản binh bại địa phương. Bàng Thống nói tới chỗ này, khẽ thở dài, Lưu Bản khinh địch táo tiến vào, không có thăm dò Sở Hà Lưu tình huống, liền tùy tiện hạ lệnh qua sông. Đợi được rất nhiều binh sĩ qua sông thì, thái sử từ phái người ở thượng du đảo ra đê, nhấn chìm vô số Kinh Châu binh sĩ. Lưu Bản binh bại, thái sử từ ra hiện tại Lưu Bản phía sau, chặn giết Lưu Bản. Hai quân giao chiến sau, Lưu Bản binh bại như núi đổ, 3 vạn đại quân thất bại thảm hại. Bàng Thống nói rằng, căn cứ mới nhất truyền quay lại tin tức, Lưu Bản cùng Hoàng Trung xuất lĩnh binh sĩ giết ra khỏi trùng vây, chạy trốn tới An Thành huyện đông bắc phương hướng Chín Hư trên núi. Hiện nay, thái sử từ vây quanh Chín Hư sơn, ở mạnh mẽ tấn công sau khi thất bại, lấy vi mà không công kế sách. Lưu Tu gật gù, đã hiểu rõ ra. Thái sử từ toàn bộ kế sách, ở trong đầu của hắn rõ ràng hiện lên đi ra. Cơ bản mà nói, chính là kiêu binh kế sách, lợi dụng Lưu Bản khinh địch liều lĩnh khuyết điểm, thái sử từ không ngừng kỳ địch lấy yếu, không ngừng khiêu khích Lưu Bản, để Lưu Bản không ngừng truy kích, cuối cùng bày xuống mai phục đánh tan Lưu Bản. Đáng tiếc chính là, Lưu Bản không có phát hiện thái sử từ kế hoạch. Lưu Tu hít sâu một cái, nghiêm mặt nói, Lưu Bản binh bại bị nhốt, Du huyện nhất định phải xuất binh, đây là không thể nghi ngờ sự tình. Dừng một chút, Lưu Tu phân phó nói, người đến, xin mời khoái kỳ thư đến phòng nghị sự. Mệnh lệnh ban xuống, binh sĩ đi chuyện đạt mệnh lệnh, thời gian không lâu, khoái kỳ đi tới thư phòng. Lưu Tu đơn giản giới thiệu tình huống, nói, Lưu Bản binh bại sau, Trường Cát quận thế cuộc, trở nên sốt sáng lên. Nhưng đối với Du huyện mà nói, đây là cơ hội, chính là Du huyện chủ động xuất kích trận chiến đầu tiên. Khoái kỳ khéo chính vụ, ở cái nhìn đại cục cùng với chiến sự trên, yếu đi rất nhiều. Hắn nghe được Lưu Bản binh bại sau, cau mày, lo lắng nói, Du huyện binh lực chỉ có 2.000, lấy Du huyện binh lực đối diện thái sử tử, chỉ sợ là không đủ a. Lưu Tu nói, lấy ít thắng nhiều, không phải không thể. Thái sử từ binh lực, cũng chưa chắc thấy rõ có bao nhiêu, lại làm cho Lưu Bản 3 vạn đại quân tổn thất nặng nề, đây chính là lấy ít thắng nhiều. Khoái kỳ gật gù, liền không lên tiếng nữa. Hành quân bày trận phương diện, hắn không tham dự ý kiến, chỉ phải xử lý thật Du huyện nội chính, để Lưu Tu phía sau vô ưu là được. Lưu Tu nhìn về phía Bàng Thống, vấn đạo, sĩ nguyên, ngươi thấy thế nào? Bàng Thống nói rằng, ta cẩn thận phân tích thái sử từ ý đồ, cho rằng thái sử từ sở dĩ lựa chọn vây nhốt Lưu Bản. Có 2 cái phương diện nguyên nhân. Số 1, Lưu Bản, Hoàng Trung dưới trướng, còn có nhất định binh lực, có nhất định sức chiến đấu. Thái sử từ mạnh mẽ tấn công Chín Hư Sơn, nhưng trong khoảng thời gian ngắn không cách nào thủ thắng, vì lẽ đó chỉ có thể lấy vây nhốt kế sách, từng bước tiêu hao Lưu Bản sức mạnh. Thứ 2, thái sử từ vây nhốt Lưu Bản, cũng tích chữ chờ chúa công đi cứu viện tâm tư. Đến thời điểm, thái sử từ tất nhiên tấn công chúa công. Chỉ cần thái sử từ đánh bại chúa công, thì tương đương với đánh tan Du huyện chủ yếu binh lực, lại tấn công Du huyện, chính là chuyện dễ như trở bàn tay. Bàng Thống nói rằng, thái sử từ là tùy ông chi ý bất tại tiểu, là muốn đối với chúa công ra tay. Lưu Tu trong mắt hết sạch lóe lên, nói, thái sử từ mưu tính Du huyện, nhưng ta cũng đang mưu đổ dự trường quận. Trận chiến này, liền xem ai có thể bắt đối phương. Bàng Thống nói, so với tới nói, hơi nằm ở nhược thế. Lưu Tu gật đầu, nói, tuy rằng yếu, cũng không phải là không có sức đánh một trận. Bàng thống nói rằng, cứu viện là khẳng định, chỉ là làm sao cứu viện, cần phải suy nghĩ cho kỹ, bằng không đến chín hư phía sau núi, không có thể cứu ra Lưu Bản cùng Hoàng Trung, trái lại đem mình ném vào, vậy thì phiền phức. Lưu Tu nói, sĩ nguyên có thể có kế sách. Bàng thống trên đường tới, đã đang suy nghĩ cứu viện kế sách, nói, chúa công, Lưu Bản cùng Hoàng Trung bị nhốt, ta lại như thế cân nhắc. Đại quân đi tới chín hư phía sau núi, sau đó như vậy, này một kế sách, cần Hoàng Trung cùng Lưu Bản phối hợp, nhìn bọn họ có thể không nhìn thấu, bằng không có rất khó độ khó. Dù sao, bọn họ đã bị nhốt rồi. Lưu Tu sau khi nghe xong, nói, sĩ nguyên, y đi theo kế hoạch của ngươi, chỉ cần thuận lợi thực thi, cứu ra Lưu Bản vấn đề không lớn. Thế nhưng, ngươi cân nhắc qua một vấn đề không có. Vấn đề gì? Bàng thống hỏi. Lưu Tu đem ý nghĩ của chính mình nói ra, bàng thống sau khi nghe, đặc biệt giật mình. Trầm mặc hồi lâu, bàng thống nói, chúa công, ngươi lo lắng là khả năng, thậm chí rất có thể. Khoái Kỳ cũng là một bộ lo lắng vẻ mặt, hắn nghe xong Lưu Tu, cũng rất lo lắng. Bàng thống nói rằng, nếu cân nhắc đến, liền dễ dàng hơn nhiều. Chỉ cần cân nhắc đến các trường hợp, lại chuẩn bị ứng đối kế sách, cũng rất dễ dàng. Lưu Tu nói, nhằm vào tình huống này, ta dự định xuất lĩnh 1,200 binh sĩ đi tới, còn lại 800 binh sĩ ở lại Du huyện. Đồng thời, Đặng Triển, Nhạc Sơn cùng Khâu Báo ba người, cũng đều ở lại Du huyện. Bàng thống lắc đầu nói, chúa công, này không được. Ngươi dưới trướng chỉ có 1,200 binh sĩ, vừa không có đại tướng tọa chấn, một khi gặp phải thái sử từ mạnh mẽ tấn công, sẽ phi thường chịu thiệt. Lưu Tu nở nụ cười, nói, ai nói ta không có đại tướng, ta không phải đại tướng sao? Cứu ra Hoàng Trung sau, Hoàng Trung không phải đại tướng sao? Trận chiến này, ta tin tưởng sẽ dựa theo dự đoán phát triển. Bàng thống cũng không ở khuyên bảo, nói, nếu chúa công quyết định, ti chức liền hy vọng chúa công lần đi chín hư sơn, mã đáo công thành. Lưu Tu gật đầu, nhìn về phía Khoái Kỳ, nói, Khoái huyện thừa, Du huyện chính vụ, liền giao cho ngươi. Khoái Kỳ chắp tay nói, đại nhân yên tâm. Lưu Tu đứng dậy rời đi huyện nhà, liền đi quân doanh triệu tập binh sĩ, sau đó xuất lĩnh 1,200 tên lính rời đi thị trấn, hướng về An Thành huyện chạy đi. Con đường Trà Lăng huyện, Lưu Tu cùng Tô Dung, Mã Lương gặp mặt một lần, trao đổi lần này giao chiến sự tình, hơi làm nghỉ ngơi sau, liền lại xuất lĩnh binh sĩ tiếp tục chạy đi. Chín hư sơn, mặt đông sơn hạ. Giang Đông binh quân doanh, trung quân liều lớn. Thái sử Từ An tọa ở trong doanh trướng, chính đang kiểm tra trinh sát chuyển quay lại tin tức. Thái sử Từ hành quân đánh trận, coi trọng nhất chính là tình báo, vì lẽ đó hắn mỗi một lần xuất chiến, trước đó đều sẽ phái ra lượng lớn trinh sát tìm hiểu tin tức. Hô! Lều trại rèm cửa cuốn lên, tôn nhân vội vội vàng vàng đi vào. Tôn nhân hướng về thái sử Từ thi lễ một cái, hưng phấn nói, quá sử tướng quân, trinh sát trở về. Ta hỏi dò trinh sát sau, tin tức về hắn là liên quan với Lưu Tu. Lưu Tu đã xuất quân rời đi Du huyện. Hiện nay Du huyện, binh lực chống vắng. Thái sử Từ cau mày nói, nhân công tử, bẩm báo tình báo, là trinh sát việc làm, không phải những chuyện ngươi làm. Tôn nhân san cười gượng cười, phất tay nói, đều là việc nhỏ, không cần để ý. Thái sử Từ nói, trong quân không việc nhỏ. Tôn nhân khẽ thở dài, vâng, biết rồi, lần sau tuyệt không tái phạm, tuyệt không ép hỏi trinh sát tin tức. Dừng một chút, tôn nhân nói, nếu biết Lưu Tu tình huống, liền có thể đối phó Lưu Tu. Lưu Tu ở Du huyện trữ hàng mấy trăm ngàn thạch lương thực, càng có vô số tiền tài. Một khi bắt Du huyện, Giang Đông lương thực cùng tiền tài cảnh khốn khó, tất nhiên cần phải đến rất lớn giảm bớt. Mời tướng, mời đem quân hạ lệnh, do ta xuất quân lao thẳng tới Du huyện. Thái sử Từ lắc đầu nói, ngươi không được, quá kích động. Tôn nhân nhất thời trận to hai mắt, một đôi trong suốt sáng sủa trong mắt, tràn đầy ánh mắt vô tội, nói, quá sử tướng quân, ta nơi nào kích động. Ta là vì Giang Đông suy nghĩ. Thái sử Từ lại nói, vẫn không được, ngươi xưa nay đều không nghe hiệu lệnh, sắp xếp ngươi đi, e sợ đến nửa đường, ngươi lập tức sẽ thay đổi kế hoạch của ta. Tôn nhân bảo đảm đến, tướng quân, ta nhất định nghe theo mệnh lệnh. Quả thực. Thái sử Từ hỏi. Tôn nhân nói, nhất định nghe theo tướng lĩnh hiệu lệnh, tuyệt không vi phạm. Thái sử Từ gật đầu nói, nếu như thế, ngươi xuất lĩnh 800 binh sĩ, giả bộ trở thành tan tắc Kinh Châu quân đi Du huyện. Nhớ kỹ, ngươi chỉ là Lưu Bản dưới trướng một thành viên tiểu giáo, rút về Du huyện là vì cầu viện. Tôn nhân trong mắt hết sạch lấp lóe, nói, tướng quân yên tâm, mặt tướng nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Chương 155, Tư Thái. Chín hư sơn, trên đỉnh ngọn núi. Hoàng Trung, Lưu Bản cùng với binh lính dưới quyền, đều tránh né ở trên núi. Lưu Bản khuôn mặt tiểu tụy, ngắn trong thời gian ngắn, mọi người gầy đi trông thấy. Hán binh lính dưới quyền, cũng đều là sắc mặt tiểu tụy. Lưu Bản nhìn về phía Hoàng Trung, thấy Hoàng Trung vẫn cứ chấn định tự nhiên, trong lòng càng là xấu hổ. Nếu như không phải hắn bảo thủ, 3 vạn đại quân không đến nỗi thất bại thảm hại. Đến nay, bên cạnh hắn binh lính, chỉ còn lại không tới 1.000 binh sĩ, hơn nữa mỗi cái đều hề vải không thể tả. Hiện tại, hắn đã bị bức ép đến tuyệt cảnh. Lưu Bàn vấn đạo, Hán Thăng tướng quân, lương thực còn đủ thời gian bao lâu? Hoàng Trung hồi đáp, binh sĩ mang theo lương khô, chỉ đủ 2 ngày. Lại có thêm 2 ngày, binh sĩ đồ ăn sẽ không có. Dừng một chút, Hoàng Trung nói, hiện nay quan trọng nhất chính là, cung tên trở viễn trình bắn giết vũ khí đã không có. Hiện tại, ta chỉ có thể ra lệnh binh sĩ chặt cây cây cối, chuẩn bị gỗ chống đối Thái Sử Từ binh lính. Lưu Bàn gật gù, nói, 2 ngày này, Thái Sử Từ không có tiến công Chín Hư Sơn, theo ta thấy, hắn rõ ràng là dự định tiêu hao lương thực. Hắn biết không thể trường kỳ kiên trì, vì lẽ đó bây giờ căn bản không tiến công. Lúc này Lưu Bàn, tâm tình hạ. Hoàng Trung an ủi, tướng quân không cần phải lo lắng, chiến bại tin tức, tất nhiên chuyển quay lại Du huyện. Tin tưởng, Thu Công Tử sẽ xuất lĩnh quân đội cản tới cứu viện. Vì lẽ đó, Thái Sử Từ kéo dài thời gian, đối với cũng mới có lợi. Lưu Bàn lắc lắc đầu, nói, Lưu Tu binh lính dưới quyền cũng chỉ có 2.000 người, chính hắn đều tự lo không xong, cái nào còn có tinh lực tới cứu. Ở trong mắt Lưu Bàn, Lưu Tu 2.000 binh lực, không khác nào như muối bỏ biển, tác dụng không lớn. Hoàng Trung nghe vậy, cũng là than nhẹ một tiếng. Trên thực tế, theo Hoàng Trung, Lưu Tu 2.000 binh lực muốn ngăn trở Thái Sử Từ hơn vạn đại quân, cũng là phi thường khó khăn. Bàn tướng quân, Chín Hư Sơn phía Tây, có một nhánh quân đội đánh tới. Đồng nhiên, một tên binh lính đi tới Lưu Bàn cùng Hoàng Trung trước người. Lưu Bàn cùng Hoàng Trung nghe vậy, hai trong mắt người, đồng thời toát ra thần sắc mừng rỡ. Hai người đứng lên, vội vã hướng về Chín Hư Sơn phía Tây chạy đi, ở trên cao nhìn xuống đánh giá. Từ trên đỉnh ngọn núi quan sát xuống, chỉ nhìn thấy sơn hạ bóng người lắc lư, thấy không rõ lắm tình huống. Lưu Bàn trong lòng, câu khẩn là Lưu Tu đến rồi. Hoàng Trung nhãn lực vô cùng tốt, nhưng khoảng cách quá xa, cũng thấy không rõ lắm, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy bóng người, không cách nào phân rõ ngã xuống đất có phải là Lưu Tu quân đội. Huynh trưởng, ta tới cứu ngươi. Đồng nhiên, sơn hạ vang lên âm thanh vang dội. Chỉnh tề tiếng reo hò, khác nào kim thiết thanh âm giống như vậy, trực phá vân tiêu. Đây là Lưu Tu rất mà hạ lệnh, mệnh lệnh binh sĩ hò hét, cho trên núi Lưu Bàn khuyến khích. Lưu Bàn sau khi nghe, trên mặt có nụ cười, nhìn về phía Hoàng Trung, hưng phấn nói, Hán Thăng tướng quân, tam đệ đến rồi, đúng là tam đệ đến rồi, có cứu. Giờ khắc này, Lưu Bàn hồn nhiên quên lời nói mới rồi, quên cho rằng Lưu Tu không cách nào cứu ra phán đoán của bọn họ. Hoàng Trung trong mắt, cũng toát ra một tia sắc mặt vui mừng. Mặc kệ Lưu Tu làm sao cứu viện, chí ít Lưu Tu xuất binh đến rồi, đây chính là kết quả tốt nhất. Chí ít, có một chút hy vọng sống. Hoàng Trung nghiêm mặt nói, tướng quân, hiện tại nhất định phải đem tin tức công bố ra ngoài, để các binh sĩ chuẩn bị phá vòng vây. Nếu Tu công tử đến rồi, tất nhiên là muốn phá vòng vây, nhất định phải thời khắc chuẩn bị. Lưu Bàn liền vội vàng gật đầu nói, có đạo lý, có đạo lý. Lúc này, Lưu Bàn cùng Hoàng Trung đồng thời, cấp tốc trở lại binh sĩ bên trong sắp xếp, chuẩn bị phá vòng vây sự tình. Chín Hư Sơn, mặt đông sơn hạ. Giang Đông binh quân doanh, làm Lưu Tu dưới trướng binh sĩ hô to thời điểm, âm thanh liền chuyển vào quân doanh. Thái Sử Từ được tin tức sau, trong mắt hiện ra một vẻ hết sạch. Chờ đợi hồi lâu, Lưu Tu rốt cục đến rồi. Báo. Một tên trinh sát vội vội vàng vàng đi vào, bẩm báo, tướng quân, Lưu Tu xuất lĩnh hơn 1.000 binh sĩ, đến Chín Hư Sơn phía Tây. Hiện tại, đã ở Chín Hư Sơn Tây diện đóng trại. Thái Sử Từ gật gù, phất tay để trinh sát lui ra. Tay phải hắn nhẹ nhàng gõ an trác, lẩm bẩm nói, hơn 1.000 binh sĩ, Lưu Tu a Lưu Tu, bản tướng cũng không biết ngươi là gan lớn đây. Vẫn là có khác như kế. Hơn 1.000 binh sĩ liền dám đến Chín Hư Sơn cứu viện, không biết tự lượng sức mình. Nay dịch xuất binh, Thái Sử Từ dưới trướng hơn vạn tinh nhuệ. Song phương binh lực là 10 so với 1 tỷ lệ, trên lệch lớn như vậy, cho tới Thái Sử Từ đều có chút xem thường Lưu Tu. Thái Sử Từ hạ lệnh, người đến. Một tên binh lính tiến vào trong doanh trại, không mình hành lễ. Thái Sử Từ nói, kích trống, tụ tướng. Binh sĩ lui ra liều trại, không lâu lắm, nơi đóng quân bên trong, liền vang lên hùng hồn tiếng trống trận. Trong quân chư tướng nghe được âm thanh sau, dồn dập đi tới trung quân lều lớn, từng người ngồi xuống. Thái Sử Từ nói, Lưu Tu xuất lĩnh hơn 1.000 binh sĩ ở Chín Hư Sơn phía Tây đóng trại, bây giờ, Lưu Tu đã vào cuộc, ai dám xuất quân đi tới khiêu chiến. Vây nốt Lưu Bàn, Thái Sử Từ xác thực có 2 tầng dự định. Số 1, tiêu hao Lưu Bàn tinh thần, để Lưu Bàn binh lính tự sụp đổ. Thứ 2, vi điểm đánh viện binh, chờ Lưu Tu tới cứu viện, sau đó công kích Lưu Tu. Tướng quân, mặt tướng nguyện hướng về. Phía dưới, tiểu tướng Phan Tuấn đứng ra, ôm quyền hành lễ. Phan Tuấn tuổi tác 26 tuổi, ở Thái Sử từ dưới trướng đảm nhiệm giáo úy. Hắn 18 tuổi liền nhập ngũ tòng quân, đến nay đã 8 năm, là trong quân một thành viên kiêu tướng. Phan Tuấn vừa mở miệng, trung tướng còn lại dồn dập xin mời chiến. Thái Sử từ ánh mắt đảo qua dưới trướng trung tướng, cuối cùng ánh mắt rơi vào Phan Tuấn trên người, phân phó nói, Phan Tuấn, do ngươi đảm nhiệm tiên phong, xuất quân 3.000, công phá Lưu Tu.
Nặc.
Phan Tuấn đại hỉ, xoay người rời đi lều trại, đi triệu tập binh sĩ. Trong doanh trại tướng lĩnh một trận than nhẹ, dưới cái nhìn của bọn họ, Lưu Tu binh lính dưới quyền chỉ có hơn 1.000 người. Ít như vậy binh lực, 3.000 binh sĩ đi tới, là tất thắng cục diện. Bất kể là ai đi tới, đều có thể thủ thắng, đáng tiếc tiện nghi Phan Tuấn. Thái Sử từ ánh mắt vừa nhìn về phía dưới trướng trung tướng, nói, từ hiện tại bắt đầu, nhất định phải nghiêm phòng Lưu Bản từ trên núi phá vòng đây. Từ trên núi đi xuống các đường cửa ải, nhất định phải chặt đứt, tránh khỏi Lưu Bản cùng Lưu Tu hội hợp. Tướng quân yên tâm, mặt đông cửa ải, đã sớm giam giữ chết. Tướng quân, phía tây cửa ải, tuyệt đối không ngại. Dù cho Lưu Tu tấn công, cũng có thể phòng ngự. Mặt nam cửa ải, hết thể đều ở nắm trong lòng bàn tay. Mặt phía bắc cửa ải căn cứ thế núi bố trí, mặc kệ là từ sơn hạ tấn công, vẫn là từ trên núi lao xuống, đều có thể hữu hiệu phòng ngự. Mời tướng, mời đem quân yên tâm, mặt tướng quyết sẽ không để cho Lưu Tu cùng Lưu Bản hội hợp. Phụ trách các đường cửa ải người, đều tự tin cực kỳ. Vì phòng ngừa Lưu Bản xuất quân phá vòng vây, các đường quân đội đã sớm giam giữ hết thể hạ sơn đường nối. Thái Sử từ gật đầu, phất tay để binh sĩ lui ra. Chín Hư Sơn, phía tây. Lưu Tu dưới trướng 1.200 binh sĩ, đã sớm mượn sơn hạ địa thế dựng trại đóng quân. Từng đạo công sự phòng ngự, cũng đã toàn bộ vào chỗ. Tất cả những thứ này, đều trong thời gian cực ngắn, liền an bài xong. Trong quân doanh, Lưu Tu tự mình tỏa chấn. Trong quân chúng tướng, đều tụ tập ở trong doanh trướng. Báo. Tiếu Tham vội vội vàng vàng đi vào, ôm quyền nói, đại nhân, Giang Đông quân chính hướng về nơi đóng quân đánh tới. Căn cứ dò xét tin tức, đến binh lực, ước chừng có 3.000 binh sĩ. Lưu Tu phất tay để Tiếu Tham lui ra, nhìn về phía dưới trướng tướng lĩnh, nói, chư vị, đây là đến Chín Hư Sơn trận chiến đầu tiên. Trận chiến này, chỉ cho phép thắng, không cho bại. Chúng tướng nghe vậy, vẻ mặt nghiêm túc, càng là ý chí chiến đấu sục sôi. Trong quân tất cả, cũng đã an bài xong, bọn họ biết tình huống, tự nhiên không có sợ hãi tâm tư. Đi thôi, theo ta nghênh địch. Lưu Tu đứng lên, mang theo dưới trướng chúng tướng ra lều trại, hướng về nơi đóng quân cửa lớn bước đi. Đứng doanh địa muôn khẩu, không tới thời gian uống cạn chén trà, tiếng la giết tự Chín Hư Sơn mặt đông phương hướng chuyển đến. Bụi mù nổi lên bốn phía, một đội đại quân ra hiện tại trong tầm mắt của mọi người. Phan Tuấn xông lên trước, đỉnh khôi đại giáp, rất nhanh sẽ đi tới quân trận phía trước. Hắn vung tay lên, nhất thời, một tên binh lính cấp tốc xông ra ngoài, tiến lên hô, Lưu Tu nghe, giáo uy đại nhân lệnh cưỡng chế ngươi lập tức đầu hàng, bằng không giết không tha. Binh sĩ gọi hàng ngữ khí hung hăng, càng là ngẩng đầu, chưa hề đem Lưu Tu để vào trong mắt. Lưu Tu cười gần hai tiếng, hướng trong doanh trại phất phất tay. Xèo. Chói hai tiếng xe gió, chợt vang lên. Nhất đạo chói mắt mà rực rỡ lưu quang, trên không trung đột nhiên tiềm thệ. Thoáng qua, ra hiện tại Giang Đông binh sĩ trước cửa mới. Xì xì. Mũi tên, đâm vào binh sĩ mi tâm. Giang Đông binh sĩ kêu thảm một tiếng, liền ngã trên mặt đất.